Chương 177, A Di cũng xinh đẹp. Chương 177, A Di cũng xinh đẹp. Tới tới tới, tất cả mọi người ngồi đi. Lý Quế Mân kêu gọi đại gia nhập tọa, tiếp đó chỉ vào Tần Khải, đối với Lăng Chí Viễn Hòa Vũ Nhất Phàm nói, "Một Phàm, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tần Khải, Tần thị phân phối công tử, tuổi trẻ tài cao à, tiểu tuyết ngươi năm ngoái thấy qua." Tần Khải đắc ý cười cười, hướng Lăng Chí xa một chút gật đầu, xem như chào hỏi. Tiếp đó, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt. Hắn thấy Vũ Nhất Phàm bất quá là Lăng gia một cái nghèo thân thích, căn bản vốn không đáng giá hắn để vào mắt. "Một Phàm a, ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút a." Lý Quế Mân đối với Vũ Nhất Phàm nói. Vũ Nhất Phàm chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá Tần Khải một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Ta gọi Vũ Nhất Phàm trước mắt." "Ân, coi như là một người nghề nghiệp tự do a." Tần Khải nghe được người nghề nghiệp tự do mấy chữ, trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm. Hắn nghĩ thầm, đây không phải là không việc làm một loại cách nói khác đi. "A, người nghề nghiệp tự do." Tần Khải cố ý kéo dài âm thanh, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Cái kia Vũ tiên sinh bình thường đều làm được gì đây?" Vũ Nhất Phàm còn chưa kịp trả lời, Lý Quế Mân liền đoạt trước nói, "Tần Khải a, ngươi cũng chớ xem thường một Phàm, hắn bây giờ có thể lợi hại. Mở lấy xe sang trọng, trả cho chúng ta mang theo thật nhiều lễ vật quý giá đâu." Tần Khải nghe xong, lập tức hứng thú. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm, trong lòng bắt đầu một lần nữa ước định. "A, phải không?" Tần Khải ngữ khí dịu đi một chút, nhưng ánh mắt bên trong vẫn mang theo chút hoài nghi. Vũ Nhất Phàm cười cười, không nói gì. Hắn biết, bây giờ còn chưa phải là vạch trần Tần Khải bộ mặt thật thời điểm. Đúng lúc này, Tần Khải ánh mắt đột nhiên như ngừng lại Vũ Nhất Phàm trên mặt. Hắn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong đầu thoáng qua một thân ảnh mơ hồ. "Ngươi, ngươi..." Tần Khải chỉ vào Vũ Nhất Phàm lắp bắp nói, "Ngươi có phải hay không? Có phải hay không tại Thượng Hải quảng trường?" Vũ Nhất Phàm nhìn xem Tần Khải bộ kia vẻ mặt sợ hãi, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết, Tần Khải cuối cùng nhớ tới chính mình là ai. "Không tệ, là ta." Vũ Nhất Phàm cắt đứt Tần Khải mà nói, ngữ khí bình tĩnh nói, "Chúng ta lại gặp mặt." Tần Khải sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh chuyển đỏ giống như là điều sắc bàn đặc sắc. Hắn chính xác nghĩ tới, trước mắt cái này người nghề nghiệp tự do chính là ban đầu ở Thượng Hải để hắn xuống đài không được cái kia ra hỏa. Nhưng vậy thì thế nào? Nơi này cũng không phải là Thượng Hải, đây là địa bàn của hắn. Tần Khải cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, cưỡng chế hoảng loạn trong lòng, thay đổi một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ. Hắn âm thầm cho mình động viên, sợ cái gì? Một cái nghèo thân thích mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Coi như hắn tại Thượng Hải có chút bản sự, đến nơi này cũng phải ngoan ngoãn quật lại. Hắn háng giọng một cái, ra vẻ chấn định mà nói, "À, nguyên lai là Vũ tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bất quá, Thượng Hải sự tình đều đi qua, chúng ta vẫn là nhìn về phía trước đi." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý. Vũ Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, "Lăng Tuyết, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp." Lăng Tuyết bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, vô ý thức hướng về Vũ Nhất Phàm thân sau né tránh. Lý Quế Mân xem xét tình hình này, trong lòng trong bụng nở hoa. Nàng liền biết, Tần Khải đứa nhỏ này, đối nhà mình nữ nhi cái kia là thực sự đệ bụng. Đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thở, nếu có thể leo lên Tần gia khỏa này lại thụ, cái kia Lăng gia suy nghĩ, còn không phải nâng cao một bước. Nàng đội vàng cấp Lăng Tuyết ngay mắt, ra hiệu nàng nhiệt tình một chút. Lăng Tuyết lại giống không nhìn thấy tựa như, cúi đầu, móc ngón tay, chính là không nói lời nào. Lý Quế Mân gấp, nàng nhẹ nhàng đẩy Lăng Tuyết một cái, hạ giọng nói, "Tuyết Nhi, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Tần Khải cùng ngươi chào hỏi đâu?" Lăng Tuyết bị thúc ép ngẩng đầu, liếc Tần Khải một cái, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Tần, Tần công tử, ngươi tốt." Tần Khải xem xét Lăng Tuyết phản ứng này, trong lòng càng đắc ý, hắn cảm thấy, Lăng Tuyết đây là thẹn thùng, xem ra chính mình vẫn rất có mị lực đi. Hắn cười híp mắt nói, "Lăng Tuyết, đừng khách khí như vậy đi, bảo ta Tần Khải là được." "Đúng, nghe nói ngươi mới từ Nhật Bản du học trở về, nhất định có rất nhiều chuyện thú vị a. Nếu không thì, chúng ta tìm thời gian, thật tốt tâm sự." Lăng Tuyết còn chưa kịp trả lời, Lý Quế Mân liền đoạt trước nói, "Tốt tốt. Tần Khải, ngươi cùng Tuyết Nhi cũng là người trẻ tuổi, có đề tài chung nhau, liền nên nhiều giao lưu trao đổi." Nàng vừa nói, một bên hướng Lăng Tuyết nháy mắt ra hiệu. Ý kia lại rõ ràng bất quá, "Nữ Nhi à, ngươi nhưng phải nắm lấy cơ hội, đem cái này kìm y tế cho câu tụ." Lăng Chí ở xa một bên nhìn xem, chân mày hơi nhíu lại. Hắn mặc dù cũng hy vọng Nữ Nhi có thể gả một cái người trong sạch, nhưng Tần Khải bộ dạng này cấp sắc bộ dáng, để cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, "Tần Khải à, giữa những người tuổi trẻ sự tình, chúng ta những trưởng bối này liền không đúng bảo. Bất quá, Tuyết Nhi vừa trở về, đối với trong nhà tình huống còn không quá quen thuộc, ngươi nhưng phải nhiều tha thứ một chút." Tần Khải liền vội vàng gật đầu cúi người, "Thúc thúc ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Lăng Tuyết." Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, Lăng Chí Viễn lời này, không phải liền là ngầm cho phép chính mình cùng Lăng Tuyết quan hệ qua lại đi. Xem ra, cái này Lăng gia tiểu thư, sớm muộn là chính mình vật trong bàn tay. Tần thị hậu cần cùng Lăng thị công ty, tại trong cái thành nhỏ này, đúng là số một số hai xí nghiệp. Hai nhà nếu có thể thông ra, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp, đến lúc đó, toàn bộ thành nhỏ suy nghĩ, còn không phải bị hai nhà bọn họ cho lũng đoạn. Tần Khải càng nghĩ càng hưng phấn, hắn không thể bây giờ liền đem Lăng Tuyết cho lấy về nhà. Vũ Nhất Phàm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Trong lòng của hắn cười lạnh, "Tần Khải a Tần Khải, ngươi thật đúng là tốt quên vết xẻo đau. Xem ra, lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Đã ngươi muốn như vậy chơi, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi bùa." Hắn bất động thanh sắc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tuyết tay, nói, biểu muội, chớ khẩn trương, có ta ở đây đâu. Lam Tuyết cảm kích liếc Vũ Nhất Phàm một cái, trong lòng nhất thời an định không thiếu. Vũ Nhất Phàm quay đầu, nhìn về phía Tần Khải, cười như không cười nói, Tần công tử, nghe nói các ngươi Tần thị hậu cần, gần nhất làm ăn khá khẩm à? Tần Khải sững sờ, không biết Vũ Nhất Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn cảnh giác liếc Vũ Nhất Phàm một cái, nói, tạm được. Như thế nào, Vũ tiên sinh đối với hậu cần ngành nghề cũng có hứng thú? Vũ Nhất Phàm cười cười, nói tùy tiện hỏi một chút, sau đó liền mặc kệ hắn, chính mình ăn cái gì. Liên cái này lời đồn, Lăng Tuyết không đến mức sẽ thích hắn a. Trên bàn cơm, mấy vòng nâng ly cạn chén xuống, Tần Khải ủy vào tiểu kình, cái miệng đó liền bắt đầu không đem môn. Ánh mắt hắn mê ly, một hồi xem Lăng Tuyết, một hồi lại nghiêng mắt nhìn Lý Quế Mân, hắc hắc cười ngây ngô. Lăng Tuyết ta, ngươi da thịt này, thật trắng, thật non, cùng cái kia vừa bóc vỏ trứng gà tựa như. Tần Khải nói, còn đưa tay ra, muốn đi sờ Lăng Tuyết khuôn mặt. Vũ Nhất Phàm tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được Tần Khải cổ tay, lạnh lùng nói, Tần công tử, xin tự trọng. Tần Khải bị bắt vừa bặn, lại một điểm không cảm thấy lung túng, ngược lại mượn tiểu kình buồng nghịch lên ỉ lại tới, ai đù, Vũ tiên sinh, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta khen Lăng Tuyết sinh đẹp đâu? Quan, liên quan gì đến ngươi a? Lăng Tuyết dọa đến lui về phía sau hơi co lại, sát mặt lúc đỏ lúc trắng. Lý Quế Mân thấy thế, vội vàng hòa giải, Tần công tử, ngươi uống nhiều quá, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta không nói nhảm. Tần Khải đầu lưỡi đều lớn rồi, vẫn không quên cho mình giải thích, ta nói cũng là lời nói thật. Lăng Tuyết xinh đẹp, A-di cũng xinh đẹp. Hai người các ngươi cũng là đại mỹ nữ. Nói xong, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Lý Quế Mân, trong đôi mắt mang theo một tia hèn mọn. Chương 178, miễn phí đưa tặng ngài một khỏa thoa ngoài da bên trong đau hoàn. Chương 178, miễn phí đưa tặng ngài một khỏa thoa ngoài da bên trong đau hoàn. A-di, ngài vóc người này, bảo trì được thật hảo. Trước lồi sau bệnh, so với cái kia tiểu cô nương còn có hương vị. Tân Khải nói, còn chẹp chẹp miệng, một bộ dáng sắc mị mị. Lý Quế Mân khuôn mặt trong nháy mắt đen trở thành đáy nổi, nhịn không được dựa vào hướng trượng phu cùng nữ nhi. Nàng mặc dù bình thường ưa thích ăn mặc, ưa thích nghe người khác khen nàng xinh đẹp, nhưng loại này mang theo rõ ràng tính chất ám thị khích lệ nàng nhưng không tiếp thụ được. Tân Khải, ngươi câm miệng cho ta. Luôn luôn tao nhã lịch sự Lăng Chí Sa cũng không nhìn nổi, nổi giận nói, ngươi nếu là nói hiệu nói bừa nữa, liền cút ra ngoài cho ta. Tân Khải bị hét sững sờ, cũng tỉnh rượu mấy phần. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình mới vừa nói thứ gì. Hắn vội vàng nói xin lỗi, a di, thật xin lỗi, ta uống quá nhiều rồi. Ta không phải là cố ý. Lăng Chí Sa trầm mặt nói, Tần công tử, ta nhìn ngươi hôm nay là thực sự uống nhiều quá, nếu không thì liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Tần Khải còn muốn nói điều gì, lại bị Vũ Nhất Phàm cắt đứt, rượu nhỏ, ta xem Tần công tử trạng thái này cũng không thích hợp lái xe, nếu không thì ta tiễn hắn trở về đi. Lăng Chí Sa nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, liền gật đầu, đi, cái kia một Phàm, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Vũ Nhất Phàm cười cười, không nói chuyện. Hắn đi đến bên cạnh Tần Khải, một cái dựng lên hắn, liền hướng bên ngoài đi. Ai, ngươi làm gì? Chúng ta có thể đi. Tần Khải còn nghĩ dây rủa, lại bị Vũ Nhất Phàm một ánh mắt cho chừng trở về. Tần công tử, ngươi uống nhiều quá, vẫn là ta đỡ ngươi đi. Miễn cho. Hé. Vũ Nhất Phàm nói, trên tay âm thầm dùng sức, bóp Tần Khải nhẹ răng trợn mắt. Ngươi điểm nhẹ. Đau Tần Khải đau đến quất thẳng tới khí, cũng không dám lại nói cái gì. Vũ Nhất Phàm nâng lấy Tần Khải đi ra biệt thự, đem hắn nhét vào trong xe. Tiếp đó, hắn ngồi trên ghế lái, nổ máy xe. Xe chậm rãi lái ra khu biệt thự, Tần Khải tiểu kình cũng nổi lên, hắn tựa ở trên ghế ngồi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Vũ Nhất Phàm, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, Lăng Tuyết sớm muộn là ta. Ngươi một cái nghèo thân thích, đi cùng ngươi tiểu nhân viên cùng một chỗ qua. Vũ Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Hắn đem xe lái đến một chỗ địa phương vắng vẻ, ngừng lại. Ngươi làm gì? Dừng xe làm gì? Tần Khải có chút luống cuống. Vũ Nhất Phàm quay đầu, nhìn xem Tần Khải, ánh mắt băng lãnh. Tần Khải, ngươi có phải hay không cảm thấy, lần trước tại Thượng Hải, ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ? Tần Khải nghe xong, lập tức dọa đến tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này nghèo thân thích cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ngươi muốn làm gì? Tần Khải âm thanh đã bắt đầu run rẩy. Vũ Nhất Phàm không có trả lời hắn, chỉ là từ trong xe lấy ra một bình nước khoáng, mở chốt, tiếp đó trực tiếp tưới lên Tần Khải trên đầu. A! Tần Khải bị rót lạnh thấu tim, nhịn không được hét dầm lên. Bây giờ thanh tỉnh một chút sao? Vũ Nhất Phàm lạnh lùng hỏi. Tần Khải há miệng run rẩy gật đầu một cái, không dám nói nữa. Vũ Nhất Phàm nhìn xem hắn bộ kia chật vật dạng, trong lòng một hồi thoải mái. Hắn nghĩ thầm, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Kế tiếp, còn có đặc sắc hơn chờ ngươi đấy. Vũ Nhất Phàm đem lạnh như băng nước từ Tần Khải đỉnh đầu dội xuống, nhìn xem hắn trong nháy mắt từ túy miêu biến thành ướt sũng, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Hắn cố ý đem bình tại Tần Khải trước mắt lung lay, âm thanh trầm thấp, "Tần đại công tử, cái này canh giải rượu tư vị như thế nào? Muốn hay không lại đến một bình?" Tần Khải bị nước lạnh một kích, rượu triệt để tỉnh, hắn nào còn dám phép lối, toàn thân run giống run rẩy, răng run lên, "Không, không cần. Ta thanh tỉnh liền tốt." Vũ Nhất Phàm đem cái bình tiện tay quăng ra, ba một tiếng, tại yên tĩnh ban đêm phá lệ the thé. Hắn tới gần Tần Khải, ánh mắt như dao thổi qua mặt của hắn. Tần Khải, ngươi có nhớ hay không, tại Thượng Hải, ngươi là thế nào giống con chó cầu xin tha thứ? Tần Khải sắc mặt trắng bệnh, liều mạng lắc đầu, hắn không muốn nhớ lại lên cái kia đoạn khuất nhục kinh nghiệm, vậy đơn giản là người nhân sinh của hắn ác mộng. Vũ Nhất Phàm cũng không dự định cứ như vậy buông tha hắn, hắn tự tay nắm Tần Khải cái cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu, như thế nào, nghĩ không ra. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhớ lại một chút? Không. Không cần. Tần Khải âm thanh cũng thay đổi điều, hắn nhìn xem Vũ Nhất Phàm cái kia trương giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, ta sai rồi. Ta không nên. Không nên đánh Lăng Tuyết chủ ý chỉ là Lăng Tuyết. Vũ Nhất Phàm trên tay hơi hơi dùng sức, Tần Khải cái cằm lập tức chuyển đến đau đớn một hồi. Còn có. Ta không nên. Không nên đúng a gì. Nói năng lô mạng Tần Khải đau đến nước mắt đều nhanh đi ra, hắn bây giờ chỉ muốn mau từ tên ma quỷ này trong tay đào thoát. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh a. Vũ Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên một quyền đánh vào Tần Khải trên bụng. Gào. Tần Khải kêu thảm một tiếng, cơ thể cuộn thành một đoàn, giống con tôm lột tử. Vũ Nhất Phàm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, âm thanh băng lãnh phải không mang theo một tia cảm tình. Tần Khải, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng đây là địa bàn của ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Tuyết là biểu muội ta, ngươi còn dám quấy rối nàng, ta bảo đảm nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Tần Khải đau đến nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Vũ Nhất Phàm lúc này mới thỏa mãn thu tay lại, hắn từ trong túi móc ra một tờ giấy, xoa xoa tay, tiếp đó ném ở trên thân Tần Khải, nhớ kỹ, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Bằng không hắn không hề tiếp tục nói, thế nhưng ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Vũ Nhất Phàm lại tập trung ý chí nhắm mắt lại, trong đầu kêu gọi, Thống Tử ca, có hay không loại kia? Có thể để cho cháu trai này nhìn bề ngoài không ra thường, nhưng trên thực tế đau đến chết đi sống lại, cùng con chó chết thuốc. Tốt nhất là hệ thống có thể sản xuất. Đinh. Túc chủ xin yên tâm, bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngài muốn thuốc, đương nhiên là có. Hệ thống cái kia thanh âm cứng ngắc, giờ khắc này ở Vũ Nhất Phàm nghe tới, đơn giản giống như tự nhiên, hơn nữa, xét thấy Túc chủ ngài vừa rồi hành vi, thuộc về dám làm việc nghĩa, phát dương xã hội chính năng lượng, hệ thống quyết định miễn phí đưa tặng ngài một khóa thoa ngoài ra bên trong đau hoàn. Sẽ không dẫn đến tử vong, không ảnh hưởng toàn cục, thuộc vết thương da thịt. Vũ Nhất Phàm nghe xong, con mắt đều sáng lên, thoa ngoài ra bên trong đau hoàn. Danh tự này, đủ giản dị, không chết được liền thành. Thống Tử ca, ngươi thực sự là quá hiểu ta. Bất quá, chỉ có thuốc còn chưa đủ a, còn phải tới điểm. Nguyên bộ phục vụ. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến Túc chủ có thêm một bước nhu cầu, đang vì ngài tạo ra ban thưởng. Hệ thống dừng một chút, dường như đang suy xét, chúc mừng Túc chủ, thu được kỹ năng Hoa Thức Đùa Giỡn. Này kỹ năng có thể để ngài trong quá trình đùa giỡn người khác, linh cảm bạo tăng, hoa văn chống chất, lại hiệu quả gấp bội. Vũ Nhất Phàm kém chút không có cười ra tiếng, Hoa Thức Đùa Giỡn. Kỹ năng này quả thực là vì Tần Khải đo thân mà làm đó a. Hắn cố nén ý cười, hỏi, Thống Tử ca, kỹ năng này dùng như thế nào a? Đinh. Này kỹ có thể lực bị động kỹ năng, không cần chủ động sử dụng. Khi Túc chủ sinh ra đùa giỡn người khác ý nghĩ lúc, kỹ năng đem tự động phát động, vì Túc chủ cung cấp tốt nhất phương án diệu à. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng cho hệ thống giơ ngón tay cái, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái này thoa ngoài ra bên trong đau hoàn tăng thêm Hoa Thức Đùa Giỡn có thể để cho Tần Khải thể nghiệm đến như thế nào sảng khoái. Hắn từ trong không gian hệ thống lấy ra viên kia thoa ngoài ra bên trong đau hoàn. Dược hoàn hiện lên màu lam nhạt, tản ra một cỗ nhàn nhạt. Bạc hà vị. Vũ Nhất Phàm khẽ miệng giật một cái, hệ thống này vẫn rất chú trọng người sử dụng thể nghiệm đi. Chương 179, hơn nữa hay nhất chính là cái gì? La trà không ra ma bệnh. Chương 179, hơn nữa hay nhất chính là cái gì? La trà không ra ma bệnh. Hắn đi đến bên cạnh Tần Khải, ngồi xổm người xuống, nặn ra miệng của hắn, đem dược hoàn nhét đi vào. Tiếp đó, hắn lại từ trong xe tìm ra một bình nước khoáng, cưỡng ép cho Tần Khải đổ xuống. Khụ khụ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tần Khải bị sặc đến thẳng ho khan, một mặt hoảng sợ. Vũ Nhất Phàm vỗ mặt của hắn, cười híp mắt nói, yên tâm, không phải độc dược. Chỉ có điều, có thể để ngươi thể nghiệm một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết mà thôi. Tần Khải còn muốn nói điều gì, đột nhiên, một cỗ đau nhức khó có thể chịu được từ toàn thân hắn các nơi truyền đến, phảng phất có vô số cây kim đang thắt hắn, lại giống như có vô số con kiến tại gặm nuốt xương cốt của hắn. Hắn đau đến lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, lại bất cứ. Vết thương trên người, mới vừa rồi bị đánh vết thương, lại từng chút đang biến mất. Tần Khải sợ kẻ ra quần, thật đáng sợ, tại sao có thể như vậy? Vũ Nhất Phàm đứng ở một bên, thưởng thức Tần Khải đặc sắc biểu diễn trong lòng gọi là một cái thoải mái. Hắn nghĩ thầm, cái này toa ngoài ra bên trong đau hoàn hiệu quả, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tần đại công tử, tư bị này như thế nào a? Vũ Nhất Phàm cố ý hỏi. Tần Khải đau đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin tha thứ. Vũ Nhất Phàm lạnh rên một tiếng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nhớ kỹ, về sau cách Lăng Tuyết xa một chút. Bằng không, lần sau nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nói xong, hắn quay người trở lên xe, lưu lại Tần Khải một người tại giã ngoại hoang vu, tiếp tục hưởng thụ lấy sống không bằng chết tư vị. Vũ Nhất Phàm mở ra đón xe phần mềm, thao tác một trận, chấm dứt đi phần mềm, tiếp lấy một lần nữa cho xe chạy, chuẩn bị quay đầu trở về mở. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Tần Khải trên mặt đất thống khổ lan lộn, tiếng kêu rên càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn lại thô trọng thở dốc cùng gián đoạn tính run rẩy. Viên kia thoa ngoài ra bên trong đau hoàn hiệu quả đơn giản hiệu quả nhanh chóng, hơn nữa chính như hệ thống nói tới, từ bên ngoài nhìn, trên thân Tần Khải liền khối máu ứ động cũng không tìm tới, nhiều lắm là chính là bị thủy tưới nước sau lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng cái kia sâu tận xương thủy đau đớn, chỉ có chính hắn tin tưởng. Sách, thống tử ca xuất phẩm, quả nhiên vi phạm. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong mừng thầm, cái này hoa thức đùa giỡn kỹ năng còn không có chính thức khởi động đâu, chỉ một khỏa dược hoàn đã đủ cháu trai này uống một bầu. Hắn thưởng thức một hồi Tần Khải thảm trạng cảm thấy không sai biệt lắm, lại dày vò xuống, vạn nhất thật làm ra nhân mạng, cái kia việc vui liền lớn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục ấn mở đón xe phần mềm. Ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng thao tác vài giây đồng hồ, đặt hàng kêu một chiếc tích tích chuyến đặc biệt, chỗ cần đến trực tiếp định vị đến Tần Khải nhà khu biệt thự. Hắn cố ý tại trong ghi chú tăng thêm một câu, hành khách có thể cơ thể khó chịu, phiền phức bác tài nhiều tha thứ, tiền đoa khác tính toán. Diễn trò muốn làm toàn bộ đi, tổng không thể thật đem người ném ở cái này rừng núi hoang vắng cho mưa đốt. Giải quyết đây hết thảy, Vũ Nhất Phàm một lần nữa cho xe chạy, động cơ trầm thấp gào thét một tiếng, chuẩn bị quay đầu trở về mở. Đúng lúc này, hắn thông qua kính bên, nhìn thấy Tần Khải đang giãy giụa, run rẩy rẩy từ trên mặt đất lạnh như băng đứng lên. Động tác kia chậm chạp giống cái 80 tuổi lão đầu, mỗi động một cái đều nhe răng trợn mắt, rõ ràng còn tại thừa nhận đau nhức dày vò. Hắn còn lưng eo, khớp khến, ánh mắt mở mịt vừa hoảng sợ mà nhìn xung quanh, hiển nhiên một cái bị vứt bỏ nhóc đáng thương. Không có qua 2 phút, một chiếc màu đen xe thương vụ chậm rãi lái tới, vững vàng đứng tại Tần Khải trước mặt. Cửa xe mở ra, một người mặc áo sơ mi trắng, mang theo bao tay trắng tài xế cấp tốc xuống xe, bước nhanh đi đến bên cạnh Tần Khải. Tài xế tựa hồ sửng sốt một chút, đại khái là bị Tần Khải bộ mặt này hù dọa, nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để cho hắn rất nhanh chấn định lại, hắn cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Tần Khải, thấp giọng hỏi thăm vài câu. Tần Khải đoán chừng đau đến nói không ra lời, chỉ là suy yếu gật gật đầu, tùy ý tài xế đem hắn nửa đỡ nửa ôm mà nhét vào ghế sau. Vũ Nhất Phàm nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gằn. "Ân, tài xế này coi như thông minh, thái độ phục vụ không tệ, không có phí công mù hắn tuyển xe riêng. Đùa bỡn người, tổng phải phụ trách giải quyết tốt hậu quả không phải?" Hắn Vũ Nhất Phàm mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội chủ. Đem cái này bao có an toàn đưa trở về, cũng tiết kiệm ngày mai xã hội bản đầu để tung ra cái Tần thị công tử đêm khuya đột tử vắng vẻ đường cái, nghi bị cửu gia trả thù các loại tin tức, gây phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm tâm tình vui vẻ mà đạp xuống chân ga, tay lái một xoay, xe lưu loát mà quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến nỗi Tần Khải tiếp đó sẽ tại trong chiếc kia chuyến đặc biệt, hoặc sau khi về đến nhà, kinh nghiệm như thế nào tê tâm liệt phế nhưng lại không chỗ nói ra bên trong đau dày vỏ, Vũ Nhất Phàm đã lười đi suy nghĩ. Hắn lái xe, tâm tình thư sướng, còn mở ra xe tải âm hưởng, thả bài nhanh nhẹn ca. Trong đầu quanh quẩn vừa rồi hệ thống thống tử ca âm thanh, túc chủ xin yên tâm, thoa ngoài ra bên trong đau hoàn hiệu quả rõ rệt, cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhưng chỉ tác dụng với đầu dây thần kinh, sẽ không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất khí quan tổn thương. Căn cứ vào mục tiêu thể chất, hiệu quả kéo dài hẹn 48 đến 72 giờ sau tự nhiên biến mất, bên ngoài thân kiểm tra sẽ không phát hiện bất cứ dị thường nào 2-3 ngày, không dài không ngắn, đầy đủ để cho Tần Khải cháu trai này khắc cốt minh tâm. Hơn nữa hay nhất chính là cái gì? Là cha không ra ma bệnh. Vũ Nhất Phàm cơ hồ có thể tưởng tượng đến Tần Khải được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cầm đủ loại bản báo cáo, hướng về phía một mặt đau đớn vặn vẹo Tần Khải, cau mày, cuối cùng chỉ có thể biệt xuất một câu chỉ tiêu hết thể bình thường, đề nghị uống nhiều nước nóng, chú ý nghỉ ngơi lúc chẳng cảnh. Hình ảnh kia, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, Tần gia tại trong tòa thành nhỏ này xem như thai to mặt lớn, Tần Khải ăn như thế một cái lớn ngậm bồ hòn, có thể hay không nuốt không trôi khẩu khí này, chạy đến tìm phiền phức. Vũ Nhất Phàm cũng cân nhắc qua. Tần Khải cái kia tính tình, nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ hướng trong nhà cáo trạng, đem chính mình miêu tả thành người bị hại, đem Vũ Nhất Phàm nói thành ý thế hiếp người ác ôn. Nhưng, thì tính sao? Vũ Nhất Phàm khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Chứng cứ đâu? Tần Khải có thể lấy ra chứng cứ gì? Chính mình đem hắn từ biệt thự bên trong đỡ đi ra, cũng tốt bụng giúp hắn kêu chuyến đặc biệt đưa về nhà. Đây chính là có biệt thự giám sát cùng đón xe ghi chép làm chứng học lôi phong hành vi. Đến nỗi bình nước kia, rồi tình một cái đùa nghịch rượu bị điên bằng hưu, tính toán sự tình sao? Viên địa dược hoàn, ai nhìn thấy? Coi như Tần Khải chỉ thiên thể nói mình cho hắn ăn đồ vật, ai mà tin? Một con ma men mà nói, tăng thêm một cái cha không ra bất cứ vấn đề gì cơ thể, người Tần gia coi như lại bao che khuyết điểm, lại có thể bắt hắn như thế nào? Sợ hắn mãi mãi cái chân a? Hắn Vũ Nhất Phàm bây giờ cũng không phải trước đây cái kia mặc người nắm tiểu tử nghèo. Đừng nói Tần gia chỉ là một cái chỗ tinh chất hậu cần công ty, coi như lợi hại hơn nữa điểm, hắn cũng không sợ hãi. Tiền, hắn chính là có, hệ thống là hắn lớn nhất sức mạnh. Chương 180, hồi ma đều đi tìm mấy cái kia tiểu yêu tinh á. Chương 180, hồi ma đều đi tìm mấy cái kia tiểu yêu tinh á. Thật muốn mạnh mặt, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, là Tần gia thì lớn, hay là hắn trong hệ thống sức mạnh đồng tiền cứng hơn. Đến lúc đó, người Tần gia nếu là thật tìm tới cửa hưng sư vấn tội, hắn chỉ cần bày ra một bộ vô tội chấm dứt các biểu lộ, nói một câu, Tần công tử uống nhiều quá đùa nghịch rượu điên, ta cũng tốt bụng tiễn hắn trở về, như thế nào? Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Ai nha, đó thật đúng là quá bất hạnh. Nghĩ đến người Tần gia có thể biệt khuất vừa bất đắc dĩ dáng vẻ, Vũ Nhất Phàm tay lái đánh bướng hơn, chân ga cũng dẫm đến sâu hơn chút. Đêm nay cái này xuất diễn, từ Tần Khải ở trên bàn cơm miệng ra lời xấu xa một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Hắn bất quá là thuận nước đẩy thuyền, cho Tần Khải một cái nên được giáo huấn. Xe bình ổn mà chạy trở về tiểu di nhà khu biệt thự, bóng đêm càng thâm, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Vũ Nhất Phàm tắt lửa, nhìn xem trước mắt đèn đuốc sáng choang biệt thự, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Đến nỗi Tần Khải, liền để hắn tại bên trong đau bên trong thật tốt tỉnh lại a, đêm nay hắn chỉ cần ngủ ngon giấc. Trở lại Lăng Gia biệt thự, đã là đêm khuya. Vũ Nhất Phàm đem xe vững vàng dừng ở Lăng Gia biệt thự phía trước, xuống xe, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một cái. Trong biệt thự, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lý Quế Mân ngồi ở trên ghế salon, hai tay niết chặt rào cùng một chỗ, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Lăng Tuyết thì cúi đầu, yên lặng loay hoay góc áo, thấy không rõ biểu lộ. Lăng Chí Sa ngược lại là coi như trấn định, nhưng khóa chặt lông mày cũng cho thấy bất an trong nội tâm hắn. Nghe được tiếng mở cửa, ba người đều ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm đi đến. "Một Phàm, ngươi trở về?" Tần Khải hắn. "Không có sao chứ?" Lý Quế Mân vội vàng hỏi, âm thanh đều có chút run rẩy. Nàng bây giờ lo lắng nhất chính là Tần gia sẽ tìm tới một tới, phía trước thực sự là mắt bị mù nhìn lầm người, còn cảm thấy tuấn tú lịch sự, thế nào lại là loại người này đâu. Vũ Nhất Phàm đi đến Lý bên cạnh Quế Mân, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, an ủi, "Tiểu Di, yên tâm đi, ta bảo đảm hắn." Vui sướng. Hắn cố ý đem nhảy nhót tương bừng bốn chữ cắn rất nặng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Lý Quế Mân sửng sốt một chút, nàng thế nào cảm giác Vũ Nhất Phàm lời này, nghe là lạ. Bất quá, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm, nàng nỗi lòng lo lắng cũng thoáng buông xuống một chút. "Một Phàm, ngươi không đối với hắn như thế nào a?" Lý Quế Mân vẫn là có chút không yên lòng, truy vấn. Nàng mặc dù không thích Tần Khải, nhưng cũng không hy vọng Vũ Nhất Phàm chọc phiền phức. Vũ Nhất Phàm cười cười, nói, "Tiểu Di, ngài cũng đừng quan tâm. Ta có thể đối với hắn như thế nào? Nhiều lắm là chính là để cho hắn thể nghiệm một chút nhân sinh bách vị." Lý Quế Mân nghi ngờ hơn, "Nhân sinh bách vị? Đây là ý gì?" Lăng Chí ở xa một bên nghe không nổi nữa, hắn tằng hắng một cái, nói, "Tốt tốt, Quế Mân, ngươi cũng đừng hỏi. Một Phàm làm việc có chừng mực, hắn nhưng cũng nói không có việc gì, vậy thì chắc chắn không có việc gì." Lý Quế Mân còn muốn nói điều gì, lại bị Lăng Chí xa một ánh mắt cho ngăn lại. Nàng không thể làm gì khác hơn là im lặng, nhưng trên mặt vẻ lo lắng lại không chút nào giảm bớt. Lăng Chí xa quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm nói, "Một Phàm, ta biết ngươi là vì Lăng Tuyết tốt, nhưng mà, Tần gia dù sao không phải là dễ chơi. Ngươi về sau hay là muốn chú ý một chút." Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, "Dựa nhỏ, ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Lăng Tuyết lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm ánh mắt phức tạp. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Vũ Nhất Phàm chú ý tới Lăng Tuyết khác thường, hắn đi đến bên cạnh Lăng Tuyết, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, nói, "Biểu muội, đừng lo lắng, hết thảy có ta đây." Lăng Tuyết cơ thể hơi run lên, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong mắt lóe lên một tia cảm kích. "Vẫn là cái gì khác?" Vũ Nhất Phàm tâm đột nhiên nhảy có chút nhanh. Hắn nhanh chóng rời ánh mắt đi, không còn dám nhìn Lăng Tuyết. Hắn biết mình không thể lại rơi vào đi. Vẫn là đừng tại cái này dừng lại, trở về Thượng Hải đi tìm hắn mấy cái tiểu yêu tinh á tiểu gì, dưỡng nhỏ, ta tại Thượng Hải còn có chút bản sự, trước tiên cần phải trở về." Vũ Nhất Phàm nói. "Nhanh như vậy muốn đi?" Lý Quế Mân hơi kinh ngạc, "Nếu không thì ở nữa mấy ngày a?" Vũ Nhất Phàm lắc đầu, "Không được, tiểu gì, ta thật sự có việc. Chờ lần sau có rảnh, ta trở lại thăm người nhóm." Lý Quế Mân còn nghĩ giữ lại, nhưng Lăng Chí Sa lại nói, "Quế Mân, Một Phàm đã có việc liền để hắn đi thôi. Người trẻ tuổi, sự nghiệp quan trọng." Lý Quế Mân đành phải thôi, nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm nói, "Cái kia, Một Phàm, ngươi trên đường cẩn thận một chút." "Ân, ta đã biết." Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Lăng Tuyết, "Biểu muội, chiếu cố tốt chính mình." Lăng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói gì. Vũ Nhất Phàm cuối cùng liếc bọn hắn một cái, quay người đi ra biệt thự. "Đúng, Tiểu Di, Dượng Nhỏ, các ngươi gần nhất chú ý một chút an toàn." Vừa ra đến trước cửa, Vũ Nhất Phàm đặc biệt giao phó. Hắn mặc dù không sợ ác thế lực, liền sợ ác nhân tại lúc hắn không có ở đây tới lăng ra quấy rối. Vũ Nhất Phàm lái xe rời đi khu biệt thự, gió đêm từ cửa sổ xe thổi vào, thổi tan trong xe lưu lại mùi rượu, cũng thổi tan trong lòng hắn điểm này giáo huấn Tần Khải sau khâu nóng. Hắn không có vội vã lên xa lộ trở về Thượng Hải, ngược lại đem xe lái đến bờ sông, ngừng lại. Nước sông ở trong màn đêm im lặng chảy xuôi, bờ bên kia đèn đuốc lấm ta lấm tấm. Hắn lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ, ấn mở mẹ chat, tìm được cái kia ảnh chân dung quen thuộc, một cái mặc di cờ chế phục phim hoạt hình mèo, là Trần Băng Thanh. "Ngủ không có?" Hắn phát cái tin nhắn qua. Cơ hồ là lập tức trở lại, màn hình sáng lên. Đầu tiên là một cái rủi mắt ngáp phim hoạt hình mèo bao biểu tình, theo sát lấy một hàng chữ nhỏ nhảy ra, "Còn không có đâu, Nhất Phàm ca ca, vừa tẩy xong thơm thơm leo lên ta ổ nhỏ. Người bên kia sự tình đều làm tốt rồi nha. Thuận lợi không? Có hay không nhớ Băng Thanh nha?" Định ngậm trước mắt biểu lộ nha đầu này, tin tức trở về đến so âm thanh nhắc nhở của hệ thống còn nhanh. Vũ Nhất Phàm nhìn màn ảnh, khoe miệng không tự chủ cong cong. Trần Băng Thanh ngoại trừ ngủ, cơ hồ tất cả thời gian đều đang tìm hắn, hoặc là phát ao, hoặc là giả ngây thơ. Cho nên nàng biết hành tung của hắn cũng không kỳ quái. Vũ Nhất Phàm ngón tay ở trên màn ảnh đánh, "Ân, không sai biệt lắm. Gặp phải một cái mắt không mở, thuận tay thu thập một chút." Bên kia lập tức bắn ra một cái trận to hai mắt đầu mèo biểu lộ, "Hoa, Nhất Phàm ca ca lại ra tay rồi. Mau cùng ta nói một chút, có phải hay không cái nào không có mắt chọc giận ngươi? Vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân." "Kỳ hỉ, ta liền biết Nhất Phàm ca ca lợi hại nhất." Đằng sau còn theo một cái sùng bái ngôi sao nhỏ mắt biểu lộ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng cái này khoa trương phản ứng, có chút buồn cười, đang chuẩn bị trở về một câu, màn hình lại sáng lên một cái. Lần này không phải bắt tự, mà là một tấm hình ảnh. Ảnh chụp góc nhìn là từ trên hướng xuống chụp, trong màn ảnh là một đoạn chân bóng nhắn nhủi bắp chân, làn da tại ấm hoàng sắc đèn ngủ dưới ánh sáng hiện ra ánh sáng dịu dịu, có thể nhìn đến dưới làn da nhàn nhạt thanh sắc mạch máu. Ảnh chụp biên giới mơ hồ lộ ra một đoạn nhỏ ngăn chứa quần ngủ quần bên cạnh, tăng thêm vài phần ở nhà lười biếng cùng dụ hoặc. Theo sát lấy mặt dưới hình ảnh, lại là một hàng chữ, "Ừ, nhìn ngươi khổ cực như vậy, ban thưởng ngươi một chút vừa bôi kem dưỡng thể, thơm thơm hoạt hoạt, ta muốn hay không sờ một cái xem. Thẹn thùng che mặt biểu lộ. Chương 181, nhân gia chính là chia sẻ một chút đi. Chương 181, nhân gia chính là chia sẻ một chút đi. Vũ Nhất Phàm tay cầm điện thoại di động chỉ dừng một chút, ánh mắt ở trên tấm hình kia dừng lại mấy giây. Không thể không thừa nhận, cái này học muội rất hiểu như thế nào trêu chọc nhân tâm, cái này vừa đúng trần trụi so với cái kia thẳng thắn bại lộ càng khiến người ta trong lòng khô nóng. Hắn phảng phất có thể ngửi được cái kia cỗ hỗn hợp có sữa tắm cùng kem dưỡng thể điểm hương. Hắn cười ta mị, cố ý trả lời, đêm hôm khuya khoắt, phát cái này. Không sợ ta cái này đứng đắn ca ca ngủ không được. Trần Băng Thanh lập tức trở lại một cái le lưới mặt quỷ biểu lộ, ai nha, nhân ra chính là chia sẻ một chút đi. Nhất Phàm ca ca nếu là thật ngủ không được, có thể xem trần nhà, đếm xem ngôi sao. Hoặc, suy nghĩ một chút ta. Can đoan ngủ cho ngon tiểu yêu tinh này. Vũ Nhất Phàm bất đắc dĩ cười cười, đánh chữ, đi, tiểu nha đầu phiến tử, hòa văn vẫn rất nhiều. Mau ngủ, ngày mai không phải còn có lớp. Biết rồi, dài dòng Nhất Phàm ca ca. Ngủ ngon, mua trở về nhất thiết phải mời ta ăn tiệc, bằng không thì. Hừ hừ, nắm đấm biểu lộ kết thúc nói chuyện tiếng, Vũ Nhất Phàm để điện thoại di động xuống, trong xe lại khôi phục yên tĩnh. Sông gió thổi mang theo hơi nước ý lạnh, để cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Mới vừa rồi bị Trần Băng Thanh vung lên chút lửa kia mầm cũng dần dần dập tắt. Hắn nhớ tới vừa rồi tại Lang gia, Lang Tuyết nhìn hắn ánh mắt, trong lòng hơi động một chút, lập tức lại lắc đầu, đem điểm này tiểu diễm tâm tư hất ra. Biểu muội chính là biểu muội, không thể suy nghĩ nhiều. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, ý thức chìm vào não hải. Thống tử ca, vừa rồi cái kia thoa ngoài ra bên trong đau hoàn hiệu quả như thế nào? Tân Khải cháu trai kia bây giờ là không phải đang hưởng thụ đâu. Đinh. Hệ thống giám sát hồi báo, mục tiêu nhân vật Tân Khải đã bị chuyến đặc biệt đưa tới địa điểm chỉ định, trước mắt đang đứng ở thoa ngoài ra bên trong đau hoàn dược hiệu giờ cao điểm, đau đớn chỉ số 95, mắt điểm 10, bên ngoài thân không cái gì vết thương, dự tính hiệu quả kéo dài 48 giờ. Túc chủ hành vi phù hợp chứng ác dương thiện nguyên tắc, hệ thống độ hài lòng 10 Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, làm tốt lắm. Đúng, vừa rồi trước khi đi ta nhắc nhở tiểu Di bọn hắn chú ý an toàn, nhất là buổi tối, ngươi cảm thấy Tần gia có thể hay không chó cùng rất dậu, dở trò. Đinh. Căn cứ vào hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích, Tần thị tại bổn thị căn cơ sâu hơn, Tần Khải lại là hắn con trai độc nhất, chịu này bất minh nguyên nhân đau đớn dày vò, Tần gia có 73.8 xác suất sẽ khai thác hành động trả thù. Xét thấy mục tiêu nhân vật Tần Khải tính cách có thủ tất báo lại thủ đoạn ti tiện, hắn hành động trả thù có 85.2 xác suất chọn tại ban đêm tiến hành, đồng thời có thể đề cập tới không phải thủ đoạn đàng hoàng. Túc chủ nhắc nhở kịp thời, phong hiểm dự cảnh hữu hiệu Vũ Nhất Phàm ánh mắt lạnh xuống. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tần Khải loại người này, ăn phải cái lô vốn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Công khai tới, hắn không có chứng cứ, vụ trộm. Thử, vậy thì xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Thống tử ca, có cái gì? Có thể sớm dự cảnh, hoặc bảo hộ tiểu di đồ đạc của bọn hắn. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ lo nghĩ thân hữu an toàn, phát động thân tình thủ hộ nhiệm vụ tiền trí điều kiện. Hệ thống thương thành đã đổi mới an phòng loại hàng hóa, đề cử túc chủ hối đoái vi hình cảnh giới máy bay không người lái, có hồng ngoại nhìn ban đêm, tự động báo cảnh sát, tính bí mật mạnh các loại đặc điểm, cùng nhà ở phòng ngự điện giật sáo trang, không phải chí mạng tính chất, hữu hiệu khu ra kẻ xâm lấn. Hối đoái cần thiết vui vẻ giá trị 888 điểm. Vũ Nhất Phàm liếc mắt nhìn chính mình còn sót lại không nhiều vui vẻ giá trị, có chút thì đau, nhưng nghĩ tới tiểu di một nhà an toàn, vẫn là cắn răng nói, đổi. Đinh. Hối đoái thành công, vi hình cảnh giới máy bay không người lái 2, nhà ở phòng ngự điện giật sáo trang 1 đã phân phát đến không gian hệ thống, thỉnh túc chủ kiểm tra và nhận. Máy bay không người lái đã ngầm thừa nhận thiết lập phạm vi cảnh giới vì Lăng gia biệt thự cùng xung quanh khu vực, có dị thường tình huống đem trước tiên hướng túc chủ điện thoại gửi đi cảnh báo có hệ thống bảo đảm, Vũ Nhất Phàm tâm sao không thiếu. Hắn mở mắt ra, nhìn xem đen như mực mặt sông, cho xe chạy. Là thời điểm trở về Thượng Hải, đến nỗi Tần gia trả thù cứ tới đi vừa vận thử xem mới đến tay đồ chơi. Hắn ngược lại muốn xem là Tần gia hấp thụ cứng rắn, hay là hắn hệ thống càng mạnh hơn. Rạng sáng Thượng Hải, đường chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Vũ Nhất Phàm lái Porsche, không có trực tiếp trở về Long Tỷ Thiên luyện cái kia trống trải lớn bình tầng, để cho Ngộng Giao bảo bối ngủ ngon giấc, hắn đem xe lái đến Trần Băng Thanh chỗ phụ cận đại học thành. Trong đêm lái xe, lại đã trải qua một hồi không lớn không nhỏ xung đột, hắn quả thật có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại không hiểu phấn khởi, chờ sau đó mới hảo hảo cùng Trần Băng Thanh ngủ bù cũng không muộn. Hắn đem xe vững vàng dừng ở đại học sau đường phố một cái không đáng chú ý xóa xỉnh, tắt lửa. Sáng sớm ý lạnh xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở chui vào, mang theo tòa thành thị này thức tỉnh ký tức. Hắn luốt luốt có chút cảm thấy chát ánh mắt, đẩy cửa xuống xe, trực tiếp hướng đi góc đường nhà kia khói lửa mười phần tiệm ăn sáng. Lão bản, hai lồng sinh tiên, lại đến bát sữa đậu nành. Vũ Nhất Phàm tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trong tiệm người không nhiều, phần lớn là dậy sớm học sinh cùng cư dân phụ cận. Nóng hổi sinh tiên rất nhanh bị đã bưng lên, kim hoàng thực chất sắc từ từ vào rồi, tản ra mê người khét thơm. Vũ Nhất Phàm cũng không khách khí, kẹp lên một cái, chấm điểm giấm, cắn xuống một cái, nóng bỏng nước thịt trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung. Ân, vẫn là mùi vị quen thuộc. Hán phong quyển tàn vân giống như mà quét sạch, 20 cái sinh tiên vào trong bụng, trong dạ dày ấm áp dễ chịu, trong đêm buôn ba mọi mệnh tựa hồ cũng bị xua tan không thiếu. Tối hôm qua âm thanh nhắc nhở của hệ thống từ bên hai, Tần Khải cháu trai kêu ít nhất phải trên giường hưởng thụ 2 ngày, tiểu di nhà an phòng cũng bố trí thỏa đáng, hắn bây giờ chính xác có thể buông lòng một chút. Ăn uống no đủ, Vũ Nhất Phàm lau miệng, lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục tìm được cái kia mặc di cờ chế phục phim hoạt hình đầu mèo giống. Hắn nhìn thời gian một cái, hơn 7 giờ sáng, nha đầu này đoán chừng vừa tỉnh, hoặc còn tại nằm y hệ chặt giọng nói điện thoại gọi tới, vang lên vài tiếng liền bị tiếp, trong ống nghe chuyển đến Trần Băng Thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, mềm nu lại mơ hồ âm thanh, "Uy, Nhất Phàm ca ca, sớm như vậy nhà đánh thức ngươi." Vũ Nhất Phàm nhếch miệng lên ý cười, âm thanh không tự chủ thả mềm chút. "Không, không có rồi." Nhân ra vừa vận tỉnh đi, Trần Băng Thanh tựa hồ thanh tỉnh chút, âm thanh cũng cất cao một chút, mang theo điểm nũng nịu ý vị, "Ngươi đã về rồi, sự tình đều giải quyết rồi." "Ân, vừa tới Thượng Hải." Vũ Nhất Phàm dựa vào ghế, nhìn ngoài cửa sổ dần dần nhiều lên người đi đường, "Tại phụ cận ngươi trường học." "A, có thật không?" Bên đầu điện thoại kia Trần Băng Thanh minh lộ ra kích động lên, bối cảnh âm bên trong truyền đến một hồi từ tốt tốt vang động, giống như là nàng từ trên giường nhảy, "Ngươi đợi ta, ta bây giờ liền." "Không đợi." Vũ Nhất Phàm đánh gãy nàng, "Ta vừa ăn cơm sáng xong, ngươi buổi sáng có khóa sao?" "Đi trước lên lớp." "Buổi sáng?" Trần Băng Thanh bên kia dừng một chút, dường như đang hồi ức thời khóa biểu, có hai tiết môn chuyên ngành đâu, muốn lên đến hơn 11 giờ mới kết thúc. "Đi, vậy ngươi đi trước lên lớp." Vũ Nhất Phàm nói, "Chờ ngươi tan lớp gọi điện thoại cho ta, giữa trưa cùng nhau ăn cơm." "Tốt lắm, tốt lắm." Trần Băng Thanh âm thanh lập tức trở nên nảy nót, tràn đầy chờ mong, "Quá tốt rồi. Vậy ta tan học liền điện thoại cho ngươi." "Nhất Phàm ca ca, ngươi ngay tại sau đường phố bên này chờ ta sao?" "Ừ, ta ở chỗ này tìm một chỗ chờ một lúc. Ngươi yên tâm lên lớp, tan học liên hệ." Vũ Nhất Phàm nói xong, lại dặn dò một câu đừng có gấp. "Biết rồi. Vậy một lát gặp, Nhất Phàm ca ca." Trần Băng Thanh ngọt ngào đáp lời, cúp điện thoại. Vũ Nhất Phàm trả tiền, đi ra tiệm ăn sáng, một lần nữa ngồi trở lại trong xe, hạ xuống cửa sổ xe, nhóm lửa một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cửa trường đại học phương hướng. "Đinh. Sinh tiên cùng sữa đậu nành tử trung tiêu phí 45.5 nguyên, phát động 200 bội phản hiện tới sổ 9.100 nguyên dương quang xuyên thấu qua xương sớm rơi xuống dưới, hết thảy đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chờ nha đầu này tan học, còn có mấy giờ, vừa vặn có thể trong xe híp mắt một hồi." Chương 182, lần trước kia đối mở bót chờ Tuấn Nam tịnh nữ lại tới. Chương 182, lần trước kia đối mở bót chờ Tuấn Nam tịnh nữ lại tới. Buổi sáng dương quang vừa vặn, phơi người ấm dương dương. Vũ Nhất Phàm tựa ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là tại trong không gian hệ thống nghiên cứu cái kia hai khung còn không có lớn chừng bàn tay máy bay không người lái cùng điện giật sáo trang hướng dẫn sử dụng. Trên lệch thời gian không nhiều, chỉ hướng 11 giờ 30 phút, cửa trường đại học người bên kia lưu rõ ràng nhiều hơn. Hắn mở mắt ra, ánh mắt trong đám người lùng tịm. Không đợi bao lâu, một người mặc màu lam nhạt quần áo thủy thủ, váy xếp nếp phía dưới bắp chân thân thể tinh tế liền hoạt bát mà chạy ra, trong ngực còn ôm vài cuốn sách. Không phải Trần Băng Thanh là ai? Chạy, trước ngực cái kia kinh người đường cong cũng đuổi theo phía dưới chập trùng, dẫn tới bên cạnh không thiếu nam sinh ghé mắt. Trần Băng Thanh rõ ràng cũng trước tiên phong tỏa Vũ Nhất Phàm chờ, nhãn tình sáng lên, giống con tìm được chủ nhân mèo con, gia tăng cước bộ chạy tới, khuôn mặt nhỏ bởi vì di động mà đỏ bừng. "Nhất Phàm ca ca." Nàng mở cửa xe, một mạch ngồi vào tay lái phụ, mang theo một cỗ sức sống thanh xuân làn gió thơm. "Hô, mật chết ta, giáo thụ hôm nay dậy quá giờ rồi." Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng thở hơi hổn hển bộ dáng khả ái, đưa tay mèo mèo khuôn mặt của nàng, "Chạy chậm chút, ta cũng không biết bay đi." "Hừ, cái kia nói không chừng." Trần Băng Thanh chu mỏ một cái, đem sách vợ tiện tay bỏ vào ghế sau, tiếp đó đến gần chút, chớp mắt to, "Nhất Phàm ca ca, ngươi có phải hay không một đêm không ngủ nha? Nhìn xem hơi mệt ta." "Vẫn được, vừa hít một hồi." Vũ Nhất Phàm cho xe chạy, "Muốn ăn cái gì?" "Ca ca dẫn ngươi đi ăn bữa ngon, đền bù một chút tối hôm qua không có thấy tổn thất của ta." Trần Băng Thanh tròng mắt đi lòng vòng, nhếch miệng lên một vòng vũ mị tiếu, "Ăn cơm nơi nào cũng có thể ăn nha. Bất quá, ta biết là có cái địa phương, hoàn cảnh tốt, lại yên tĩnh, còn có thể." "Ân, nghỉ ngơi một chút." Vũ Nhất Phàm nhíu mày, nhìn nàng kia phó ngươi hiểu biểu lộ, trong lòng sao có thể không rõ. "Lại đi ảnh cả." "Đúng thế, đúng thế." Trần Băng Thanh vỗ tay, "Lần trước cái kia đại ngoại thỏ liền rất tốt đi, gian phòng thoải mái, phiến tử cũng nhiều, quan trọng nhất là không có người quấy rầy." Nàng nói, còn lặng lẽ liếc mắt Vũ Nhất Phàm một mắt, gương mặt đỏ hơn. Vũ Nhất Phàm bật cười, "Cái này tiểu lạnh dùng, tâm tư đều viết trên mặt. Đi, nghe lời ngươi." Hắn tay lái một xoay, quen cửa quen mẻo hướng đại ngoại thỏ ảnh cả mở ra. Vẫn là cái kia quen thuộc cửa ra vào, màu hồng con thỏ chiêu bài vẫn như cũ nổi bật. Hai người vừa đi vào môn, sân khấu cái kia mang theo kính đen, nhìn có chút xấu hổ tiểu ca liền ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy rõ người tới là Vũ Nhất Phàm cùng Trần Băng Thanh lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, trong tay bút đều kém chút rơi mất. Hắn nâng đỡ kính mắt, trên mặt cấp tốc thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức lại thay đổi một loại ta hiểu vi diệu đủ cười, ngữ khí đều so với lần trước nhiệt tình không thiếu. "À, là hai vị, hoan nghênh quang lâm. Hôm nay vẫn là xem phim sao?" Ánh mắt của hắn tại giữa hai người cực nhanh dạo qua một vòng, mang theo điểm chế nhạo ý vị. "Đúng, mở phòng." Vũ Nhất Phàm mặt không đổi sắc, nói thẳng. Tiểu ca liền vội vàng gật đầu cúi người, "Tốt tốt. Lần này an bài cho ngài một cái chúng ta trang bị mới sửa xong chủ đề phòng như thế nào? Cam đoan thư thích hơn, cách âm hiệu quả cũng thăng cấp, đặc biệt thích hợp." "Ân." Toàn phương vị giao lưu xem phim tâm đắc. Hắn nói, còn đối với Vũ Nhất Phàm chớp chớp mắt, một bộ anh em đều an bài thỏa đáng dáng vẻ. Trần Băng Thanh ở bên cạnh nghe khuôn mặt đều nhanh chôn đến đi, nhẹ nhàng đập Vũ Nhất Phàm một chút. Vũ Nhất Phàm khỏe miệng giật một cái này tiểu ca không đi nói tướng thanh thực sự là có tài. Hắn cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp quét mã trả tiền, liền cái kia a, nhanh lên. "Được rồi." Tiểu ca nhanh nhẹn mà thao tác, đưa qua thẻ phòng, chúc hai vị xem phim vui vẻ. Nhìn xem hai người sóng vai hướng đi phòng khu bóng lưng, tiểu ca nhịn không được lấy điện thoại di động ra, vụ trộm tại nhân viên trong đám phát cái tin, báo cáo tổ chức. Lần trước kia đối lái Porsche Tuấn Nam tịnh nữ lại tới. Lần này trực tiếp chạy chủ đề phòng. Nhìn ra quan hệ đã xác nhận, An Dư biểu lộ trong đám lập tức sôi trào. Cờ mờ nở. Thật hay giả? Tiểu Trương ngươi không nhìn lầm chứ? Hốt chờ ca lại mang gì cơ học mới tới? Còn thăng cấp chủ đề phòng. Có thể a Tiểu Trương, cái này đều có thể bị ngươi bắt được, buổi tối thêm đùi gà. Chủ đề phòng. Ha ha ha, biết được đều hiểu cười xấu xa biểu lộ Tiểu Trương nhìn xem trong đám hồi phục, khóe miệng liệt đến cao hơn, ngón tay nhanh chóng đánh chữ, cái kia tất yếu. Ta tận mắt nhìn thấy. Nam vẫn là một mặt lạnh lùng, nữ mặt đỏ dần, đi theo vào. Ta an bài tinh không mật ngữ phòng, môi trường kéo căng. Vũ Nhất Phàm cùng Trần Băng Thanh đi theo bảng hướng dẫn, tìm được cái kia tên là tinh không mật ngữ phòng. Cửa phòng đẩy mở, cảnh tượng bên trong để cho Trần Băng Thanh nhỏ giọng oa đi ra. Gian phòng không lớn, nhưng bố trí được rất chăm chỉ. Màu xanh đen trên vách tường điểm xuyết lấy điểm sáng nhỏ vụn, mô phỏng ra bầu trời đêm đầy sao hiệu quả. Một tấm rộng lớn mềm mại người lười ghế sofa chiếm cứ vị trí trung tâm, đối diện cực lớn hình chiếu màn hình. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ vị. Ở đây thật xinh đẹp a. Trần Băng Thanh con mắt lóe sáng lấp lánh, thoát giày liền bổ nhào vào người lười trên ghế salon lăn hai vòng, váy bay lên, lộ ra trắng non mảnh khảnh bắp chân. Vũ Nhất Phàm đóng cửa lại, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Trong đêm lái xe chính xác hao phí tinh lực, hắn đi đến bên ghế salon, cũng thuận thế ngồi xuống, cơ thể lâm vào mềm mại bao khỏa bên trong, thở phào một hơi. Trần Băng Thanh lăn đủ, ngồi dậy, đầu gối co giò, cái cằm đặt tại trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hắn, "Nhất Phàm ca ca, ngươi thật rất mệt mỏi dáng vẻ a tối hôm qua, có phải hay không rất khổ cực?" Nàng đôi mắt to bên trong mang theo rõ ràng quan tâm. "Vẫn được." Vũ Nhất Phàm nhắm mắt lại, âm thanh có chút lười nhác, thu thập cái phiền toái nhỏ, phí hết chút thời gian. "Hừ, chắc chắn lại là cái nào không có mắt chọc giận ngươi." Trần Băng Thanh lẩm bẩm, cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu lật xem phim đơn, "Vậy chúng ta nhìn cái dễ dàng một chút điện ảnh a. Nhờ ngươi hảo hảo buông lòng một chút." Nàng tuyển tới chọn đi, cuối cùng chọn một đánh giá không tệ hoạt hình điện ảnh. Màn hình sáng lên, vui sướng đầu phim khúc vang lên. Trần Băng Thanh đem điều khiển từ xa ném một cái, lặng lẽ hướng về Vũ Nhất Phàm thân bên kia chuyển, thân mật dán vào cánh tay của hắn. Vũ Nhất Phàm không có mở mắt, chỉ là khỏe miệng khó mà nhận ra giật giật. Cái này tiểu học muội tiểu tâm tư, hắn làm sao lại cảm giác không thấy? Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ở bên, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng đặc hữu thiếu nữ hương thơm, hỗn hợp có nhàn nhạt dầu gội hương vị. Nhất Phàm ca ca Trần Băng Thanh thanh âm thật thấp, mang theo điểm thăm dò, "Ngươi thật sự không có bị thương chứ?" Vũ Nhất Phàm cuối cùng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nàng. Nữ hải khuôn mặt gần trong gang tấc, làn da tại tinh không đèn đủ ám quang tuyến phía dưới tinh tế tỉ mỉ đến cơ hồ trong suốt, cặp kia tổng là mang theo rào hoạt cùng mị hoặc mắt to, bây giờ lại giống tẩy qua, thanh tịnh thấy đáy, bên trong múc đầy không che giấu chút nào lo nghĩ. Ánh mắt này, cùng hắn bình thường quen thuộc cái kia tổng thích trêu chọc, toàn thân tản ra hormone khí tức tiểu yêu tinh tưởng như hai người. Không biết có phải là ảo giác hay không, có lẽ thực sự là lây dính lâm mộng khối kia ngọc thô cái gì kỳ lạ khí tràng, lại thông qua chính mình chuyển tới trên thân Trần Băng Thanh. Thứ 183 chương ca ca, thân cái chán liền nghĩ đổi ta. Vũ Nhất Phàm trong đầu thoáng qua cái này không thiết thực ý niệm. Hắn nhìn xem Trần Băng Thanh, đột nhiên cảm giác được, nàng thời khắc này bộ dáng, lại có như vậy mấy phần dán vào Băng Thanh cái tên này bản ý, sạch sẽ, thuần túy, không mang theo tạp chất. Ngày bình thường cái kia chọc giận dáng người cùng to gan mặc, bây giờ đều bị cái này rõ ràng quan tâm cho hòa tan, lộ ra phía dưới phần kia thuộc về thiếu nữ mềm mại cùng chân thành tha thiết. Cái này nho nhỏ lo nghĩ, giống một dòng nước ấm, vô thanh vô tức rót vào Vũ Nhất Phàm đáy lòng. Mấy ngày liên tiếp buôn ba, tính toán, cùng với giao hấn Tần Khải sau điểm này lệ khí, phảng phất đều bị ánh mắt này nhẹ nhàng nuốt lên. Hắn quen thuộc người chung quanh định nọ, kính sợ, hoặc là ngấp nghé, giống như vậy không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích, thuần túy bởi vì lo lắng hắn mà biểu lộ ra cảm xúc, ngược lại để cho hắn có chút không thích ứng, nhưng lại đáng chết hưởng thụ. Có khoảnh khắc như thế, Vũ Nhất Phàm nhịp tim hụt một nhịp. Hắn nhìn xem trước mắt trương này sạch sẽ lại dẫn điểm ngây thơ vị thoát khuôn mặt, lại nghĩ tới nàng ngày bình thường những cái kia hồn siêu phách lạc tiểu động tác, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm, cứ như vậy, cùng cái này khi thì yêu tinh khi thì tinh khiết tiểu nha đầu lâu dài ở cùng một chỗ, tựa hồ cũng rất không tệ. Không phải mỗi lần đều ở đây loại mờ tối trong phòng tìm kiếm kích động, mà là càng thường ngày càng an ổn loại kia. Ý nghĩ này tới đột nhiên, lại dị thường rõ ràng, để cho chính hắn đều sửng sốt một chút. Hắn giơ tay, không có giống mọi khi như thế bóp mặt của nàng hoặc quấn mũi, mà là duỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng đem nàng trên trán một tia nghịch ngợm sợi tóc đẩy đến sau tai. Đầu ngón tay sát qua nàng ấm áp làn da, nhắn nhủi xúc cảm để cho trong lòng hắn hơi hơi rung động. Đồ đần thanh âm của hắn so bình thường trầm thấp chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, "Ca của ngươi ta lúc nào thua thiệt qua? Yên tâm, lông tóc không thương." Hắn dừng một chút, nhìn xem nữ hài bởi vì động tác của hắn mà hơi hơi mở to hai mắt cùng phiếm hồng bên hai, khỏe miệng bĩu lên, ngược lại là ngươi, lại nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn, ta thật là phải có điểm thương. Động tác của hắn rất tự nhiên, mang theo điểm thân mật. Trần Băng Thanh gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, tim đập hụt một nhịp, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng lại không nỡ rời ánh mắt đi, nhỏ giọng phản bác, ta mới không ngu ngốc đâu, nhìn xem nàng bộ dáng thẹn thùng khả ái, Vũ Nhất Phàm tâm đầu điểm này mọi bệnh tựa hồ cũng tiêu tán chút, tâm tình không hiểu khá hơn. Hắn một lần nữa dựa vào trở về ghế sofa, ánh mắt chuyển hướng màn hình, ngựa khí tùy ý, xem phim à. Trần Băng Thanh nhân một tiếng, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là cơ thể vẫn như cũ liên tiếp hắn, cánh tay thỉnh thoảng sẽ lơ đãng đụng vào nhau. Điện ảnh kịch bản rất ấm áp, trong phòng quang tuyến lờ mờ, chỉ có màn hình kia sáng tỏa ra hai người bên mặt. Bầu không khí yên tĩnh mà vi diệu. Trần Băng Thanh bị hắn câu này mang theo nhiệt độ lời nói bỏng đến rụt cổ một cái, gương mặt tính cả bên thai đều đỏ ửng, giống chín muồi cây đỏ mật. Nàng nâng lên tay nhỏ, không nhẹ không nặng mà đập Vũ Nhất Phàm ngực một chút, chán ghét lạ. "Nhất Phàm ca ca, ngươi lại khi dễ ta. Âm thanh mềm nu, mang theo ý xấu hổ, lại không lực gì đạo. Vũ Nhất Phàm bắt được nàng làm loạn tay nhỏ, xúc cảm ấm áp mềm mại. Hắn không có lại đùa nàng, chỉ là đem bao tay của nàng quấn tại lòng bàn tay mình, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên màn hình màu sắc sặc sỡ phim hoạt hình, nhưng tâm tư lại bay xa. Cái này tinh không mật ngữ phòng, sáng ý không tệ, dùng đơn giản ánh đèn tạo không khí, nhưng chung quy là đơn sơ chút. Hắn nhìn xem trên vách tường những cái kia cố định điểm sáng, lại nhìn lướt qua khối kia cực lớn màn hình chiếu bố. Nếu như cái này cả căn phòng vách tường, trần nhà, thậm chí sàn nhà đều có thể biến thành động tĩnh hình ảnh 3 chiều đâu. Muốn nhìn tinh không, chính là chân chính vũ trụ mênh mông, muốn nhìn biển thực chất, liền có bầy cá ở bên người tới lui, muốn đưa thân núi tuyết, liền có phong tuyết đập vào mặt. Lại phối hợp thêm đỉnh cấp âm hưởng hệ thống cùng thể cảm phản hồi. Đó mới gọi chân chính đắm chìm thức thể nghiệm. Loại này rạp chiếu phim tư nhân, bây giờ trên thị trường cũng có, nhưng phần lớn là cố định chủ đề, kỹ thuật cũng cao thấp không đều. Nếu như có thể làm đến tùy tâm sở dục hoán đổi chẳng cảnh, thậm chí căn cứ vào điện ảnh nội dung tự động phối hợp hoàn cảnh, đây tuyệt đối là giảm chiều không gian đặc kích. Hắn càng nghĩ con mắt càng sáng. Đây không phải là cái tuyệt cao đốt tiền. Không đúng, là kiếm tiền đường đi sao? Cao cấp định chế hóa giải trí thể nghiệm, mục tiêu khách hàng chính là những cái kia người không thiếu tiền. Hơn nữa, cung cấp cực hạn cảm quan hưởng thụ, cái này không phải cũng phù hợp hệ thống vui vẻ hạch tâm tôn chỉ. Nói không chừng còn có thể soát một đợt vui vẻ giá trị. Nhất Phàm ca ca. Trần Băng Thanh cảm thấy hắn thất thần, nhẹ nhàng lung lay bị hắn nắm tay, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Nhập thân như vậy. Vũ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cúi đầu đối đầu nàng hiếu kỳ mắt to, cười cười, nắm tay nàng tâm, đang suy nghĩ, như thế nào đem loại địa phương này làm được chơi rất hay một điểm. Chơi rất hay. Trần Băng Thanh nháy mắt mấy cái, như bây giờ liền rất tốt rồi. Yên tĩnh, thoải mái, còn có thể với ngươi ở cùng một chỗ, nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, có chút ngượng ngùng. Còn chưa đủ. Vũ Nhất Phàm ngồi thẳng chút, trong ánh mắt lập lòe một loại tên là dã tâm tia sáng, tưởng tượng một chút, nếu như chúng ta không phải nhìn lấy trong màn hình tinh không, mà là cả phòng đều biến thành phi thuyền vũ trụ khoang điều khiển, ngoài cửa sổ chính là lưu tinh bay qua, như thế nào? Trần Băng Thanh bị hắn miêu tả cảnh tượng hấp dẫn, con mắt trợn tròn, và đó cũng quá khốc ca, giống phim khoa học viễn tưởng bên trong. Hoặc chúng ta muốn nhìn biển, ở đây thì trở thành đáy biển thế giới, vách tường là trong suốt, bên ngoài có cá mập đi qua. Vũ Nhất Phàm tiếp tục miêu tả. A, không cần cá mập, ta sợ. Trần Băng Thanh lập tức lắc đầu, ôm chặt cánh tay của hắn. Vũ Nhất Phàm bật cười, tốt tốt tốt, không cần cá mập, muốn mỹ nhân ngư. Hắn nhìn xem trong ngực ỉ lại lấy hắn nữ hải, lại nhìn một chút cái này nho nhỏ phòng, trong lòng cái kia ý niệm càng rõ ràng cùng kiên định. Hắn muốn làm, không chỉ là thăng cấp bản ảnh cả, mà là một cái hoàn toàn mới giải trí đế quốc hình thức ban đầu. Đinh, kiểm tra đến tốc chủ sinh ra tạo dựng đắm chìm thức giải trí thể nghiệm thương nghiệp tư tưởng, phù hợp hệ thống dẫn dắt trào lưu, sáng tạo vui vẻ ẩn tàng mục tiêu, thương nghiệp tiềm lực ước định a. Ban thưởng tương lai khái niệm bản vẽ thiết kế một phần, đã tồn vào không gian hệ thống, vui vẻ giá trị 500. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa đúng vang lên. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, không tệ, liền khởi động tài chính số lẻ đều đưa tới. Cho nên Trần Băng Thanh ngẩng khuôn mặt nhỏ, Nhất Phàm ca ca là nghĩ thoáng một cái. Siêu cấp lợi hại rạp chiếu phim sao? Không chỉ là rạp chiếu phim. Vũ Nhất Phàm luốt luốt tóc của nàng, là một cái có thể để ngươi mộng tưởng thành thật chỗ. Đến lúc đó, ngươi nghĩ cổ nhân vật nào, ta liền cho ngươi biến một cái giống nhau như lúc chàng cảnh đi ra, để ngươi làm nhân vật chính, như thế nào? Có thật không? Trần Băng Thanh con mắt trong nháy mắt sáng giống ngôi sao, vậy ta muốn đóng vai tinh linh nữ vương. Tại loại kia, có đại thụ cùng thác nước trong rừng rậm. Không có vấn đề. Vũ Nhất Phàm một lời đáp ứng, nhìn xem nàng hưng phấn tung tăng bộ dáng, tâm tình cũng đi theo bay bổng lên. Kiếm tiền đi, thuận tiện còn có thể bác mỹ nhân nở nụ cười, sao lại không làm? Tâm tình của hắn tốt đẹp, cúi đầu tại Trần Băng Thanh quang khiết trên trán hôn một cái. Trần Băng Thanh lại mị tiếu một chút, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, ca ca, thân cái chán liền nghĩ đuổi ta, chỉ thấy nàng thân thể chậm rãi rời tiếp, khí tức cấm áp đảo qua da của hắn, âm thanh lại thấp vừa mềm, mang theo móc, không phải mới vừa còn nói muốn thương sao? Băng Thanh giúp ngươi xem làm bị thương chỗ nào rồi. Vũ Nhất Phàm hô hấp trì trệ, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái. Tiểu yêu tinh này, nơi đây tỉnh lược một số chữ, tinh không mật ngữ, tuyệt không thể tả. Rất lâu, trong phòng chỉ còn lại phim hoạt hình vui sướng bối cảnh âm nhạc. Chương 184, Trần Băng rõ ràng cực kỳ mệt mỏi nhưng còn có thể. Chương 184, Trần Băng rõ ràng cực kỳ mệt mỏi nhưng còn có thể. Trần Băng Thanh cực kỳ mệt mỏi, co giúp ở Vũ Nhất Phàm trong ngực, gương mặt còn mang theo không cởi đỏ ửng, dán vào hắn ấm áp lồng ngực, nghe hắn hữu lực nhịp tim. Vừa rồi tinh không mật ngữ rõ ràng hao phí nàng không thiếu khí lực, liền chửi bậy phim hoạt hình kịch bản tinh lực cũng không có. Vũ Nhất Phàm ôm nàng thân thể mềm mại, trong lòng một mảnh ủi thiếp. Trong đêm buôn ba mọi mệnh phảng phất thật sự bị triệt để xua tan, thay vào đó là một loại thỏa mãn cùng buông lỏng. Hắn nhìn trên màn ảnh nhún nhảy phim hoạt hình hình tượng, tâm tư nhưng lại về tới trên cái kia đắm chìm thức giải trí thể nghiệm tư tưởng. Đinh, tương lai khái niệm bản vẽ thiết kế đã được giải quyết hoàn tất, tốc chủ có thể tùy thời tại không gian hệ thống tra duyệt. Hữu tình nhắc nhở, nên bản vẽ bao hàm bộ phận siêu việt trước mắt thời đại kỹ thuật tư tưởng, đề nghị tốc chủ điệu thấp làm việc, im lặng mà phát tài âm thanh của hệ thống hợp thời vang lên, còn mang theo điểm vẻ nhà báng. Vũ Nhất Phàm khỏe miệng cong cong, ở trong lòng đáp một câu, biết, tiền tài không để ra ngoài đi. Trong ngực Trần Băng Thanh giật giật, ngẩng khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem hắn, Nhất Phàm ca ca, ngươi mới vừa nói cái kia siêu cấp giảm chiếu phim, thật có thể thực hiện sao? Chính là, vách tường sẽ thay đổi loại kia. Rõ ràng, nàng đối với cái này so vừa rồi vận động cảm thấy hứng thú hơn. Đương nhiên, Vũ Nhất Phàm méo méo cái mũi của nàng, ca ca lúc nào nói qua lời nói xuông? Bản vẽ đều có. Bản vẽ? Trần Băng Thanh càng tò mò hơn, giấy rủa muốn ngồi dậy, ở đâu? Cho ta xem một chút, có phải hay không rất không huyễn? Khúc Vũ Nhất Phàm đè lại nàng, cái kia, bản vẽ có chút phức tạp, là bí mật thương nghiệp, tạm thời không thể cho ngươi nhìn. Nói đùa, trong không gian hệ thống đồ vật, như thế nào cho nàng nhìn? Hừ, quỷ hẹp hỏi. Trần Băng Thanh bất mãn mân mê miệng, nhưng cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là đầu tại bộ ngực hắn cọ sát. Vậy ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu làm nha? Đến lúc đó thứ nhất thể nghiệm danh ngạch nhất định phải là ta. Ta muốn chơi tinh linh nữ vương. Tốt tốt tốt, thứ nhất danh ngạch chính là ngươi. Vũ Nhất Phàm cười đáp ứng, trong lòng tính toán. Chuyện này không đổi, trước tiên cần phải tìm cái thích hợp chỗ, lại tìm kiếm đáng tin cậy kỹ thuật đoàn đội. Bất quá, khởi động tài chính đi. Hắn liếc mắt nhìn hệ thống giới diện, vui vẻ giá trị đi qua vừa rồi giao lưu cùng hệ thống ban thưởng, lại tăng không thiếu, tăng thêm trước đây phản hiện, khởi động một cái sơ kỳ hạng mục hẳn đủ. Bất quá Trần Băng Thanh bỗng nhiên như tên trộm mà xích lại gần hắn bên hai, thổ khí như lan, ca ca, ngươi cái kia siêu cấp giảm chiếu phim, cái đâm hiệu quả nhất định muốn so ở đây hảo a, bằng không thì không tốt lắm ý tứ nha. Vũ Nhất Phàm, hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt cô gái nụ cười giảo hoạt, cùng cái kia thuần chân ánh mắt hình thành kỳ diệu tương phản, nhịn không được tại môi nàng dùng sức hôn một chút. Yên tâm, đến lúc đó cho ngươi xây cái dành riêng nữ vương tẩm cung, cam đoan ngươi muốn chơi thế nào, liền chơi như thế nào. Trần Băng Thanh gương mặt trong nháy mắt vừa đỏ, nhẹ nhàng đập hắn một chút, lại cười càng vui vẻ hơn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, tại màu xanh đen tinh không trên vách tường bỏ ra mấy sợi cột sáng. Phim hoạt hình vẫn còn tiếp tục, nhưng tâm tư của hai người rõ ràng sớm đã bay đến chỗ xa hơn. Một cái đang suy nghĩ tương lai giải trí đế quốc, một cái tại ước mơ lấy dành riêng nữ vương tẩm cung. Bất quá Vũ Nhất Phàm lại tập trung ý chí nhắm mắt lại hỏi hệ thống, như vậy vấn đề tới, thống tử ca, ta như thế nào tiến hành đảo ngược tiêu phí đâu, tổng không đến mức ta một mực kiếm lời người khác tiền a. Ngươi biết ta chính là muốn lợi dụng cái này siêu cấp giảm chiếu phim dùng tiền tiêu phí. Đinh. Túc chủ đối với quy tắc hệ thống lý giải tại nông cạn âm thanh của hệ thống mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Khinh bỉ, ai nói cho ngươi kiếm tiền cùng dùng tiền là xung đột? Bản hệ thống hoạch tâm là vui vẻ tiêu phí, chỉ cần túc chủ tiêu tiền hành vi có thể mang đến thể xác tinh thần vui vẻ, đồng thời phù hợp tiêu tiền như nước cơ bản điều tính chất, liền có thể phát động phản hiện. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, ý của ngươi là ta dùng tiền làm cái này rạp chiếu phim, bản thân coi như tiêu phí? Đinh. Đương nhiên. Xin cứ chú ý tiêu tiền như nước điều tính chất. Mua sắm phổ thông thiết bị, thanh toán thông thường tiền lương, gọi là đầu tư, không cứ gọi tiêu phí. Hệ thống dừng một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, nhưng nếu như túc chủ mua sắm chính là viễn siêu thời đại, đắt vô cùng, thậm chí cần định chế nghiên cứu mũi nhọn thiết bị đâu. Nếu như túc chủ dùng 3 lần, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 tiền lương đi đào góc toàn cầu đứng đầu kỹ thuật nhân tài cùng nghệ thuật ra đâu. Nếu như túc chủ vì truy cầu cực hạn vui vẻ thể nghiệm, không so đo chi phí mà chế tạo mấy cái không mở ra cho người ngoài, chỉ cung cấp túc chủ cùng chỉ định đối tượng nội chắc khái niệm nghiệm chứng không gian đâu. Âm thanh của hệ thống hướng dẫn từng bước, tưởng tượng một chút, túc chủ tiêu phí món tiền khổng lồ, vẹn vẹn vì hoàn mỹ phục khắc cái nào đó điện ảnh hoặc trong trò chơi một cái chẳng cảnh, chỉ vì để cho người nào đó, bao quát túc chủ chính mình, có thể ở bên trong đám chìm thức chơi đùa hơn mấy giờ. Loại hành vi này, chẳng lẽ không đủ bại ra? Không đủ vui vẻ, Vũ Nhất Phàm con mắt đống nhiên sáng lên. Đúng a? Hắn như thế nào không nghĩ tới? Hệ thống này lộ diện quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Hắn muốn xây không phải thông thường giảm chiếu phim, mà là siêu việt thời đại, cực hạn xa hoa cảm quan cung điện, mua đắt tiền nhất thiết bị, thỉnh châu nhất người, dùng hy hữu nhất tài liệu, thậm chí có thể làm một chút căn bản vốn không cân nhắc thương nghiệp hồi báo, thuần túy vì thoải mái hạng mục. Tỷ như chuyên môn vì Trần Băng Thanh chế tạo một cái tinh linh xâm lâm, bên trong dùng thực vật, ánh đèn, đặc hiệu tất cả đều là đốt tiền hàng, chỉ vì nàng một người phục vụ. Tiền này tiêu xài, vừa để cho nàng vui vẻ, cũng làm cho chính mình vui vẻ, còn có thể phát động phản hiện, đơn giản hoàn mỹ. Hắc hắc, Vũ Nhất Phàm nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, càng nghĩ càng thấy phải chủ ý này tuyệt không thể tả. Nhất Phàm ca ca, ngươi cười cái gì đâu? Vui vẻ như vậy. Trong ngực Trần Băng Thanh cảm thấy sự khác thường của hắn, ngẩng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn hắn, ngón tay còn tại độ ngực hắn vẽ lên vòng vòng. Không có gì, Vũ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, trong lòng nóng lên, tại nàng cong lên trên môi hôn một cái, nghĩ đến một cái có thể để cho ta tiểu học muội cao hứng hơn ý kiến hay. Ý định gì nha? Trần Băng Thanh con mắt cong trở thành một nha. Tỷ như Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm thanh, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ, tại cái này tình không mật ngữ trên cơ sở, lại thêm điểm khác đặc hiệu. Cam đoan so vừa rồi còn chơi vui. Trần Băng Thanh khuôn mặt đằng mà một chút vừa đỏ đấu, nhẹ nhàng bóp bên hông hắn thịt mềm một chút, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, chán ghét lạc. Nhất Phàm ca ca, ngươi lại không đứng đắn nhìn xem nàng ngượng ngùng lại dẫn ánh mắt mong đợi. Vũ Nhất Phàm tâm tình tốt đẹp, ôm nàng trở mình, đem nàng đặt ở trên ghế salon mềm mại, ngoài cửa sổ xuyên thấu vào quang tuyến phát họa ra nàng linh lung đường cong. Đứng đắn hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đinh. Vui vẻ giá trị 100 âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa, kèm theo bên trong phòng dần dần ấm lên khí tức. Xem ra, vô luận là ý nghĩ đốt tiền đại kế, vẫn là hưởng thụ hiện tại vớt ve an ủi, cũng có thể làm cho hệ thống hài lòng. Thời gian này, thực sự là càng ngày càng có triển vọng. Chương 185, ngươi ý tứ, tỷ tỷ ta bình thường hàn huyên với ngươi đều không đứng đắn. Chương 185, ngươi ý tứ, tỷ tỷ ta bình thường hàn huyên với ngươi đều không đứng đắn. Lại đến trời đã sáng, Vũ Nhất Phàm thân tâm đắc đến phong thích, mặt mày tỏa sáng trở lại lòng tỷ thiên luyện. Vọt vào tám, đổi thân quần áo sạch, hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon mềm mại, bắt đầu suy xét cái kia siêu cấp rạp chiếu phim kế hoạch. Sân bãi là bước đầu tiên, hơn nữa nhất thiết phải đủ lớn, đủ khí phái. Trong đầu hắn thứ nhất văng ra chính là cái kia phong tình vạn trùng bà chủ nhà, Lý Vi. Lấy điện thoại di động ra, Vũ Nhất Phàm điều chỉnh một chút tư thế ngồi, bảo đảm mình xem tinh thần sung mãn, lúc này mới bấm Lý Vi video điện thoại. Cơ hồ là giây tiếp, màn hình đầu kia lập tức xuất hiện Lý Vi cái kia trường xinh đẹp động lòng người khuôn mặt. Nàng tựa hồ vừa rửa mặt xong, mặc một bộ tơ lụa áo ngủ, cổ áo hơi hơi rộng mở, tóc dài tùy ý xóa ở đầu vai, mang theo vài phần lười biếng gợi cảm. Bối cảnh thoạt nhìn như là nhà nàng hào hoa phòng ngủ. Vũ Nhất Phàm lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, "Vi tỷ, ta thân yêu bao tô bà, đang làm gì đâu? Không có quấy rầy ngươi ngủ thẩm mỹ a?" Lý Vi hướng về phía ông kính phong tình bạn trùng mà vậy bảy phía dưới phát, môi đỏ hé mở, mang theo một tia oán trách, "Ngươi cái này giày tối, còn biết gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cái này bao tô bà đem quên đi đâu. Gần nhất cũng không tới tìm tỷ tỷ chơi, làm hại ta ngoại trừ thu tiền trọ, cũng chỉ có thể một người mù đi dạo, vui chơi giải trí." Ngươi nhìn nàng còn cố ý đem ống kính hướng xuống xê dịch, vô vô cái bụng bằng phẳng của mình, cảm giác eo đều lớn một vòng, bụng đều nhanh có thịt thừa, ai, nhàm chán chết. Vũ Nhất Phàm nhìn lấy trong màn hình cái kia như cũ huyền chuyển tư thái, không khỏi bật cười, "Vi tỷ, ngươi này liền đơn thuần khiêm tốn a, liền ngài vóc người này, bao nhiêu tiểu cô nương phải hâm mộ chết. Lại nói, coi như thật mập một chút, đó cũng là châu tròn ngọc sáng, càng có hương vị. Yên tâm, đệ đệ ta tuyệt đối không chê, nhìn thế nào như thế nào đẹp." Cắt, miệng lưỡi chân tru. Lý Vi ngoài miệng oán trách lấy, khóe mắt ý cười lại giấu không được, "Liền tiểu tử ngươi biết dỗ người. Nói đi, vô sự không đăng tam bảo điện, tìm tỷ tỷ chuyện gì?" "Hắc hắc, vẫn là Vi tỷ hiểu ta." Vũ Nhất Phàm cười cười, hắng giọng một cái, "Cái kia, Vi tỷ, Hàn Huyên với ngươi cái chuyện đứng đắn." Lý Vi lông mày bẩy một cái, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "A, ngươi ý tứ, tỷ tỷ ta bình thường Hàn Huyên với ngươi đều không đứng đắn." Nàng xích lại gần ống kính, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, vẫn là nói, "Tiểu tử ngươi liền ưa thích cùng ta trò chuyện không đứng đắn." "Không có không có, tuyệt đối không có." Vũ Nhất Phàm đội vàng quát tay, một mặt cầu sinh dục Vi tỷ ngài trong lòng ta, cái kia nhất định phải là tối chính kinh, đáng tin nhất, tối uy vũ thô bạo, ai dám nói ngài không đứng đắn, ta thứ nhất liều với hắn. Phốc phốc, Lý Vi bị hắn chọc cười, phong tình bạn chủng mà lường hắn một cái, được rồi, bớt định hót. Nói đi, đến cùng chuyện gì, nhường ngươi nghiêm túc như vậy. Vũ Nhất Phàm lúc này mới ngồi thẳng chút, là như thế này, Vi tỷ, ta gần nhất trong tay tiền nhàn rỗi nhiều một chút, nghĩ thoáng cửa tiệm chơi đùa, làm điểm mới lạ thú vị đồ chơi. Đây không phải thiếu một sân bãi đi, liền nghĩ hỏi một chút ngài, trong tay có hay không để đó không dùng lớn một chút cửa hàng hoặc tầng lầu. Diện tích càng lớn càng tốt, khu vực hơi thiên về điểm cũng không quan hệ, chủ yếu là nội bộ không gian muốn đủ lớn. Lý Vi nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ, "A, mở tiệm? Tiểu tử ngươi có thể a, lúc này mới bao lâu, đều phải làm đại lão bản. Bao lớn mặt tiền cửa hàng tính bao lớn? Chuẩn bị làm cho gì, cần lớn như vậy chỗ?" Nói như thế nào đây, Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái, tổ chức lấy ngôn ngữ, vừa muốn lộ ra như bức, lại không thể quá cụ thể, ngược lại không là bình thường cửa hàng. "Đại khái, mấy ngàn mở cất bước a, càng lớn càng tốt, tầng cao cũng phải đủ. Làm điểm người trẻ tuổi yêu thích công nghệ cao đồ chơi, đám chìm thức thể nghiệm loại kia, cụ thể đi. Bí mật thương nghiệp, hắc hắc." Lý Vi nghe con mắt hơi hơi trợ to, tay cầm điện thoại di động đều để xuống, tựa hồ một lần nữa đánh giá đến trong màn hình người trẻ tuổi. "Mấy ngàn mở cất bước, còn cao hơn khoa học kỹ thuật. Tiểu tử này thủ bút không nhỏ a." Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, áo ngủ cổ áo mở thêm chút, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc, lại xen lẫn trêu chọc, "Nha, đám chìm thức thể nghiệm, nghe rất cao thượng đi. Vũ lao bản đây là muốn làm một cái hạng mục lớn a. Như thế nào, phát đại tài, đều không cùng tỷ tỷ tiết lộ một chút?" "Nào có phát đại tài, chính là vận khí tốt, kiếm lời chút món tiền nhỏ, nghĩ dày vò dày vò." Vũ Nhất Phàm cười ha hả, "Đây không phải thứ nhất liền nghĩ đến Vi tỷ ngài thần thông quảng đại đi. Thương Hải địa giới này, ngoại trừ ngài, ai còn có thể nhẹ nhõm lấy ra diện tích lớn như vậy chẳng tử? Tính ngươi tiểu tử có ánh mắt." Lý Vi bị hắn bưng lấy thoải mái, nhếch miệng lên, "Mấy ngàn bằng phẳng chẳng tử, tỷ tỷ trong tay ngược lại thật là có mấy cái. Chính là có lao nhà máy cải tạo sáng y viên, chính là có lệnh một điểm độc tòa nhà thương nghiệp lâu. Ngươi muốn cái dạng gì? Dự toán bao nhiêu? Chuẩn bị muốn lúc nào? Càng nhanh càng tốt." Vũ Nhất Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, "Dự toán không là vấn đề. Chủ yếu là sân bãi điều kiện muốn hảo, tốt nhất là loại kia giàn khung kết cấu, thuận tiện ta hậu kỳ cải tạo. Độc tòa nhà tốt nhất, tránh khỏi cùng hàng xóm cái cọ." Trong lòng của hắn tính toán hệ thống cho bản vẽ, món đồ kia đối không gian yêu cầu cũng không thấp. Lý Vi trầm ngâm một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái cằm, trong ánh mắt thoáng qua một tia khôn khéo, "Độc tòa nhà, mấy ngàn bình, giàn khung kết cấu." Ta suy nghĩ, ngoại ô bên kia ta ngược lại thật ra có cái vừa thu hồi lại cũ thương khố, trên dưới 2 tầng, cộng lại không sai biệt lắm 5000 bình, tầng cao cũng đủ, trước kia là làm hậu cần trung chuyển, bên trong cơ bản đều rỗng, quyền tài sản rõ ràng. Chính là vị trí hơi lệch điểm, chung quanh nguyên bộ đồng dạng. Lại điểm không sợ. Vũ Nhất Phàm vội vàng nói, "Ta cái này hạng mục, chơi chính là một cái khan hiếm tính chất, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Vi tỷ, cái kia chỗ như thế nào? Thuận tiện đi xem sao?" "Nhìn em ngươi cấp bách." Lý Vi bật cười, phong tình bạn chủng mà liếc mắt nhìn hắn, "Muốn nhìn có thể a, bất quá. Tỷ tỷ dựa vào cái gì đem địa phương tốt như vậy cho ngươi giày vò? Vạn nhất ngươi làm hỏng, tỷ tỷ cái này thương khố không phải uổng phí mù." Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức phản ứng lại, tỷ tỷ này là đang trêu chọc hắn đâu. Hắn lập tức thay đổi một bộ thành khẩn biểu lộ, "Vi tỷ, ngài yên tâm. ta làm việc, ngài còn lo lắng sao? Lại nói, ta làm tốt, không phải cũng có thể cho ngài cái này thường khố tăng trị đi. Đến lúc đó người lưu lượng một lớn, chung quanh giá đất đều phải tăng theo. Ngài đây là thả dây giải câu cá lớn a. Miệng lưỡi chân chu. Lý Vi hừ một tiếng, nhưng trong mắt ý cười càng đậm, được chưa, xem ở ngươi biết nói chuyện như vậy phân thượng. Buổi chiều có rảnh không? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi xem. Bất quá đầu tiên nói trước, tiền thuê có thể không tiện nghi, còn có, ngươi đến cùng làm trò gì, luôn phải cùng tỷ tỷ thấu cái thực chất ta. Bằng không thì trong lòng ta không nỡ. Nàng dừng một chút, ngữ khí lại mang lên mấy phần mờ mờ, hoặc, ngươi dự định như thế nào đền bù tỷ tỷ đâu? Chương 186, tỷ tỷ tự mình đến đón ngươi, còn không vui lòng. Chương 186, tỷ tỷ tự mình đến đón ngươi, còn không vui lòng. Vi tỷ, tiền thuê cũng không cho phép cho ta tiện nghi, ta là nam nhân à, không thích có kẻ mặc cả, hẳn là thiếu chính là bao nhiêu à. Vũ Nhất Phàm hướng về phía màn hình, ngựa khí mang theo vài phần chuyện đương nhiên nghiêm túc, lập tức vừa cười, cái này không vừa bạn, lượn quanh một vòng, ngài lại biến trở về ta bao tô bà không phải. Duyên phận này, chật chật, cản cũng đỡ không nổi. Đến nỗi đền bù đi, việc rất nhỏ, chỉ cần vi tỷ ngài miệng vàng lời ngọc, muốn làm sao đền bù, đệ đệ ta đều tiếp lấy. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt nhiều chút nghiền ngẫm, là nghị thứ nhất miễn phí thể nghiệm ta siêu cấp nhạc viên, thưởng thụ một chút người khác không hưởng thụ được đãi ngộ đâu, vẫn là. Ân, có khác biệt ý nghĩ. Lý Vi nghe hắn phía trước câu kia ta là nam nhân nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, trong màn hình nàng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, càng lộ vẻ mỹ thái nảy sinh. Nha, còn biết mình là một nam nhân đâu. Đi, hướng ngươi câu nói này, tỷ tỷ liền thích ngươi cái này sảng khoái nhiệt tình. Bất quá đi nàng kéo dài ngữ điệu, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cằm của mình, tất nhiên duyên phận đều nói như vậy, quang theo giá thị trường thu ngươi tiền thuê, tựa như là có chút có lỗi với phần này duyên á cái này đền bù đi. Tỷ tỷ hãy suy nghĩ thật kỹ. Người cái kia nhạc viên, nghe là rất lợi hại, nhưng bạn nhất sấm to mưa nhỏ, tỷ tỷ chẳng phải là thiệt thòi. Nếu không thì dạng này, ngươi trước tiên cho tỷ tỷ tới điểm thật sự, bồi tỷ tỷ ăn bữa cơm, như thế nào? Địa điểm ta tới chọn. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt mang theo hỏi thăm, lại tựa hồ cất giấu cái khác ý vị. Vũ Nhất Phàm lập tức đáp ứng, ăn cơm. Cái kia tất yếu. Đừng nói một trận, 10 bữa ăn 8 ngừng lại đều được, tùy thời chờ đợi vi tỷ triệu hoán. Bất quá vi tỷ, ta đối ta hạng mục có lòng tin, tuyệt đối không phải sấm to mưa nhỏ. Đến lúc đó cho ngài lưu cái dành riêng VIP thể nghiệm phòng, cam đoan ngài chơi đến không muốn đi, đó mới gọi chân chính đền bù. Hắn tận lực tại chơi chữ tăng thêm điểm như có như không trọng âm. Thử, liền biết cho tỷ tỷ vẽ bánh nướng. Lý Vi hờn dỗi một câu, nhưng rõ ràng rất được lợi. Được chưa? Xem ở ngươi tự tin như vậy phân thượng 3 giờ chiều, ta để cho tài xế đi Long Tỷ Thiên Huyện đón ngươi. Chúng ta đi trước xem cái kia thương khố. Xem xong lại nói bồi thường chuyện. Nếu là chỗ nhường ngươi không hài lòng, tỷ tỷ ta lần này buổi trước nhưng là làm việc quần công, đến lúc đó đền bù liền phải gấp bội à? Nàng nói xong, hướng về phía ống kính hoạt bát mà chớp chớp mắt phải, phong tình vô hạn. Được rồi, 3 giờ chiều, đúng giờ xin đợi Vi tỷ đại giá. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong một khối đá rơi xuống, ngựa khí cũng dễ dàng hơn, yên tâm đi vi tỷ, ánh mắt của ngài, ta 100 cái yên tâm. Chỗ chắc chắn không có vấn đề. Đến nỗi gấp bội đền bù. Đệ ta cái khác không có, chính là bồi thường nổi. Ba hoa. Lý Vi bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, đi, không cùng ngươi nói vớ vẩn, tỷ tỷ muốn đi chuẩn bị một chút, buổi chiều gặp cái tinh thần phấn chấn đại lão bản. Treo. Vi tỷ đi thong thả, buổi chiều gặp. Vũ Nhất Phàm cười ngừng video, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Sân bãi có chỗ dựa rồi, vẫn là Lý Vi cái này chính mình người sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Hơn nữa, cùng vị này phong tình bạn trùng tỷ tỷ giao tiếp, bản thân cũng là một kiện rất vui vẻ chuyện. Hắn duỗi lưng một cái, bắt đầu chờ mong buổi chiều nhìn phòng hành trình, cùng với cái kia chưa định đền bù. Vũ Nhất Phàm cúp điện thoại, tâm tình quả thật không tệ. Sân bãi chuyện có manh mối, hơn nữa còn là Lý Vi vị này người quen con đường, sau này rất nhiều chuyện đều biết thuận tiện không thiếu. Hắn hướng về trên ghế salon dựa vào một chút, nhắm mắt lại chìm vào không gian hệ thống, ý thức lập tức bị phần kia tương lai khái niệm bản vẽ thiết kế hấp dẫn. Mặc dù chỉ là sơ bộ xem, nhưng bên trong phơi bày mô đủ lệ hóa kết cấu, hoàn cảnh mô phỏng phép tính, cảm quan qua lại tiếp lời các loại nội dung, đã để trong lòng hắn lửa nóng. Nhất là trong đó mấy cái ghi chú thí nghiệm tính chất cao chi phí không phải thương nghiệp hóa nghiệm chứng không gian đặc thù thiết kế, đơn giản chính là vì hắn tiêu tiền như nước đo thân mà làm đốt tiền chỉ nam. Hắc, hệ thống này vẫn rất hiểu ta. Vũ Nhất Phàm lui ra, khoe miệng cười mỉm. Có cái này bản vẽ, hắn càng có niềm tin. Đây cũng không phải là đơn giản ảnh cả thăng cấp, mà là muốn rèn đúc một cái trước nay chưa có ngu nhạt thánh điện. Nghĩ đến Livy, hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, cách 3 giờ chiều còn có mấy giờ. Vị tỷ tỷ này cuối cùng câu kia đền bù gấp bội mà nói, còn tại bên thai vòng quanh. Nàng sẽ muốn cái gì đền bù? Một trận hào hoa tiệc. Cái nào đó bản số lượng có hạn túi sách. Vẫn là cái gì khác? Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái, cảm thấy lấy Lý Vi đẳng cấp cùng tài sản, bình thường vật chất kim tiền chỉ sợ rất khó đả động nàng. Nàng càng giống là đang hưởng thụ loại này trường không cùng nhạo báng quá trình. Vũ Nhất Phàm cười cười, cũng không đi nhiều đoán. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngược lại mình bây giờ chính là không bao giờ thiếu bồi thường năng lực, vô luận là tiền tài bên trên, vẫn là ân thể lực bên trên. Hắn đứng dậy hoạt động một chút, quyết định trước tiên không thèm nghĩ nữa những thứ này, mà là xông vào nhà mình phòng tập thể thao, thống khoái mà luyện một tổ sức mạnh. Ra một thân mồ hôi, cảm giác tinh lực càng thêm dồi dào. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều 2:50. Vũ Nhất Phàm thay đổi một thân cắt xén vừa người hưu nhà nâu phục, không có đánh cả bạn, giải khai áo sơ mi phía trên nhất hai khoảng nút thắt, vừa lộ ra xem trọng, lại không đến mức quá mức nghiêm túc, còn mang theo vài phần vừa đúng tùy tính. Hắn hướng về phía tấm gương chiếu chiếu, ân, tinh thần đầu 10 phần, trạng thái mát điểm. Vừa thu thập thỏa đáng, điện thoại liền vang lên, là Lý Vi tài xế. Vũ tiên sinh, Vi tỷ để cho ta tới đón ngài, ta đã đến Long Tỷ Thiên Huyện cửa chính. Hảo, ta lập tức xuống. Vũ Nhất Phàm cầm chìa khóa xe lên, mặc dù hôm nay không lái xe, nhưng thói quen mang tới, thuận tay sửa sang lại một cái cổ áo, bước nhanh hướng đi thang máy. Cửa tiểu khu, một chiếc màu đen Bentley mùn sân an tĩnh dừng ở bên đường, điệu thấp xa hoa. Tài xế nhìn thấy Vũ Nhất Phàm đi ra, lập tức xuống xe kéo ra ghế sau cửa xe. Vũ tiên sinh, thỉnh. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, không lưng ngồi xuống. Trong xe không gian rộng rãi, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thuộc ra cùng cao cấp nước hoa hỗn hợp hương vị, hiển nhiên là Lý Vi thường dùng tỏa giá. Hắn vừa ngồi bước vàng, liền nghe được bên cạnh chuyển tới một mang theo ý cười âm thanh. Nha, Vũ lão bản, hôm nay ăn mặc tinh thần như vậy, là chuẩn bị đi ký mấy trăm ức đại hợp đồng sao? Vũ Nhất Phàm quay đầu, chỉ thấy Lý Vi an vị tại bên cạnh hắn vị trí, người mặc vừa người màu trắng chẽ nổ sáo trang, dưới làn váy là bọc lấy chỉ đen thon dài cặp đùi đẹp, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dùng, môi đỏ mê người, đang cười như không cười nhìn xem hắn. Vi tỷ Vũ Nhất Phàm ra vẻ kinh ngạc, ngài như thế nào cũng ở đây trong xe? Ta còn tưởng rằng ngài tại thương khố bên kia chờ ta đây. Vậy hôm nay ta coi như một lần hành khách đi, để cho xe của ta cũng nghỉ một lát. Như thế nào? Tỷ tỷ tự mình đến đón ngươi, còn không vui lòng? Lý Vi đưa tay bó lấy bên thai thoái phát, động tác ở giữa phong tình lưu chuyển, vẫn là nói, nhìn thấy tỷ tỷ, ảnh hưởng ngươi suy xét như thế nào đền bù ta? Chương 187, tùy thời xin đợi Vi tỷ kiểm duyệt. Chương 187, tùy thời xin đợi Vi tỷ kiểm duyệt. Nàng hơi hơi nghiêng người, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng nghiền ngẫm, rơi vào Vũ Nhất Phàm trên mặt, cặp kia bọc lấy chỉ đèn chân dài ưu nhã vén cùng một chỗ, dưới làn váy đường vòng cung làm cho người mơ màng. Vũ Nhất Phàm đón ánh mắt của nàng, cơ thể trầm tĩnh lại, nhếch miệng lên, sao có thể không vui? Vi tỷ ngài cái này đại giá quang lâm, ta thụ sủng nhược kinh còn không kịp đây. Đến nỗi đền bù đi, hắn dừng một chút, trong đôi mắt mang theo mấy phần chân thành, lại cất giấu một tia giảo hoạt, phương án đã có mấy cái phúc cảo, liền sợ Vi tỷ đến lúc đó thêu hoa mắt, lựa chọn khó khăn. A, phải không? Lý Vi nhíu mày, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đến gần chút, một cỗ ấm áp hương khí đập vào mặt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đều có cái gì tốt phương án, để cho tỷ tỷ trước tiên qua qua thai, xem có hay không thành ý. Thanh âm của nàng không cao, lại mang theo một loại nũng nịu ý vị, hôm nay cái này bồi thường sự tình, nhất thiết phải trước tiên có cái thuyết pháp. Cái này sao? Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm, nhìn xem nàng gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, bây giờ nói ra tới liền không có vui mừng. Không bằng chờ xem xong sân bãi, Vi tỷ nếu là hài lòng, ta lại đem đền bù menu dâng lên, nhậm tỷ chọn lựa, cam đoan mọi thứ đều để ngươi cảm thấy vật siêu giá trị, như thế nào? Hắn đem vật siêu giá trị bốn chữ cắn hơi trọng, ánh mắt tại trên thân Lý Vi như có như không quét một chút. Lý Vi nhìn xem hắn bộ kia ra vẻ dáng vẻ thần bí, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, đưa tay hư điểm một chút chán của hắn, liền tiểu tử ngươi hoa văn nhiều, còn cùng ta chơi bộ này. Đi, tỷ tỷ liền cho ngươi thêm một cơ hội. Đi trước nhìn thương cố, nếu là chỗ không được, hoặc ngươi cái kia đại hạng mục nghe không đáng tin cậy, thử hư, cái kia đền bù nhưng là không phải menu tùy ý tuyển, mà là tỷ tỷ ta tự mình chỉ định. Nàng thu tay lại, một lần nữa dựa vào trở về thành ghế, khôi phục bộ kia lười biếng lại trưởng không hết thảy tư thái. Đối với tài xế phân phó nói, tiểu Trần, lái xe à, đi ngoại ô cái kia thương cố. Benny mùn sân bình ổn mà tụ hợp vào dòng xe cộ, trong xe trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ có động cơ nhỏ xíu vù vù cùng ngoài cửa sổ lưu động thành thị quang ảnh. Trong không khí tràn ngập trên thân Lý Vi cái kia cố đặc biệt, hỗn hợp nước hoa cùng thành thục vận vị nhàn nhạt hương khí, cùng trong xe cao cấp thuộc ra hương vị đan vào một chỗ, tạo thành một loại vi diệu, có chút mập mờ không khí. Vũ Nhất Phàm không có tận lực tìm kiếm chủ đề, chỉ là bung lỏng mà dựa vào, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên rơi vào bên cạnh vị này phong tình vạn trùng bao tô bà trên thân. Nàng hôm nay mặc màu trắng sáo trang cắt xén rất tốt, nổi bật lên nàng tư thái linh lung, chỉ đen bọc vào chân dài ưu nhã bén, bên mặt đường còn tại quang ảnh phía dưới lộ ra phá lệ nhu hòa lại dẫn mấy phần lăng lệ. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn, Lý Vi quay đầu, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, như thế nào? Nhìn tỷ tỷ nhìn nhập thần, vẫn là tại suy xét ngươi đền bù menu. Vũ Nhất Phàm cười cười, không có né tránh, Vi tỷ phong hoa tuyệt đại, nhìn nhiều hai mắt là nhân chi thường tình. Đến nỗi menu đi, đang tại chú tâm chuẩn bị, cam đoan phù hợp Vi tỷ thân phận tôn quý. Miệng lưỡi chân chu. Lý Vi giận hắn một mắt, lập tức lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, mấy ngàn mở, công nghệ cao đắm chìm thức thể nghiệm. Vũ lão bản, ngươi cái này hạng mục nghe, cũng không giống như là tiểu đả tiểu nháo. Cùng ta thấu cái thực chất, đến cùng chuẩn bị tiêu bao nhiêu tiền? Đừng đến lúc đó sạp hàng quá lớn tài chính liên đoạn mất, tỷ tỷ ta cái này thương khố nhưng là đập trong tay. Giọng nói của nàng tùy ý, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, hiển nhiên là tại ước định hạng mục này khả thi cùng nguy hiểm. Vi tỷ yên tâm, tiền không là vấn đề. Vũ Nhất Phàm nói đến hơi hận, lại mang theo chân thật đáng tin tự tin, ta làm việc, hoặc là không làm. Muốn làm liền làm tốt nhất. Đến nỗi nội dung cụ thể, bây giờ nói liền không có vui mừng. Chờ sân bãi quyết định, ta thứ nhất mời Vi tỷ tới thể nghiệm nội bộ khảo thí bản, đến lúc đó liền biết, đây tuyệt đối là Thượng Hải, thậm chí cả nước đều phần độc nhất đồ chơi mới mẻ. Hắn tận lực nhấn mạnh nội bộ khảo thí bản cùng phần độc nhất ám hiệu bộ môn khan hiếm tính chất cùng cao cấp định vị. Lý Vi nhíu mày, nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng gõ trên đùi hớ mệt bạc kim bao, khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe ngươi ý tứ này, còn không đối ngoại khai phóng. Tiên kỳ khẳng định muốn nội bộ khảo thí cùng định hướng mời làm chủ Vũ Nhất Phàm gật đầu. Dù sao cũng là kỹ thuật đỉnh cao nhất, cần không ngừng điều chỉnh thử ưu hóa. Hơn nữa, chơi chính là một cái khan hiếm cùng phong cách. Chờ danh tiếng dậy rồi, suy nghĩ thêm từng bước khai phóng cũng không muộn. Đến lúc đó, vi tỷ chính là chúng ta cái này siêu cấp nhạc viên trung thân vinh dự hội viên, nắm giữ quyền hạn tối cao. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, vừa phù hợp hạng mục sơ kỳ thực tế nhu cầu, cũng thỏa mãn hệ thống tiêu tiền như nước cùng chế tạo vui vẻ yêu cầu. Vì số ít người, bao quát chính hắn cùng chúng nữ nhóm người, chế tạo cực hạn thể nghiệm, bản thân liền là một loại đốt tiền tiêu phí. Lý Vi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không truy hỏi nữa chi tiết. Nàng duyệt người vô số, có thể cảm giác được Vũ Nhất Phàm không phải đáng khoác lác, loại kia tự tin là từ trong xương cốt lộ ra tới. Nàng ngược lại đối với người trẻ tuổi này càng tò mò hơn, lúc này mới bao lâu, không chỉ có mua Long Tỷ Thiên Luyện Lâu Vương, bây giờ còn muốn làm lớn như thế hạng mục, bí mật trên người hắn tựa hồ càng ngày càng nhiều. Xe dần dần lái rời nội thành, chung quanh kiến trúc trở nên thưa thớt. Lý Vi nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghi ngờ, sắp tới. Chỗ là đủ lớn, cũng đủ thanh tĩnh, cũng không biết có hợp hay không ngươi võ đại lao bản tâm ý, nếu là cửa thứ nhất này cũng không qua, ngươi cái kia đền bù menu tỷ tỷ ta nhưng là trực tiếp xé, tiếp đó tự mình cho ngươi mở cái hóa đơn phạt ta. Nàng lúc nói chuyện, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đến gần chút, cái kia cố hỗn hợp có mùi hương ấm áp khí tức lại một lần phất qua Vũ Nhất Phàm gương mặt. Vũ Nhất Phàm đón nàng mang theo ý cười ánh mắt, khóe miệng cũng dương lên, tùy thời xin đợi vi tỷ kiểm duyệt. Bất quá ta đoán, vi tỷ xem xong sân bãi, suy tính hẳn không phải là xé menu, mà là như thế nào để cho đệ đệ ta cam tâm tình nguyện đem trong thực đơn đồ ăn toàn bộ đều cho tỷ bên trên một lần. Hắn lời nói mang theo điểm hai ý nghĩa ý vị, trong ánh mắt cũng nhiều chút chỉ có hai người mới hiểu ám chỉ. Lý Vi nghe vậy, gương mặt tựa hồ thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, lập tức bị nàng dùng một tiếng hừ nhẹ che giấu đi qua, phong tình vạn trùng mà lườm hắn một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Trong xe lần nữa an tĩnh lại, nhưng bầu không khí lại so vừa rồi càng thêm vi diệu. Tài xế Tiểu Trần mắt nhìn thẳng lái xe, phản phất phía sau hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, xe tại một cái nhìn nhiều năm rồi độc lập sân lớn trước cửa ngừng lại. Cửa sắt có chút vết gì, nhưng nhìn ra được khi xưa khí phái. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, có thể nhìn thấy bên trong một tòa cực lớn màu xám thương khố thức kiến trúc. Đến, đi xuống xem một chút ta, tương lai võ đại lão bản. Lý Vi trước tiên đẩy cửa xe ra, âm thanh khôi phục trước đây lười biếng cùng trường không cảm giác, thế nhưng ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, tựa hồ so trước đó càng thêm mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Chương 188, tiền đi, sống không mang đến chết không mang theo. Chương 188, tiền đi, sống không mang đến chết không mang theo. Thanh âm của nàng giảm thấp xuống chút, mang theo một tia như có như không ám chỉ, ánh mắt tại trên mặt hắn quay tròn. Vũ Nhất Phàm cười, hắn hướng phía trước cũng đến gần một điểm, khoảng cách giữa hai người gần gũi cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Trong kho hàng cũ kỹ không khí dường như đều bị bất thình lình mập mờ dao động. Vi tỷ tự mình gọi món ăn. Vũ Nhất Phàm âm thanh cũng hạ thấp, mang theo ý cười, vậy ta nhưng phải nhắc nhở vi tỷ, ta trên menu này đồ ăn, từng đạo cũng là phương pháp bí truyền độc nhất, bên ngoài không ăn được. Ngài nếu là tự mình điểm, vạn nhất điểm đến một đạo chấn điếm chi bảo cái kia đệ đệ ta nhưng là đến táng ra bại sản tới thỏa mãn ngài. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Vi hơi hơi nhếch lên khóe miệng, tiếp tục nói, nhưng mà, có thể để cho vi tỷ hài lòng, táng ra bại sản cũng đáng. Cũng không biết, vi tỷ muốn chút cái gì phong vị. Thanh đạm. Vẫn là kích thích một chút. Lý Vi nghe hắn cái này càng lúc càng lớn mật lời nói, trên gương mặt bay lên một nét khó có thể phát hiện đỏ ửng, nhưng trong ánh mắt ý cười càng đậm, nàng duỗi ra thoa sơn móng tay ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ rồi một lần Vũ Nhất Phàm ngực, liền ngươi ba hoa. Còn chấn điếm chi bảo, ta nhìn ngươi chính là nghĩ treo tỉ tỉ khẩu vị. Nàng thu tay lại, khuên tay, tư thái khôi phục mấy phần trước đây lười biếng, đi, thực đơn sự tình trước để đó. Tất nhiên chỗ ngươi nhìn chúng, vậy chúng ta trước hết đem chính sự làm. Cái này thương khố, một năm tiền thuê 800 vạn, áp 3 giao 6, 5 năm lên thuê, không mặc cả. Bên trong cải tạo chỉ cần không phá hư chủ thể kết cấu, tùy ngươi như thế nào dày vò, nhưng an toàn đệ nhất, tất cả thủ tục chính ngươi chạy. Như thế nào, võ đại lão bản, cái giá tiền này xứng với ngươi cái kia táng ra bại sản quyết tâm sao? Nàng báo ra giá cả chính xác không thấp, nhưng đối với diện tích lớn như vậy, ở vào Thượng Hải địa giới độc tòa nhà thương khố tới nói, cũng coi như công đạo. Mấu chốt là 5 năm lên thuê cùng áp 3 giao 6, này đối khởi động tài chính là cái không nhỏ khảo nghiệm. Vũ Nhất Phàm lại ngay cả con mắt đều không nháy một chút, không có vấn đề. Liên theo vi tỷ nói xử lý, hợp đồng lúc nào có thể ký? Càng nhanh càng tốt. Ta bên này chờ lấy dùng. Hắn cái này sảng khoái nhiệt tình, ngược lại để Lý Vi nao nao, lập tức bật cười, tiểu tử ngươi, thật đúng là không đem tiền làm tiền a đi, thật sảng khoái. Hợp đồng ta để cho luật sư chuẩn bị, nhanh nhất ngày mai liền có thể chuẩn bị cho tốt. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, lại đến gần chút, cơ hồ là dán vào lỗ thai hắn nói nhỏ, khí tức ấm áp phất qua thai của hắn quyết, tiền thuê là công sự, đền bù là việc tư. Đã ngươi thống khoái như vậy, vậy tỷ tỷ ta cũng không thể hẹn hỏi. Menu đi, ta trước tiên nhớ kỹ. Chờ ngươi siêu cấp nhạc viên mở, tỷ tỷ ta muốn thứ nhất đi vào, hơn nữa muốn ngươi tự mình bồi chơi, cho ta làm chuyên trúc hướng dẫn du lịch, gọi lên liền đến, như thế nào? Yêu cầu này nghe hợp tình hợp lý, thậm chí có chút phổ thông, nhưng phối hợp với nàng thời khắc này ánh mắt cùng ngữ khí, liền có thêm mấy phần ý vị sâu xa mờ mờ. Vũ Nhất Phàm tâm đầu nhảy một cái, trên mặt lại lộ ra nụ cười sán lạ, đây là vinh hạnh của ta à? Đừng nói chuyên trúc hướng dẫn du lịch, chính là để cho đệ đệ ta cho vi tỷ ngài bưng trà đưa nước, nắn vai đấm chân, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem Lý Vi trong mắt lóe lên ý cười, nói bổ sung, bất quá vi tỷ, ta cái kia nhạc viên bên trong hạng mục có chút, ân, tương đối kích động, có có thể cần hai người phối hợp mới có thể chơi đến càng tận hứng. Đến lúc đó, ngài cũng đừng ghét bỏ đệ đệ ta tay chân vụ về. Hừ, nhìn ngươi biểu hiện. Lý Vi hừ nhẹ một tiếng, khoe miệng lại không ngăn được dương lên, nàng thối lui một bước, quay người hướng đi cửa nhà kho. Đi, nơi đây không nên ở lâu, cho quá lớn hợp đồng sự ta giải quyết, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền là được. Đi, trở về thành phố khu, tỷ tỷ ta đói bụng rồi, đến lượt ngươi thực hiện mời khách ăn cơm hứa hẹn. Nàng đạp giày cao gót, dáng người chập chờn mà hướng bên ngoài đi. Dương Quang từ lúc mở cửa nhỏ chiếu vào, phát họa ra nàng nguyện chuyển bóng lưng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem bóng lưng của nàng, sờ cằm một cái, cười. Tỷ tỷ này, đẳng cấp là thật cao a, hắn bước nhanh đi theo, không có vấn đề. Chỗ Vi tỷ ngài tùy ý chọn, hôm nay ta tính tiền, cam đoan để cho ngài được hoan nên tâm, uống tận hứng. Hai người một trước một sau đi ra thương khố, tài xế Tiểu Trần đang tựa vào bên cạnh xe chờ lấy. Nhìn thấy hai người đi ra, lập tức kéo cửa xe ra. Ngồi trở lại trong xe, cái kia cố quen thuộc hương khí lần nữa quanh quẩn trong mũi, nhưng lần này, Vũ Nhất Phàm cảm giác không khí bên trong hương vị, tựa hồ so sánh với thời điểm, nồng nặc hơn mấy phần. Lý Vi lười biếng dựa vào trở về thành ghế, bên mặt hướng về phía Vũ Nhất Phàm khẽ môi nết lên một tia nụ cười như có như không. Nghĩ kỹ ăn cái gì sao, võ đại lão bản? Tỷ tỷ ta hôm nay thế nhưng là vì ngươi bận trước bận sau, bữa cơm này không thể quá khó coi à? Nàng cầm điện thoại di động lên, ngón tay dài nhọn ở trên màn ảnh hoạt động lên, giống như là tại xem phòng ăn. Vũ Nhất Phàm thân thể buông lỏng, cũng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào trên nàng chú tâm xử lý qua bên mặt. Châu Vi tỷ định, ta chỉ để ý trả tiền. Liền xem như mày tiền Samsung, hôm nay cũng lông mày không nhíu một cái. Trong lòng của hắn tính toán, tiền thuê thêm tiền thế chấp, lập tức ra ngoài mấy chục triệu, hệ thống phản hiện hẳn là rất có thể quan. Tiền bữa cơm này, mưa bụi. Lý Vi khép cười một tiếng, màn hình điện thoại di động dừng lại ở một nhà nhìn cực kỳ xa hoa cách thức tiêu chuẩn phòng ăn trên trang địa. Vậy thì nhà này à, lẹ dẹ vơ một cảnh. Nghe nói nhà bọn hắn chủ bếp rất có ý nghĩ, đồ ăn cũng đủ đặc biệt, chính là vị trí không tốt lắm định. Bất quá đi, nàng dương mắt nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong đôi mắt mang theo chút ít đắc ý, tỷ tỷ ta vừa vặn biết bọn hắn lão bản. Vậy thì một cảnh. Vũ Nhất Phàm gật đầu, nghe tên liền cùng Vi tỷ khí chất rất xứng đôi. Miệng lưỡi chân chu. Lý Vi giận một câu, tâm tình lại rõ ràng không tệ, trực tiếp gọi điện thoại đi qua, cùng đối phương trao đổi vài câu, nhẹ nhõm quyết định vị trí. Cúp điện thoại, nàng đưa di động ném vào trong bọc, quay đầu nhìn xem Vũ Nhất Phàm, giải quyết. Bất quá nói thật, ngươi cái kia 800 vạn một năm tiền thuê, tăng thêm áp 3 giao 6, lập tức ra ngoài 3200 vạn, mắt cũng không nháy một cái. Tiểu tử ngươi, đến cùng từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Chúng số độc đắc. Vũ Nhất Phàm cười cười, vận khí tốt, làm chút ít đầu tư, kiếm lời điểm. Tiền đi, sống không mang đến chết không mang theo, chính là dùng để hoa. Nhất là tiêu vào có thể làm cho mình vui vẻ, cũng có thể để cho Vi tỷ ngươi dạng này mỹ nữ chuyện vui bên trên, đó mới gọi đáng giá. Hắn lời này nửa thật nửa giả, vừa giải thích tài chính nơi phát ra, lại tiện thể nâng Lý Vi một câu, còn ám hợp hệ thống vui vẻ tiêu phí nguyên tắc. Lý Vi yên lặng nhìn hắn mấy giây, đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười, ngươi bộ này lý do thoái thác, ngược lại là càng ngày càng thành thục. Được chưa, tỷ tỷ ta hôm nay liền nhận ngươi phần nhân tình này, nhìn xem ngươi đang giá rốt cuộc có bao nhiêu giá trị. Xe bình ổn mà chạy trở về thành phố khu, dừng ở lẹ dẹ vợ của nhà hàng. Chương 189, tính tiền loại sự tình này giao cho đệ đệ liền tốt. Chương 189, tính tiền loại sự tình này giao cho đệ đệ liền tốt. Người giữ cửa ân cần mở cửa xe. Lý Vi ưu nhã bước ra, màu trắng sáo trang tại nghe hồng mới lên đầu đường phá lệ chói sáng. Vũ Nhất Phàm đi theo phía sau nàng, nhìn xem nàng rất quen mà cùng phòng ngăn quản lý chào hỏi, tiếp đó bị dẫn hướng dự lưu vị trí cạnh cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, Lý Vi đem menu đưa cho Vũ Nhất Phàm, xem muốn ăn chút gì không. Đừng thay tỷ tỷ tiết kiệm tiền. Vũ Nhất Phàm không thấy menu, trực tiếp đưa trả cho nàng, nói lời này, hai ta quan hệ cũng quá khách khí à, Vi tỷ ngươi chọn đi, ta đều có thể. Hôm nay chủ yếu là buổi Vi tỷ ngươi vui vẻ, ăn cái gì là thứ yếu, tính tiền loại sự tình này giao cho đệ đệ liền tốt. Lý Vi nhíu mày nhìn hắn một cái, cũng sẽ không khách khí, thuần thục điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn cùng một bình giá cả không ít rượu đỏ. Chờ ngươi phục vụ rời đi, nàng cơ trong chén rượu đỏ, ánh mắt rơi vào Vũ Nhất Phàm trên mặt, hợp đồng ngày mai là có thể khỏe, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền là được. Bất quá, ngươi cái kia siêu cấp nhạc viên thật có ngươi nói như vậy thần. Ngay cả ta loại này chơi lần thế giới người, đều có thể tìm được niềm vui thú. Cái kia tất yếu. Vũ Nhất Phàm bưng chén nước lên uống một ngụm, ta bảo đảm, Vi tỷ ngươi thể nghiệm qua sau đó, trước đó chơi qua những cái kia, đều cảm giác kém chút ý tứ. Đến lúc đó, cho ngươi lưu cái dành riêng nữ vương bảo tọa muốn chơi thế nào, liền chơi như thế nào. Hắn cố ý đem chơi chữ nói đến ý vị thâm trường. Lý Vi gương mặt ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, che giấu nói, thử, liền sẽ khoác lác. Ta có thể nhớ kỹ, nếu là đến lúc đó không dễ chơi, hoặc để cho ta không hài lòng, cái kia đền bù menu nhưng là không phải do ngươi nói. Vũ Nhất Phàm cười không nói, cầm lấy khăn ăn trải tại trên đùi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tỷ tỷ này, thật đúng là sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Bất quá, loại này ngươi tới ta đi cảm giác, ngược lại cũng không tệ. Ít nhất, vui vẻ giá trị hẳn là đang lặng lẽ dâng lên. Người phục vụ rất nhanh đưa tới món ăn khai vị cùng bình kia đắt giá rượu đỏ. Lý Vi thuần thục cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động, nhìn xem tiểu hồng sắc chất lỏng tại trên vách ly treo lên xinh đẹp vết tích. Nếm thử, 98 năm là phi, phối nơi này gan ngỗng vừa bạn. Nàng ra hiệu người phục vụ cho Vũ Nhất Phàm cũng đổ bên trên. Vũ Nhất Phàm bưng chén rượu lên, hoặc bộ dáng của nàng lung lay, xích lại gần người, một cỗ phức tạp mùi trái cây cùng tượng một thùng khí tức sông vào mũi. Rượu ngon. Hắn khẽ nhấp một cái, cảm giác thuần hậu, đơn thà nhu hòa, quả thật không tệ. Ưa thích liền tốt. Lý Vi đặt chén rượu xuống, cầm dao nĩa lên, ưu nhã cắt một khối nhỏ gần ống, nói một chút đi, ngươi cái kia siêu cấp nhạc viên, ngoại trừ sân bãi, còn cần cái gì? Kỹ thuật đoàn đội, vẫn là đặc thù thiết bị. Nàng ngước mắt nhìn Vũ Nhất Phàm trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đều cần. Vũ Nhất Phàm cũng không giấu giếm, xâm một khối mang tây, đứng đầu kỹ thuật nhân tài, toàn cầu loại tốt nhất kia, tiền lương không là vấn đề. Thiết bị đi, trên thị trường có sẵn đoán chừng không được, rất đạt được nhiều định chế, thậm chí cần bắt đầu từ số không nghiên cứu phát minh. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường. Lý Vi nhấm nuốt động tác chậm lại, nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt biến đổi. Bắt đầu từ số không nghiên cứu phát minh. Người đây là muốn làm nghiên cứu khoa học cơ quan, vẫn là mở nhạc viên. Nàng đặt dĩa xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cái này đầu nhập nhưng là không phải mấy chục triệu có thể đánh ở. Vũ Nhất Phàm, ngươi cùng ta nói lời nói thật, ngươi có phải hay không đào được mỏ vàng? Mỏ vàng ngược lại là không có, bất quá vận khí vẫn được. Vũ Nhất Phàm cười cười, Vi tỷ, ngài cứ yên tâm đi, chuyện tiền không cần ngài lo lắng. Ngài chỉ cần đến lúc đó, thật xinh đẹp mà tới thể nghiệm, tiếp đó nói cho ta biết, cái nào hạng mục kích thích nhất, cái nào nữ vương bảo tọa thoải mái nhất là được rồi. Ba Hoa, Lý Vi bị hắn chọc cười, cầm chén rượu lên lại nhấp một miếng, đi, tỷ tỷ ta liền đợi đến nhìn ngươi như thế nào đem lưu thổi thượng tiên. Bất quá, ngươi nếu là thật cần gì nhân mạch hoặc tài nguyên, Thượng Hải khối địa giới này, tỷ tỷ ta nhiều ít vẫn là có thể giúp đỡ điểm đội vàng. Cái kia tất yếu, đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu phiền phức Vi tỷ. Vũ Nhất Phàm giơ ly rượu lên, cái ly này, cảm ơn trước Vi tỷ hôm nay hỗ trợ, sân bãi ta rất hài lòng. Lý Vi cũng nâng chén, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tạ thì không cần, tiền thuê ngươi theo đó mà làm là được. Nàng đặt chén rượu xuống, danh manh chớp chớp mắt, bất quá đi, ngươi nếu là thật muốn biểu thị cảm tạ, không bằng nàng cố ý dừng lại một chút. Ánh mắt ở trong phòng ăn quét một vòng, lại mở một bình cái này. Vũ Nhất Phàm theo ánh mắt của nàng liếc mắt nhìn rượu đơn bên trên cái kia làm cho người liễu lơi giá cả, lập tức đối với người hầu bên cạnh vây vây tay, phiền phức, đồng dặn rượu, lại đến một bình. Người phục vụ sửng sốt một chút, xác nhận nói, tiên sinh, ngài xác định sao? Cái này rượu xác định. Vũ Nhất Phàm đánh gây hắn, giọng nói nhẹ nhàng, ta Vi tỷ cao hứng, đừng nói lại đến một bình, chính là đem các ngươi hầm rượu rời hết, cũng vấn đề không lớn. Đinh. Túc chủ tiêu phí hành vi phù hợp tiêu tiền như nước điều tính chất, vui vẻ giá trị 500, âm thanh nhắc nhở của hệ thống để cho Vũ Nhất Phàm tâm tình tốt hơn. Lý Vi nhìn xem hắn bộ dạng này ngang tàng dáng vẻ, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười khanh khách, nhánh hoa run rẩy, dẫn tới bên cạnh mấy bàn khách nhân đều nhìn lại. Ngươi nhà ngươi, thực sự là nàng cười lắc đầu, phong tình bạn chủng mà lườm hắn một cái, tỷ tỷ ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật. Được rồi, đừng lãng phí tiền, bình này đủ uống. Tiền tiêu mới là chính mình, để chính là giấy. Vũ Nhất Phàm cầm chai rượu lên, tự mình cho Lý Vi lại thêm chút rượu. Có thể để cho Vi tỷ cười vui vẻ như vậy, tiền này xài đáng giá. Món chính từng đạo đưa lên, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí càng ngày càng hòa thuận. Lý Vi không còn tận lực thăm dò, mà là nhắc tới Thượng Hải một chút tin đồn thú vị chuyện địa, cùng với nàng những năm này buôn bán kinh nghiệm, trong ngôn ngữ lộ ra khôn khéo cùng lịch duyệt, để cho Vũ Nhất Phàm đối với nàng lại nhiều mấy phần nhận biết. Bữa cơm này ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, thẳng đến phòng ăn sắp đóng cửa, hai người mới thỏa mãn rời đi. Đứng tại của nhà hàng, gió đêm mang theo một chút hơi lạnh. Hôm nay cảm tạ Vi tỷ, chỗ ta rất hài lòng. Cơm cũng ăn được rất vui vẻ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lý Vi ở dưới ngọn đèn càng lộ vẻ vũ mị gương mặt. Nói ngọn. Lý Vi bó lấy bị gió thổi loạn sợi tóc, ánh mắt mang theo ý cười, hợp đồng ngày mai ta để cho trợ lý đưa qua. Đến nỗi cái kia đền bù tỷ tỷ ta trước tiên ghi tạc sổ sách, chờ ngươi nhạc viên gửi dự, ta thế nhưng là muốn đi thu sổ sách à. Nàng nói xong, hướng về phía Vũ Nhất Phàm hoạt bát mà chớp chớp mắt, quay người lên sớm đã chờ ở một bên mèn nhì. Vũ Nhất Phàm nhìn xem xe biến mất ở trong bóng đêm, khóe miệng vung lên một nụ cười. Hôm nay tiền này tiêu đến, giá trị. Không chỉ có sân bãi giải quyết, cùng Lý Vi quan hệ tựa hồ cũng càng tới gần một bước. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn xem trên giao diện hệ thống tăng một mảng lớn vui vẻ giá trị cùng phản hiện số dư còn lại, tâm tình vô cùng thư sướng. Siêu cấp nhạc viên có thể chính thức khởi động. Chương 190, Lâm Ngọc Giao muốn dọn đi. Chương 190, Lâm Ngọc Giao muốn dọn đi. Lý Vi bẹn lì ưu nhã trượt vào bóng đêm, lưu lại Vũ Nhất Phàm một người đứng tại của nhà hàng. Hắn đưa mắt nhìn đèn đuôi xe tiêu thất, tâm tình quả thực không tệ. Sân bãi sự tình hết thảy đều kết thúc, cùng vị Tiêu Phong tình tỷ tỷ quan hệ cũng càng ngày càng thú vị. Hắn gọi xe, thẳng đến Long Tỷ Thiên Luyện. Trở lại tiểu khu, gió đêm phơ phất, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát. Vũ Nhất Phàm hừ phát yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân cước bộ nhẹ nhàng vãng lâu vương đi. Vừa mới đi qua một mảnh cảnh quan rừng cây, khỏe mắt quét nhìn lại liếc xem khu nghỉ ngơi cái đỉnh nhỏ bên trong ngồi cái bóng người, bên cạnh còn để một cái nhìn quen mắt đi Lý Dương cùng mấy cái túi mua đồ. Bước chân hắn một trận, định thần nhìn lại, lại là Lâm Ngọc. Nàng mặc lấy đơn giản tê lo lắng din, ôm đầu gối ngồi ở đỉnh trên ghế dài, đầu hơi hơi thấp, đèn đường quang tuyến ở trên người nàng bỏ ra cái bóng thật dài, nhìn có chút cô đơn. Giữa đêm này, nàng không trở về nhà đợi, ngồi chỗ này làm gì? Còn mang theo đi Lý Dương. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong buồn bực, mấy bước đi tới. Ngọc Giao, ngươi làm sao ở chỗ này? Nghe được âm thanh, Lâm Ngọc Giao đột nhiên ngẩng đầu, thấy là Vũ Nhất Phàm ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối, lập tức lại cúi đầu, âm thanh buồn buồn, Nhất Phàm ca, ngươi trở về. Vũ Nhất Phàm đi đến cái đình bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên cái kia đi Lý Dương, chân mày cau lại, đây là có chuyện gì? Cái Dương ở đâu ra? Ngươi muốn đi xa nhà? Lâm Ngọc Giao trầm mặc mấy giây, mới nhỏ giọng nói, không phải, ta nghĩ dọn đi rồi. Dọn đi? Vũ Nhất Phàm cho là mình nghe lầm, dọn đi chỗ nào? Em đẹp chuyển cái gì nhà? Lâm Mộng Giao ngẩng đầu, nhìn xem hắn, trong mắt có hơi hồng, giống như là khóc qua. Nàng cắn môi một cái, lấy dũng khí nói, ta nghĩ, ta vẫn dọn ra ngoài ở tốt hơn. Ở đây, dù sao cũng là nhà ngươi, ta một mực ở chỗ này, không quá phù hợp. Vũ Nhất Phàm triệt để mộng, cái này đều ở bao lâu, như thế nào đột nhiên nói không thích hợp? Hắn dở khóc dở cười, như thế nào không thích hợp? Ngươi ở không vui, vẫn là ta nơi nào làm được không dễ chọc giận ngươi tức giận? Không phải không phải, Lâm Mộng Giao vội vàng khoát tay, gấp đến độ mặt đỏ dần, ngươi đối với ta rất tốt, thật sự. Chính là nàng âm thanh lại thấp xuống, ngón tay bất an móc jean đầu sợi, chúng ta dù sao không phải là thật sự vợ chồng, chỉ là nam nữ bằng hữu. Nam nữ bằng hữu cũng có thể sẽ chia tay. Ta không thể một mực yên tâm thoải mái ở chỗ này, giống như nơi này chính là nhà ta. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nhưng mỗi một chữ đều biết tích mà chuyển vào Vũ Nhất Phàm trong lỗ tai. Vũ Nhất Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem trước mắt cái này túi đầu, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt tiểu cô nương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chia tay? Cái đầu nhỏ này qua bên trong một ngày đến muộn đều đang nghĩ thứ gì, ba ban ngày vừa giải quyết mấy chục triệu hạng mục lớn, buổi tối trở về liền gặp phải nội bộ mâu thuẫn. Cái này tương phản cũng quá lớn. Hắn có chút nhức đầu đuốt đuốt thái dương, cô nàng này, đống nhiên gây là cái nào một màn. Chẳng lẽ nàng phát hiện hắn ở bên ngoài lãng tới lãng đi? Vũ Nhất Phàm tâm bên trong nói thầm, nhưng nhìn Lâm Mộng Giao bộ dáng này, túi đầu, ngón tay đều nhanh đem jean móc ra một cái đến trong động, nhưng không giống lắm. Nàng tâm tư đơn thuần, cũng không nhiều như vậy còn cong nhiều nhiều, nếu thật là phát hiện cái gì, đoán chừng đã sớm khóc chất vấn, làm sao như thế biển chuyển nói cái gì không quá phù hợp. Không, cũng không nhất định sẽ chất vấn, chỉ có thể tự mình một người khó chịu. Nàng càng giống là tại tự mình bảo hộ, hoặc có lẽ là loại kia trường kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn sau, đối với hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm thấy bất an, tổng cảm thấy không chân thực, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi. Hắn nhớ tới Lâm Mộng Giao thân thế, gia đình độc thân, cơ thể của mẫu thân không tốt, cho tới nay đều là dựa vào mình khổ chống đỡ. Và ở Long Tỷ Thiên Luyện căn phòng lớn như vậy, mở lấy hắn tặng xe, có lẽ trong lòng nàng từ đầu đến cuối có loại không nỡ cảm giác, giống dẫm ở đám mây, chỉ sợ ngày nào liền rơi xuống. Nàng sợ loại này đi lại, sợ bạn nhất ngày nào đó hai người tách ra, chính mình sẽ không chỗ thích đứng. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong thở dài, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Phía bên mình vừa xong một cái đốt tiền hạng mục lớn, chuẩn bị đại triển quyền cước, hậu viện bên này, tiểu nha đầu lại bắt đầu suy xét sau khi chia tay làm sao bây giờ, loại này mọi chuyện còn chưa ra gì vấn đề. Vậy đại khái chính là cuộc sống bất đồng hoàn cảnh bồi dưỡng không cùng tâm tính, a cũng được chưa, tất nhiên trong nội tâm nàng có ưu cục, cứng rắn giữ lại ngược lại để cho nàng lại càng không bị ràng buộc. Dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa nhìn nàng cái bộ dáng này, hỏi tới nữa, đoán chừng cũng chỉ sẽ để cho nàng càng khổ sở hơn, nói không chừng thật muốn khóc nhẹ. Không bằng theo nàng ý tứ, để cho nàng tạm thời dọn ra ngoài, có lẽ khoảng cách có thể làm cho nàng càng có cảm giác an toàn, cũng có thể để cho nàng nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì. Hơn nữa, chính mình sau đó muốn làm cái kia siêu cấp nhạc viên nhất định sẽ vội vàng hôn thiên ám địa, cũng chính xác không có nhiều thời gian như vậy thời thời khắc khắc bồi tiếp nàng. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong có tính toán. Hắn nhìn chung quanh một chút, trong khu cư xá cái điểm này rất yên tĩnh, không có người nào đi qua. Hắn cong lưng, đưa tay nắm ở Lâm Mộng Giao hồng, nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng bế lên, để cho bên nàng ngồi ở trên đùi của mình, vòng trong ngực. Lâm Mộng Giao kinh hô một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt hồng đấu, vô ý thức muốn dãy rủa, Nhất Phàm ca, ngươi làm gì? Vũ Nhất Phàm không có buông tay, ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn chút, cái cằm chống đỡ lấy đỉnh tóc của nàng, dùng cái mũi cọ sát gương mặt của nàng, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại có chút cứng chiều, nha đầu ngốc, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Hắn cúi đầu nhìn xem nàng đỏ bừng lỗ tai, tiếp tục nói, được chưa, đã ngươi cảm thấy dọn ra ngoài ở sẽ để cho ngươi yên tâm một điểm, vậy thì nghe lời ngươi. Lâm Mộng Giao ngây người, ngẩng đầu, con mắt mở đại đại, tựa hồ không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy đáp ứng. Vũ Nhất Phàm méo méo cái mũi của nàng, cười nói, như thế nào? Không vui. Bất quá, ta cũng không phải nhường ngươi triệt để dọn đi. Coi như ngươi tạm thời về nhà ngoại ở một hồi, ta tiễn đưa ngươi trở về A-di cái kia vừa đi, giúp ngươi đem đồ vật đều thu xếp tốt. Hắn nhìn xem con mắt của nàng, ngữ khí nghiêm túc, nhưng mà, đã nói trước, ngươi có thể dọn đi, tâm không thể chạy. Muốn mỗi ngày nghĩ tới ta, nghe không? Vừa bạn, ta gần nhất cũng muốn vội vàng cái kia hạng mục mới, chính là đề cập với ngươi cái kia lớn sân bãi, đoán chừng sẽ rất bận chờ ta khoảng không xuống, hoặc ngươi nhờ ta, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta lập tức bay qua tìm ngươi. Ân. Hắn cuối cùng cái kia dương lên đầu gối, mang theo chân thật đáng tin ý vị, lại lộ ra điểm trấn an ôn nhu. Lâm Mộng Giao bị hắn vòng trong ngực, cảm thụ được lồng ngực hắn nhiệt độ cùng hữu lực nhịp tim, nghe hắn ba đạo lại dẫn thông cảm lời nói, trong lòng những cái kia bất an cùng bối rối, tựa hồ bị xua tan không thiếu. Nàng cắn môi, gật đầu một cái, thanh âm nhỏ nhỏ, "Ân, cái này mới ngoan." Vũ Nhất Phàm thỏa mãn tại trên trán nàng hôn một cái, "Đi thôi, ta tiễn đưa ngươi trở về đi, lý ta tới bắt." Nói xong, hắn liền ôm nàng đứng lên, một tay vững vàng nâng nàng, một cái tay khác thoải mái mà xốc lên cái kia nhìn không nhẹ đi lý dương. Chương 191, Vương Thúy Bình khổ tướng cũng bị mất. Chương 191, Vương Thúy Bình khổ tướng cũng bị mất. Lâm Mộng gương mặt nóng lên, nhẹ nhàng a một tiếng, dưới hai tay ý thức vòng lấy cổ của hắn, ổn định thân hình. Bị hắn dạng này ôm công chỗ lấy, còn một tay mang theo đi lý, đi ở tiểu khu an tĩnh trên đường, để cho nàng vừa thẹn lại quẫn, trong lòng nhưng lại không hiểu an định lại. Vừa rồi điểm này suy nghĩ lung tung mang tới bị khuất cùng bất an, tựa hồ bị hắn cái này không cho giải thích bá đạo cử động hòa tan không thiếu. có nặng hay không a? Nàng đem mặt chôn ở hắn cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nói ngươi điểm ấy thể trọng vẫn là cái dương này. Vũ Nhất Phàm túi đầu nhìn một chút trong ngực cái đầu nhỏ, lại ước lượng trong tay cái dương, cố ý đùa nàng, ân, cái dương chính xác nặng một chút, ngươi đi nhẹ nhàng, nhiều lắm ăn chút thịt. Hắn ôm nàng đi đến cửa tiểu khu ven đường, mới nhẹ nhàng đem nàng thả xuống, thuận tay vuốt vuốt tóc của nàng. Tại chỗ này đợi ta một chút, ta đi đi lái xe tới đây. Gió đêm thổi qua, mang theo chút ý lạnh. Hắn cứ như vậy dễ dàng đáp ứng, không có sinh khí, cũng chưa từng có nhiều truy vấn, còn tự thân tiễn đưa nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng vừa có chút thất lạc. Nhất Phàm ca hắn có phải hay không căn bản vốn không quan tâm ta dọn đi, nhưng lại có chút bị thông cảm ấm áp. Chỉ chốc lát sau Vũ Nhất Phàm liền lái xe tới. Vũ Nhất Phàm mở cốp sau xe, nhẹ nhõm đem đi Lý Dương bỏ vào, tiếp đó kéo ra tay lái phụ, che chở Lâm Ngọc Giao đỉnh đầu để cho nàng ngồi vào trong. Trong xe, bầu không khí có chút trầm mặc. Lâm Ngọc Giao nhìn ngoài cửa sổ phi tốc quay ngược lại đèn nê ô hỏa, trong lòng vẫn là có chút bấn bẻ. Vũ Nhất Phàm từ trong xe kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, đưa tay ra, cầm nàng đặt ở trên đùi, hơi hơi cuộn mình ngón tay. Tay của nàng có chút mát mẻ. Còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Hắn đem bao tay của nàng tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, theo như ngươi nói, chỉ là nhường ngươi trở về bồi bồi Aji, thay cái hoàn cảnh yên tâm mấy ngày, cũng không phải không để ngươi trở về. Chìa khóa ngươi còn cầm, tùy thời có thể trở về kiểm toán đột xuất, nhìn ta có hay không kim ốc tàng tiểu. Lâm Ngọc Giao bị hắn một câu cuối cùng chọc cho có chút buồn cười, lại có chút lòng chua xót, nhỏ giọng phản bác, mới không có không có tốt nhất. Vũ Nhất Phàm nắm tay nàng tâm, ta bên này hạng mục vừa định rồi sân bãi, tiếp đó sẽ vô cùng đội vàng, có thể không có nhiều thời gian như vậy của ngươi. Ngươi vừa vặn trở về bồi bồi Aji, chờ ta vội vàng qua trận này, hoặc ngươi nhờ ta gọi điện thoại cho ta, 24 giờ chờ lệnh, gọi lên liền đến. Nếu là dám không tiếp điện thoại ta, hoặc tắt máy. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo điểm ý uy hiếp, ta liền trực tiếp vọt tới Aji nhà đi bắt người, đến lúc đó đừng trách ta tại trước mặt trưởng bối không nể mặt ngươi. Lâm Ngọc Giao bị hắn thấy giật mình trong lòng, gương mặt vừa nóng, giận hắn một mắt, biết xe lái vào một mảnh tương đối cũ kỹ khu dân cư, tại một tòa nhìn nhiều năm rồi dưới lầu dừng lại. Hai người xuống xe, Vũ Nhất Phàm từ sau chuẩn bị dương lấy ra cái kia trầm trọng ngôi thứ Lý Dương, một cái tay khác tự nhiên dắt Lâm Mộng Giao, hướng về trong hành lang đi. Trong hành lang ánh đèn có chút lờ mờ, vách tường cũng có chút pha tạp. Lâm Mộng Giao nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, suy nghĩ lại một chút Long Tỷ Thiên Luyện xa hoa, trong lòng điểm này bất an lại xông ra. Đến cửa nhà, Lâm Mộng Giao lấy chìa khóa ra, tay hơi có chút run, còn không có cắm vào lỗ khóa, môn liền từ bên trong mở ra. Một cái sắc mặt có chút tiểu thụy, nhưng nhìn rất ôn hòa trung niên nữ nhân đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm Mộng Giao, đầu tiên là sức sở. Lập tức nhìn thấy sau lưng nàng Vũ Nhất Phàm cùng cái kia đại sự Lý Dương, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng một tia lo nghĩ. Giao Giao, Tiểu Võ, các ngươi đây là? Lâm Mậu âm thanh có chút suy yếu. Vũ Nhất Phàm cảm thấy cái này Vương Thúy Bình gần nhất tướng mạo giống như trở nên hiền lành hòa ái đi, thiếu đi trước đây loại kia hà khắc cùng nhau. Hắn nhớ kỹ Lâm Mậu Giao đề cập qua, mẫu thân của nàng bởi vì quanh năm vất vả cùng cơ thể không tốt, hai đầu lông mày tổng mang theo một cỗ sầu khổ cùng không dễ dàng phát giác sắc bén, giống như là sinh hoạt cái này giao cùn mài đi ra ngoài góc cạnh. Nhưng trước mắt Vương Thúy Bình, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, thế nhưng cô căng cứng cảm giác chính xác phai nhạt rất nhiều, ánh mắt cũng sẽ không là loại kia mang theo xem kỹ cùng mệt mỏi phức tạp, ngược lại lộ ra mấy phần chân thực ôn hòa, liền khỏe mắt đường vân nhỏ, tựa hồ cũng nhu hòa chút. Quái! Vũ Nhất Phàm tâm bên trong buồn bực, lúc này mới bao lâu không gặp, cảm giác như biến thành người khác. Thật chẳng lẽ là nữ nhi dọn đi cùng chính mình ở, an mặc không lo, tâm tình tư sướng, cũng dẫn đến lao mụ cũng đi theo thoải mái. Hắn không khỏi nhớ tới Lâm Mộng Giao cái kia đơn thuần sạch sẽ, không có gì tạp niệm dáng vẻ, khối này ôn nhuận ngọc thô, trời sinh mang theo một loại để cho người ta thoải mái khí chẳng. Chẳng lẽ là nàng cái này hảo vận từ trường tràn ra ngoài, thay đổi một cách vô tri vô giác mà đem nàng mẹ cái kia quanh năm góp nhặt khổ tướng đều cho tịnh hóa. Hắn kem chút nhịn không được nhạc đi ra, ý tưởng này có chút thần thần thao thao, nhưng nhìn xem Vương Thúy Bình bây giờ hơi có vẻ bông lòng tư thái, lại cảm thấy có chút đạo lý như thế. Ít nhất, Lâm Ngọc Giao không cần lại một ngày đánh hai phần công việc mệnh gần chết, kinh tế áp lực nhỏ, người cũng sáng sủa, làm mẹ nhìn ở trong mắt, trong lòng khối đá lớn kia chắc chắn nhẹ không thiếu. Vừa suy nghĩ như vậy, chính mình cái này phong hiểm đầu tư hồi báo có thể à, không chỉ có mò lấy cái thanh thuần cô bạn gái nhỏ, còn kèm theo ưu hóa tương lai mẹ vợ tướng mạo. Sóng này không lỗ, thậm chí có chút ít kiếm lời. Xem ra, phía trước điểm này đầu tư nhỏ sinh ra phản ứng dây chuyền vẫn rất khả quan. A Di Vũ Nhất Phàm cướp tại Lâm Mộng Giao lên tiếng trước, trên mặt mang vừa đúng nụ cười, ngữ khí cũng so bình thường nhiều hơn mấy phần chân thành, Giao Giao nói có chút nhớ ngài, vừa vặn ta gần nhất có cái hạng mục lớn vừa khởi động, sẽ đặc biệt vội vàng, thực sự sợ không có thời gian bồi nàng. Liên đệ nàng về tới trước ở vài ngày, nhiều bồi bồi ngài, ta cũng có thể yên tâm chút. Giữa lúc hắn nói chuyện, đã một tay đem cái kia nhìn xem liền trầm đi Lý Dương nhẹ nhõm xách vào cửa, động tác lưu loát mà dựa vào tường cất kỹ, giống như cái kia cái dương nhẹ nhàng không có trọng lượng. Lâm Mộng Giao cảm kích nhìn hắn một cái, liền vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy a mẹ, ta trở về bồi ngài mấy ngày. Lâm Mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười, hô, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mau vào ngồi. Tiểu Võ, ngươi cũng tiến vào uống miếng nước à, muộn như vậy còn tiễn đưa Giao Giao trở về, khổ cực ngươi. Không được. A Di Vũ Nhất Phàm nhìn một chút nhỏ hẹp nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ phòng khách, ánh mắt tại Lâm Mẫu hơi có vẻ trên mặt tái nhợt dừng lại một chút, ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Giao Giao liền làm phiền ngài chiếu cố. Hắn chuyển hướng Lâm Mẫu Giao, đưa tay giúp nàng sửa sang trên trán vết phát, thấp giọng nói, có việc gọi điện thoại, nghe không? Ân. Lâm Mộng Giao gật gật đầu, vành mắt có hơi hồng. Vũ Nhất Phàm lại đối Lâm Mẫu cười cười, "A Di, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, bảo trọng thân thể. Ta hai ngày nữa lại đến xem ngài." Nói xong, hắn liền quay người đi xuống lầu. Lâm Mộng Giao đi theo đưa đến cửa ra vào, nhìn xem hắn cao ngất bóng lưng biến mất ở cầu thang chỗ ngoặt, trong lòng vắng vẻ, nhưng lại bị một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc lấp kín. Vũ Nhất Phàm đi ra hành lang, ngẩng đầu nhìn cái tia đèn sáng cửa sổ nhỏ, thở ra một hơi. Giải quyết. Mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng nha đầu này khúc mắc, xem ra cần phải chậm rãi giải. Chương 192, không một chút hối hận nào đem chính mình triệt để giao cho hắn. Chương 192, không một chút hối hận nào đem chính mình triệt để giao cho hắn. Xong một cái phong tình bạn chủng ngự tỷ cần bỏ tiền thêm tán tỉnh, trấn an một cái đơn thuần nhạy cảm tiểu nha đầu, lại cần hoa càng nhiều tâm tư. Sách, hậu cung này. Không đúng, là nữ nhân bên cạnh quan hệ, duy trì so làm một cái mấy trăm ức hạng mục còn phí đầu óc. Vũ Nhất Phàm cười một cái tự dễ ước, bất quá, loại cảm giác này, vẫn không tệ. Lâm Mộng Mẫu nữ bên này. Chờ Vũ Nhất Phàm vừa đi, Vương Thúy Bình cẩn thận đóng cửa lại, quay người lại nhìn xem nữ nhi cùng cái kia nổi bật đi Lý Dương, lông mày hơi hơi nhíu lên, nhưng ngựa khí lại so dĩ vãng nhu hòa không thiếu. Giao giao, rốt cuộc đây là thế nào? Có phải hay không ở bên kia bị ủy khuất gì? Hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Vẫn là nói, là hắn nhờ ngươi chuyển về tới. Ai ra mụ mụ? Ngài nói bậy gì đấy? Nghe được khi dễ hai chữ, Lâm Ngọc Giao gương mặt bá mà một chút hồng thấu, ngay cả bên thai cũng bắt đầu nóng lên. Trong đầu không bị khống chế thoáng qua một chút mơ hồ lại khiến người ta tim đập rộn lên hình ảnh, tỉ như đêm hôm đó, chính mình quỷ thần xui khiến vãng thân thượng xóa bơ. Trời ạ, vậy đơn giản, đơn giản. Giống như là rất không đứng đắn nữ nhân mới sẽ làm việc. Nếu để cho mụ mụ biết, còn không phải cho là mình học xấu. Nàng nhanh chóng vây vây đầu, đem những cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ ý niệm đè xuống, trong lòng nhưng lại có một tí cảm giác khác thường, nàng kỳ thực. Không một chút hối hận nào đem chính mình triệt để giao cho hắn. Nàng đội vàng phủ nhận, không có chuyện. Nhất Phàm ca đối với ta khá tốt, thật sự. Hắn làm sao có thể khi dễ ta? Vương Thúy Bình quan sát tỉ mỉ lấy thần sắc của nữ nhi, nhìn nàng đỏ mặt giống tôm lột tử, ánh mắt lấp lóe, trong lòng càng là lo nghĩ, không có khi dễ ngươi. Vậy ngươi cái này êm đẹp, như thế nào đột nhiên mang theo cái dương liền chạy trở lại? Cùng mẹ nói thật, có phải hay không cùng hắn giận dỗi? Ta xem tiểu võ đứa bé kia rất tốt, đối với ngươi cũng chính xác để bụng, đem ngươi nuôi khí sắc đều so trước đó mạnh hơn nhiều. Thật không có giận dỗi, mẹ. Lâm Ngọc Giao cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức móc góc áo, là hắn gần nhất công ty không phải nhận một cái hạng mục lớn đi, chính là lần trước đề cập với ngươi, hắn nói tiếp đó sẽ vô cùng nội vàng, có thể thường xuyên tăng ca đến đã khuya, sợ không có thời gian bồi ta, cũng chiếu cố không tốt ta. Nàng dừng một chút, âm thanh càng nhỏ hơn chút, hơn nữa lần trước hắn lái xe đưa ta đi làm, bị trong tiệm mấy cái đồng sự nhìn thấy, ngay tại sau lưng. Loạn tước cái lưỡi, nói chút đặc biệt lời khó nghe nàng tắn môi, những cái kia như là được bao nuôi các loại âu ngôn huế ngữ bây giờ nói không ra miệng, ta nghe trong lòng thật không thoải mái. Liên nghĩ, thân thể ngài cũng cần người chiếu cố, ta không bằng về tới trước ở một hồi, nhiều bồi bồi ngài, như vậy ta cũng có thể an tâm một chút. Vương Thúy Bình nghe xong, trầm mặc mấy giây, khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lướt qua một tia tâm tình phức tạp, có đối với nữ nhi đau lòng, cũng có chút không dễ dàng phát giác tiếc hận. Những cái kia lưỡi dài đầu miệng với bà, chính là không thể gặp người khác hảo. Chúng ta giao giao đường đường chính chính yêu đương, sợ các nàng nói nguyên tuyên cái gì? Giọng nói của nàng mang theo điểm tức giận, lập tức lại chậm lại, bất quá, tiểu võ nói đến cũng không có sai, nam nhân mà, sự nghiệp khẳng định muốn chặt. Hán nội vàng cũng là vì hai người các ngươi tương lai không phải. Vương Thúy Bình đưa tay kéo qua tay của nữ nhi, bố bố, được chưa, đã ngươi chính mình cũng nghĩ kỹ, vậy trước tiên trong nhà ở mẹ cũng không phải như vậy không khai sáng người. Nàng lời nói xoay chuyển, đến gần chút, hạ giọng, bất quá giao giao à, mẹ nói cho ngươi câu lời thật tình, tiểu võ đứa bé kia, điều kiện tốt, người nhìn xem cũng chứng chặt, chủ yếu là đối với ngươi phần tâm này hiếm thấy. Trong lòng chính ngươi phải có đến, cũng đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền dở tính trẻ con, đem người cho làm chạy, biết không? Nam nhân tốt không dễ tìm. Biết rồi, mẹ Lâm Mộng Giao bị nói đến có chút ngượng ngùng. Được rồi, nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, ở bên kia chính xác nuôi mọng nước không ít. Vương Thúy Bình đứng lên, dày vò một đêm chắc chắn mệt mỏi, nhanh đi rửa mặt một chút, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ cho ngươi hầm canh gà, thật tốt bồi bổ. Lâm Mộng Giao gương mặt hơi nóng, nhỏ giọng đáp lời, biết mẹ. Nhìn xem nữ nhi hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại mang theo vài phần trước đó không có lộng lẫy gương mặt, Vương Thúy Bình trong lòng cũng là vừa cao hứng lại đau lòng. Nàng một bên dọn dẹp trong phòng khách giải rác đồ vật, một bên giống như lơ đãng hỏi, cái kia tiểu võ hắn có hay không nói, lúc nào ghé thăm ngươi một chút, hoặc nhường ngươi trở về. Hắn nói Lâm Ngọc Giao âm thanh có chút do dự, đi đến cửa phòng mình, tay khoác lên trên chốt cửa, hắn nói chờ hắn không đội vàng, hoặc ta nhờ hắn, tùy thời có thể đi trở về. Hắn còn nói sẽ đến xem ngài. Ân, vậy là tốt rồi. Vương Thúy Bình gật gật đầu, ngừng lại trong tay động tác, nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Giao Giao à, mẹ biết tâm tư ngươi trọng, cũng biết chuyện. Nhưng có đôi khi, hai người cùng một chỗ, không thể chỉ suy nghĩ chính mình có thể hay không cho người khác thêm phiền phức, có thể hay không thích hợp. Tiểu võ đứa bé kia, nếu là thật cảm thấy ngươi không thích hợp, trước đây liền sẽ không để ngươi ở qua cũng sẽ không cho mẹ trả tiền thuốc men, càng sẽ không như hôm nay dạng này, còn cố ý đem ngươi trả lại, cho ngươi lưu mặt mũi. Nàng dừng một chút, âm thanh thả nhu hòa hơn chút, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều, người cũng sáng sủa điểm. Mẹ nhìn xem cũng cao hứng. Đừng bởi vì một chút có không có, hoặc nghe xong bên ngoài vài câu lời ong tiếng ve, liền đem thật tốt thời gian cấp dạo. Hắn vội vàng sự nghiệp là chuyện tốt, ngươi cũng phải thông cảm. Nhưng mình vị trí cũng phải đứng vững vàng, đừng để người cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, hoặc có cũng được mà không có cũng không sao, hiểu chưa? Lâm Mộng Giao đưa lưng về phía mẫu thân, bả vai hơi hơi bỗng lúc đích, không quay đầu lại, chỉ là thật thấp mà ân một tiếng, đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình. Gian phòng của nàng vẫn là như cũ, nho nhỏ nhưng rất sạch sẽ, tràn đầy khí tức quen thuộc. Cũng không biết sao, nằm ở chính mình cái kia trương trên tấm phản cứng, lại cảm thấy vắng vẻ, kém xa Long Tỷ Thiên Huyền cái kia trương mềm mại giường lớn tới yên tâm. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại tất cả đều là Vũ Nhất Phàm ôm nàng xuống lầu dáng vẻ, hắn nói chuyện lúc khí tức ấm áp, còn có hắn cuối cùng cái kia mang theo điểm bá đạo căn dặn. Ai nàng chờ mình, đem mặt vùi vào trong gối, gõ đầu của mình. Theo này đầu không biết đang suy nghĩ gì, dựng sai gân, nhất định phải nháo muốn rời ra ngoài, hắn lại còn cứ như vậy đồng ý trong phòng khách. Vương Thúy Bình nhìn xem nữ nhi cửa phòng đóng chặt, khe khẽ thở dài. Đứa nhỏ này vẫn là quá đơn thuần. Bất quá, cái kia Vũ Nhất Phàm nhìn cũng thực là không giống như là cái bạc tình bạc nghĩa. Hy vọng là chính mình quá lo lắng a, nàng đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn một chút, suy nghĩ ngày mai cái kia ba canh gà, đắc lực điểm dễ liệu, cho nữ nhi thật tốt bồi bổ mới được. Vũ Nhất Phàm đem nữ nhi nuôi hảo như vậy, chính mình cũng không thể cản trở. Chương 193, mẹ, ngài từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Chương 193, mẹ, ngài từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Nàng đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn một chút, bên trong vẫn là như cũ, một chút đồ ăn thừa, mấy cây hiệu xỉu rau xanh, còn có nửa khối đậu hũ. Vương Thúy Bình nhíu nhíu mày, như vậy sao được? Nữ nhi ở bên kia cầm y ngọc thực đã quen, trở về cũng không thể bạc đãi. Suy nghĩ ngày mai cái kia ba canh gà, phải đi chợ bán thức ăn mua chỉ tươi mới gà mái, còn phải phối hợp điểm táo đỏ cậu kỳ, thật tốt cho nữ nhi bồi bổ mới được. Vũ Nhất Phàm đem nữ nhi nuôi khí sắc hồng nhuận, chính mình cái này là mẹ, cũng không thể cản trở, để người ta chê cười. Ngay tại nàng tính toán ngày mai mua thức ăn danh sách lúc, điện thoại đột nhiên len ken vang lên một tiếng, là cái tin nhắn ngắn. Vương Thúy Bình thuận tay cầm lên điện thoại, tưởng rằng rác rưởi tin nhắn, thờ ơ nhìn lướt qua, một giây sau, cả người đều ngây người. Tôn kính Vương Thúy Bình nữ sĩ, ngài số đuôi ít thẻ ngân hàng tại 20/20 ngày 2020 thu đến chuyển khoản người gửi tiền dân tệ 500.000.00 nguyên, trước mắt số dư tài khoản vì ít 20/20 ngân hàng 50 vạn. Vương Thúy Bình rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Nàng đưa di động đến gần, từng chữ lại nhìn một lần. Không tệ, là 50 vạn. Đằng sau cái kia một chuỗi con số 0, nàng đếm nhiều lần, thật sự rõ ràng. Nàng trái tim đông 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 mà cuồng loạn lên, kém chút không đem điện thoại bóp nát. Này, đây là có chuyện gì? Ai cho nàng chuyển nhiều tiền như vậy? Nàng vô ý thức nghĩ tới lừa gạt, nhưng cái này tin nhắn cách thức cùng ngân hàng gửi tới thông chi giống nhau như lúc. Nàng tay run run, mở ra điện thoại ngân hàng áp, điền mật mã vào, khi thấy số dư tài khoản cái kia một chuỗi dài con số, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều ngộng. Tiền là thật sự. 50 vạn, một phần không thiếu, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong tài khoản của nàng. Sẽ là ai? Bằng hữu thân thích bên trong, không có ai có năng lực như thế, cũng không ai sẽ không nói tiếng nào cho nàng đánh nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ là trong đầu nàng đỗng nhiên thoáng qua Vũ Nhất Phàm cái kia trương lộ vẻ cười khuôn mặt, cùng hắn trước khi đi câu kia a gì, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, bảo trọng thân thể. Là hắn. Vương Thúy Bình nhịp tim đến nhanh hơn. Trừ hắn, còn có thể là ai? Đứa nhỏ này, ngoài miệng nói để cho Giao Giao trở về buổi chính mình, sợ không có thời gian chiếu cố nàng, sau lưng lại làm loại sự tình này. Hắn thậm chí đều không xách một câu. Thế này sao lại là để cho nữ nhi trở về ở tạm đây, rõ ràng là cũng dẫn đến nàng cái này tương lai mẹ vợ nỗi lo về sau đều cùng nhau cân nhắc tới. Phía trước những cái kia tiền nằm bệnh viện, dược phí, còn có Giao Giao vì phụ cấp gia dụng đi làm khổ cực, lập tức đều trở nên không nặng như vậy nặng. Vương Thúy Bình cầm điện thoại di động, đứng tại chỗ, nửa ngày không nhúc đích. Nàng nhớ tới phía trước đối với Vũ Nhất Phàm điểm này lo lắng mơ hồ cùng xem kỹ, cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Chính mình phía trước còn cảm thấy hắn có phải hay không có ý đồ gì, có phải hay không đối với Giao Giao không đủ thực tình. Hiện tại xem ra, là chính mình mí mắt quá nông cạn. Nhân ra cái này làm việc phương thức, đại khí, hơn nữa nhuận vật tế vô thanh, so với cái kia chỉ có thể hoa ngôn xảo ngữ mạnh hơn nhiều lắm. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động. Không được, cái này canh gà, ngày mai nhất định phải mua tốt nhất gà mái, còn phải tăng thêm đỉnh cấp sân chân. Không chỉ có muốn cho nữ nhi bổ, cũng phải xứng đáng nhân ra phần tâm ý này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cất điện thoại di động, trên mặt sầu khổ chi sắc quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại an tâm cùng mơ hồ hưng phấn. Xem ra, nữ nhi lần này chuyển về tới chưa chắc là chuyện xấu. Cái này Vũ Nhất Phàm là thực sự đem Giao Giao để tại đáy lòng lên. Mà giờ khắc này, trong phòng Lâm Mộng đang ôm lấy gối đầu trầm trọng, trong lòng còn tại dầu dĩ chính mình có phải hay không quá tùy hứng, Vũ Nhất Phàm có thể hay không thật sự tức giận. Nàng hoàn toàn không biết, ngay tại cách nhau một bức tường trong phòng bếp, nàng vị kia vừa mới còn vì nàng thao nát tâm mẫu thân, đã bởi vì một khoản tiền lớn từ trên trời giáng xuống, đối với nàng vị kia bạn trai độ thiện cảm trực tiếp kéo căng, thậm chí bắt đầu tính toán nổi lên lâu dài tương lai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộng Giao là bị một hồi đậm đà canh gà mùi thơm đánh thức. Nàng tối hôm qua lật lại, cơ hồ không chút ngủ ngon. Trong đầu rối bời, đuốt mắt đi ra khỏi phòng, lại bị trong phòng bếp cảnh tượng cả kinh ngây người. Chỉ thấy không lớn trong phòng bếp, nhóm bếp trưng một nồi lớn canh, hương khí bốn phía. Bên cạnh trên tớt, chất phát không thiếu nguyên liệu nấu ăn, một cái nhìn liền giá cả không ít, hoàng trong vắt gà mái đã bị xử lý sạch sẽ, bên cạnh còn có mấy túi sách trang tuyệt đẹp táo đỏ, cậu kỳ, thậm chí còn có mấy túi nhỏ nàng chỉ ở tiệm thuốc hoặc cấp cao siêu thị thấy qua hoa quả khô, giống như là hoa nhược cây, hải sâm các loại. Mẹ, ngài đây là Lâm Ngộng Giao có chút ngộng, từ đâu tới nhiều đồ như vậy? Ngài dậy sớm như thế đi mua thức ăn. Vương Thúy Bình đang khẽ hát, cầm cái thìa cẩn thận lướt qua ván nổi, nghe được tiếng con gái, quay đầu, trên mặt là đã lâu không gặp dễ dàng cùng hưởng luận, tỉnh rồi. Nhanh đi rửa mặt, mẹ hâm cho ngươi bổ dưỡng canh gà, thật tốt bồi bổ. Ngươi nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ, phải dưỡng trở về. Lâm Ngọc Giao nhìn xem đống kia nguyên liệu nấu ăn, trong lòng có chút buồn chồn, nhiều như vậy đồ tốt, phải tốn không ít tiền à? Nàng đến gần mấy bước, Vương Thúy Bình vừa vặn cầm lấy đặt ở bên cạnh nạp điện điện thoại muốn nhìn một chút thời gian, thuận tay mở ra màn hình. Lâm Ngọc Giao lơ đãng nhìn lướt qua, ánh mắt trong nháy mắt định trụ. Vương Thúy Bình đại khái là thiết trí cực lớn kiểu chữ, trên màn hình một cái ngân hàng áp thông chi bao bút dị thường nổi bật, phía trên một chuỗi thật dài con số số dư còn lại để cho nàng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Mẹ. Lâm Ngọc Giao âm thanh có chút phát run, ngài trên điện thoại di động. Đó là cái gì? Từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Vương Thúy Bình ai nha một tiếng, giống như là bị bỏng đến, mau đem màn hình điện thoại di động theo diện, ánh mắt có chút né tránh, không có, không có gì. Liên ngân hàng phát cái tin tức ta nhìn thấy, đằng sau thật nhiều cái linh đâu. Lâm Ngọc Giao gấp, mấy bước tiến lên, mẹ, ngài nói thật với ta, tiền này đến cùng ở đâu ra? Ngài có phải hay không lại nàng không dám nghĩ tới, chỉ sợ mẫu thân lại đi cho mượn vay nặng lãi hoặc làm cái gì? Vương Thúy Bình nhìn không dối gạt được, trên mặt lướt qua một tia mất tự nhiên, lập tức lại ưỡn thẳng sống lưng, đem thìa hướng về trong nồi vừa để xuống, xoa xoa tay, ngựa khí mang theo điểm cố ý nhẹ nhõm, lại có chút lẽ thẳng khí hùng, cái gì gọi là ở đâu ra? Là tiểu võ cho. Nhất Phàm ca. Lâm Ngọc Giao triệt để ngây dại, đầu góc ông một tiếng, hán. Hán cho ngài tiền. Lúc nào cho? Cho nhiều như vậy làm gì? Liền tối hôm qua, hán tiễn đưa ngươi sau khi trở về, người đi không bao lâu, tiền liền đánh tới. Vương Thúy Bình lườm nữ nhi một mắt, ngựa khí cũng ngạnh khí đứng lên, như thế nào? Hắn cho mẹ ngươi ít tiền hiếu kính một chút, nhường ngươi mẹ mua chút ăn ngon bồi bổ cơ thể, không được à? Lại nói, nhân gia là chủ động cho, nói nhìn ta cơ thể không tốt, nhường ngươi trở về cũng cần tiêu xài, sợ bị quất ngươi, sớm cho tiền sinh hoạt. Ta cũng không có cùng hắn muốn một phân tiền. Chương 194, đề mủ. Trấn An. Vẫn là. Chương 194, đề mủ. Trấn An. Vẫn là. Nàng dừng một chút, nhìn xem nữ nhi bộ dáng kiếp sợ, lại tăng thêm một câu, tiểu võ đứa nhỏ này làm việc rộng thoáng, không giống những cái kia không phong khoáng. Hắn đây là đau lòng ngươi, cũng là tôn trọng ta người trưởng bối này, ngươi hiểu không? Lâm Ngọc đứng tại chỗ, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. 50 vạn, tiền sinh hoạt. Hắn đêm qua, tiễn đưa nàng trở về, đáp ứng nàng dọn nhà tiếp đó quay đầu thì cho mẹ của nàng một số tiền lớn như vậy. Đây coi là cái gì? Đền bù. Trấn An. Vẫn là. Hắn căn bản là không đem nàng rời ra ngoài coi ra gì, chỉ là dùng tiền đến giải quyết hết thảy tiềm tàng phiền phức. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc đống nhiên xông lên óc, để cho trên mặt nàng thoạt đỏ thoạt trắng. Là xấu hổ sao? Tựa như là vì trong nhà giật gấu vá vai quấn bách, vì mẫu thân trong nháy mắt bị tiền tài thu mua thái độ, là ủy khuất sao? Cũng có chút, chính mình điểm tiểu tâm tư kia, điểm này muốn được coi trọng, bị giữ lại mong đợi, dường như đang hắn hời hợt chuyển khoản trong hành vi, trở nên không có ý nghĩa, thậm chí có chút được cười. Hắn có phải hay không cảm thấy, chỉ cần đưa tiền, mẹ của nàng cũng sẽ không lại có phê bình kín đáo, chính mình cũng không có nỗi lo về sau, có thể an tâm đội vàng hắn hạng mục lớn. Nàng ngày hôm qua chút xoắn xuýt, bất an, những cái kia liên quan tới có thích hợp hay không suy nghĩ lung tung, trong mắt hắn có phải hay không liền đáng giá cái này 50 vạn? Mẹ, ngài sao có thể thu tiền này đâu? Lâm Ngọc Giao cuối cùng tìm về thanh âm của mình, mang theo điểm vội vàng cũng khó có thể tin, cái này nhiều lắm. Chúng ta không thể nhận. Cái gì gọi là không thể nhận? Vương Thúy Bình đưa di động hướng về tạp dề trong túi một đạm, Lý Trực Khí Tráng cầm lấy cái thìa, tiếp tục liếc canh gà bán nổi, tiểu báo nói, đây là hắn đem vãn bối một điểm tâm ý, nhìn ta cơ thể không tốt, ngươi lại phải về tới ở, sợ hai mẹ con chúng ta trên sinh hoạt khẩn trương. Đây là nhân gia quan tâm. Biết hay không? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt được đâu. Nàng múc một muôi kim hoàng canh gà, thổi thổi, giống như đây không phải là thông thường canh, mà là cái gì quỳnh tương ngọc dịch, lại nói, ngươi bây giờ là tiểu võ bạn gái, hắn quan tâm ngươi, cũng dẫn đến quan tâm ta cái này mẹ vợ, có cái gì không đúng. Ngươi xem một chút cái này gà, hoa này nước cây, cái này hải sâm, đều là đồ tốt. Không tốn tiền có thể mua được. Tiểu võ là sợ ngươi trở về đi theo ta chịu khổ, mới sớm đem tiền đánh tới. Ngươi ngược lại tốt, còn trách ta tới. Vương Thúy Bình càng nói càng cảm thấy có lý, cái eo thẳng tắp, giao giao ta nói với ngươi. Tiểu võ đứa nhỏ này làm việc đại khí, có đảm đương, không giống có chút nhỏ trẻ tuổi, ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn truy, vừa đến làm thật liền rụt về lại. Hắn đây là thật sự đối với ngươi tốt, cũng là tôn trọng ta. Ngươi cũng đừng phạm hồ đồ, bởi vì chút chuyện này cùng hắn giận dỗi, đem tốt như vậy bạn trai làm chạy, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Lâm Ngọc Giao nhìn xem mẫu thân bộ kia yên tâm thoải mái, thậm chí mang theo điểm hánh diện bộ dáng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lời của mẫu thân tháo lý không tháo, Vũ Nhất Phàm cách làm, từ kết quả nhìn, chính xác giải quyết khẩn cấp, cũng làm cho nàng cái này làm nữ nhi trong lòng ổn định không thiếu. Ít nhất, mẫu thân không cần lại vì tiền thuốc men phát sầu, có thể an tâm dưỡng sinh thể. Nhưng trong nội tâm nàng điểm này khó chịu, điểm này không thoải mái, nhưng vẫn là vùng đi không được. Nàng cảm giác chính mình giống như là bị Vũ Nhất Phàm dùng một loại nàng không cách nào phản bác phương thức, vững vàng nắm trong tay. Hắn đáp ứng nàng chuyển về tới, thỏa mãn nàng nho nhỏ tùy hứng, nhưng lại dùng số tiền này im lặng tuyên cáo vị trí chủ đạo của hắn, cũng ngăn chặn mẫu thân của nàng có thể sinh ra bất kỳ bất mãn nào. Ta không phải là cái kia ý tứ, Lâm Mộng Giao âm thanh thấp xuống, có vẻ hơi bất lực, ta chẳng qua là cảm thấy. Không nên dạng này, được rồi, đừng cảm thấy. Vương Thúy Bình không kiên nhẫn đánh gãy nàng, chỉ phòng vệ sinh, nhanh đi rửa mặt, cảnh gà lập tức tốt. Uống xong canh, mẹ cùng ngươi đi đem những cái kia nói viên tuyên đồng sự khuôn mặt đánh. Nhìn các nàng về sau còn dám hay không nói lung tung. Nhìn xem mẫu thân một lần nữa tỏa sáng hào quang, ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, Lâm Mộng Giao yên lặng quay người hướng đi phòng vệ sinh. Vòi nước ào ào chảy lấy nước lạnh, nàng gốc lên một cái nước rơi ở trên mặt, lạnh như băng xúc cảm để cho nàng hơi thành tỉnh một chút. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ để cho nàng và mụ mụ trải qua tốt một chút. Nhưng trong lòng cái kia âm thanh nho nhỏ lại đang nói, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết? Tại sao muốn dùng loại này phương thức? Nàng xem thấy người trong gương, ánh mắt quả thật có chút hồng, ánh mắt cũng lộ ra một cô mờ mịt. Nước lạnh mang tới thanh tỉnh cảm giác rất ngắn, trong lòng cái kia cố lại ngọt lại chát tư vị lại càng ngày càng rõ ràng. 50 vạn. Cái số này giống toàn núi nhỏ, lập tức đệ cho bằng trong nhà nhiều năm quấn bách cùng mẫu thân giữa hai lông mày sầu khổ. Mẫu thân cuối cùng có thể an tâm dưỡng bệnh, không cần lại vì tiền thuốc men phát sầu, chính mình cũng không cần lại lén lút đi đánh phần thứ hai công việc, mệt mỏi giống con chó. Đây là thật sự chỗ tốt, là nàng đi qua vô số ban đêm vụng trộm hy vọng qua giải thoát. Nhưng vì cái gì, trong lòng chính là đồ đắc hoàng. Hắn hôm qua đáp ứng thống khoái như vậy, tiễn đưa nàng trở về, không có nửa câu giữ lại, quay đầu liền dùng loại này phương thức dàn xếp tốt nàng và mẫu thân. Giống như nàng náo muốn chuyển về tới, chỉ là tiểu hài tử cáo kỉnh, dùng tiền liền có thể dỗ tốt, thuận tiện đem có thể đoán trách trưởng bối cũng cùng một chỗ giải quyết. Nàng điểm này bị quất, điểm này muốn được coi trọng, bị quan tâm tiểu tâm tư, tại trước mặt số tiền lớn này, có phải hay không lộ ra đặc biệt ngực cười lại ngây thơ? Hắn có phải hay không cảm thấy, giải quyết mẹ của nàng, so dỗ bản thân nàng càng trực tiếp hữu hiệu? Giao giao, tắm xong chưa? Canh muốn lạnh. Vương Thúy Bình âm thanh ở ngoài cửa vang lên, mang theo một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng cùng sức mạnh. Mẹ nói cho ngươi, hoa này nhờ cây cành gà rất thơm. Đợi một chút uống xong, mẹ cùng ngươi đi trong tiệm đi một chuyến. Để cho những cái kia nói nhảm xem thật kỹ một chút, chúng ta giao giao tìm bạn trai gì? Lâm Mộng Giao nhắm lại mắt, liền xe sự tình, mẫu thân cũng biết. Xem ra tối hôm qua nàng không ở nhà, hai mẹ con. Không đúng, là chuẩn mẹ vợ cùng sắp là con rể Hàn Huyên không thiếu. Mẹ còn suy nghĩ, xế chiều đi thương trường xem, ngươi phòng kia điều hòa không khí có phải hay không nên đổi cái mới. Còn có mẹ điện thoại di động này, cũng dùng nhiều năm, vừa vặn thay cái giống như ngươi, tiểu võ tiễn đưa ngươi cái kia lệnh bài liền rất tốt. Vương Thúy Bình âm thanh xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào, nói liên miên lại nhải mà hoạch định, mỗi một hạng đều không thể rời bỏ cái kia bút tiền sinh hoạt. Lâm Ngọc Giao mở khóa vòi nước, dùng càng lớn tiếng nước chảy che lại lời của mẫu thân. Nàng dùng sức trà sát khuôn mặt, thẳng đến gương mặt nóng lên. Không, không thể nghĩ như vậy. Vũ Nhất Phàm có lẽ chỉ là không am hiểu xử lý loại này nhắn nhủi tình cảm, hắn dùng hắn am hiểu nhất, trực tiếp nhất phương thức để diễn tả quan tâm cùng giải quyết vấn đề. Hắn sợ nàng trở về bị ủy khuất, sợ mẫu thân lo lắng, cho nên mới. Nhưng loại này phương thức vẫn là để nàng cảm thấy chính mình cùng hắn ở giữa cách chút gì, không phải tiền mà là một loại không cách nào lời nói khoảng cách cảm giác. Chương 195, đưa tiền còn không được, chẳng lẽ còn muốn viết bài thơ? Chương 195, đưa tiền còn không được, chẳng lẽ còn muốn viết bài thơ? Giống như nàng tất cả cảm xúc, tất cả dãy rủa đều có thể bị đơn giản chuyển đổi thành giá cả. Nàng đóng lại vòi nước, lau khô khuôn mặt. Người trong gương, ánh mắt dường như thanh minh một điểm, thế nhưng điểm đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Tiền này, tạm thời chỉ có thể dạng này. Mẫu thân thật cao hứng, cơ thể cũng cần điều dưỡng, đây là sự thật. Nhưng nàng cùng Vũ Nhất Phàm ở giữa, việc này không xong. Nàng kéo ra cửa phòng vệ sinh, đập đà canh gà hương khí đập vào mặt. Vương Thúy Bình đang bưng một cái chén lớn, hồng quang đầy mặt địa đẳng lấy nàng, mau tới mau tới. Nếm thử mẹ nó tay nghề, tăng thêm tiểu võ để cho người ta đưa tới đồ tốt, hương vị chính là không giống nhau. Nhìn xem mẫu thân cái kia cơ hồ muốn tràn ra tới nụ cười cùng chén kia vàng óng ánh canh gà, Lâm Mộng yên lặng đi tới. Cái này đường, coi như các nhà, cũng phải trước tiên nuốt xuống. Đến nỗi bên trong cục đá, nàng tổng muốn tìm cơ hội tự mình hỏi một chút cái kia cho nàng đường người. Lâm Mộng Giao yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, Vương Thúy Bình nhân cần cho nàng đựng tràn đầy một bát kim hoàng du lượng canh gà, phía trên còn tung bay mấy khối nhìn cũng rất tư bổ hòa nhựa tây. Mau nếm thử, Giao Giao. Mẹ thế nhưng là nấu mới vừa buổi sáng đâu. Vương Thúy Bình mặt đỏ lên, ngữ khí mang theo trước nay chưa có nhẹ nhàng, cái này liệu là thực sự hảo, cùng trước kia chợ bán thức ăn mua hàng tiện nghi rẻ tiền chính là không giống nhau. Còn phải may mắn mà có một phàm đứa bé kia thận trọng. Lâm Mộng Giao cầm muỗng lên, miệng nhỏ uống vào. Thang sắc thực tươi đẹp nồng đậm, ấm áp theo cổ họng trượt xuống, xua tan một chút sáng sớm ý lạnh, lại khu không giải sầu đầu điểm này cảm giác nặng trịch. Mẹ nói cho ngươi, A Vương Thúy Bình một bên chính mình cũng uống lấy canh, một bên tràn đầy phấn khởi mà kế hoạch đứng lên, đợi một chút đã ăn xong, ngươi liền lái lên ngươi chiếc xe kia, mang mẹ đi chuyến lớn nhất cái kia nhập khẩu siêu thị. Chúng ta mua chút tốt hải sản, buổi tối làm cho ngươi. Đúng, còn phải đi xem một chút nhà của ngươi cái kia cũ điều hòa không khí, là nên đổi cái mới, muốn yên lặng, tránh khỏi ầm ĩ ngươi ngủ. Còn có mẹ cái điện thoại di động này, nàng lấy ra cái kia màn hình đều có chút vết chảy điện thoại di động cũ lung lay, cũng nên đổi, liền đổi lấy ngươi cái kia lệnh bài, nhìn xem liền cao cấp. Mỗi một câu nói đều giống như đang nhắc nhở Lâm Mộng Giao khoản tiền kia tồn tại. Lâm Mộng Giao thả xuống thìa, chén canh bên trong nhiệt khí mở mịt tầm mắt của nàng. Mẹ, không cần gấp gáp như vậy mua đồ, như thế nào không nóng nảy. Tiền để không tốn chẳng lẽ chờ phát thiên hậu a? Vương Thúy Bình trừng nàng một mắt, lập tức lại cười đứng lên, lại nói, đây là một phạm tâm ý, chúng ta liền phải thật tốt dùng cho hắn biết chúng ta cảm kích, thời gian trải qua thư thản, hắn cũng có thể yên tâm vội vàng sự nghiệp không phải? Nghe mẹ nó, không tệ. Nàng đánh nhị quyết định, cơm nước xong xuôi, mẹ cùng ngươi đi trong tiệm một chuyến. Phải đi. Để cho những cái kia miệng nát bà xem thật kỹ một chút. Nhìn các nàng về sau còn dám hay không loạn tức cái lưỡi. Vương Thúy Bình càng nói càng là ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất đã tiên đoán được những đồng nghiệp kia kinh ngạc biểu tình hâm mộ. Lâm Mộng Giao chỉ cảm thấy một hồi bất lực. Nàng không muốn dùng loại này phương thức đi đánh mặt, càng không muốn để cho mẫu thân bởi vì số tiền này mà trở nên như thế. Vội vàng. Mẹ, ta hôm nay có chút không thoải mái, nghĩ tại gia nghỉ ngơi. Lâm Mộng Giao tìm một cái cớ. Không thoải mái. Vương Thúy Bình lập tức khẩn trương lên, đưa tay liền muốn sờ trán của nàng, thế nào? Có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Ai nha, đều do mẹ, chỉ biết tới cao hứng. Vậy được, hôm nay ngay tại gia nghỉ ngơi, mẹ đi mua thức ăn làm cho người ăn ngon. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể lập tức đi mở mày mở mặt, nhưng cơ thể của nữ nhi vẫn là trọng yếu nhất. Nhìn xem mẫu thân bận rộn thân ảnh, Lâm Mộng Giao yên lặng trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài phần kia bởi vì tiền tài mà mang tới ồn ào náo động. Nàng lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay treo ở Vũ Nhất Phàm trên tên, do dự rất lâu, trực tiếp gọi điện thoại. Hắn bây giờ chắc chắn bể bộn nhiều việc, gửi tin tức lại lộ ra không đủ trịnh trọng. Cuối cùng, nàng vẫn là bấm cái kia dãy số. Điện thoại vang lên vài tiếng, bị giật máy. Lâm Mộng Giao tâm trì một chút, rất nhanh, điện thoại chấn động, đi vào một đầu tin tức mạch chặt. Ta là người tốt. Đơn giản một cái dấu chấm hỏi, lộ ra bận rộn cùng không hiểu. Lâm Mộng Giao hít sâu một hơi, nhanh chóng đánh chữ. Giao A Giao, ngươi cho ta mụ mụ chuyển tiền. Bên kia cơ hồ là lập tức trở lại. Ta là người tốt, Tân, cho A Di mua chút thực phẩm dinh dưỡng, ngươi trở về nội cũng cần chi tiêu. Việc nhỏ. Việc nhỏ. 50 vạn là chuyện nhỏ. Lâm Mộng Giao cảm giác ngực có chút chán. Lâm Mộng Giao, đây không phải việc nhỏ, Vũ Nhất Phàm. Tiền này nhiều lắm, chúng ta không thể. Tin tức còn không có phát ra ngoài, đối phương lại tới một đầu. Ta là người tốt, đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm ở nhà bồi A Di. Chuyện tiền không cần ngươi lo lắng. Lâm Mộng Giao nhìn trên màn ảnh hời hợt một hàng chữ, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, cơ hồ muốn bóp tiến vào điện thoại bên trong. Không cần nàng lo lắng. 50 bạn, cứ như vậy nhẹ nhàng đánh tới, liền câu gọi cũng không có, sau đó để nàng đừng lo lắng. Nàng xóa bỏ khung nhập liệu bên trong câu kia mang theo chất vấn mà nói, một lần nữa đánh chữ, mỗi một cái lời gõ rất chậm. Giao A Giao, đây không phải vấn đề tiền, ta cần nói với ngươi một chút. Nhất Phàm ca, làm sao ngươi biết mẹ ta thẻ ngân hàng chưa ngủ? Vấn đề này nàng nhất thiết phải hỏi rõ ràng. Vô duyên vô cớ biết mẹ của nàng tư nhân chưa ngủ, cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái, giống như là bị nhìn trộm tư ẩn. Một bên khác, huyên náo trong phòng họp, Vũ Nhất Phàm quét mắt điện thoại, lông mày mấy không thể xem kỹ nhăn một chút. Nói chuyện, có chuyện gì đáng nói? Tiền đúng chỗ, phiền phức giải quyết, không được sao? Hắn cực nhanh hồi phục. Ta là người tốt, thế nào? A Di không cao hứng. Chẳng lẽ là ngại ít? Không nên a, 50 vạn đối với gia đình bình thường tới nói, không phải số lượng nhỏ. Ta là người tốt, cái kia. Trương Mục, lần trước đi bệnh viện nhìn A Di thời điểm, giống như không cẩn thận liếc về qua, liền nhớ kỹ. Vũ Nhất Phàm mặt không đổi sắc đánh ra hàng chữ này. Tổng không thể nói cho nàng, tối hôm qua tiễn đưa nàng vào nhà, hắn cặp kia có thể so với máy quét ánh mắt tùy tiện đảo qua, đừng nói số thẻ ngân hàng, liền trên tường dán vào tiền điện thúc dục giao nộp đơn bên trên khách hàng số hiệu đều nhớ nhất thanh nhị sợ a. Đã gặp qua là không quên được kỹ năng này dùng để nhớ loại vật này, quả thực là đại tài tiểu dụng, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, vẫn rất thuận tiện. Hắn phải tìm hợp lý điểm mở cớ, bệnh viện lần kia tựa hồ càng xa xưa, càng lơ đãng một chút. Lâm Ngọc Giao nhìn xem lời giải thích này, trong lòng điểm này lo nghĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại sâu hơn. Bệnh viện. Lần trước hắn đi bệnh viện xem mụ mụ, đã là rất lâu chuyện lúc trước, khi đó mụ mụ thẻ ngân hàng căn bản không có đặt ở bên ngoài. Hắn làm sao có thể không cẩn thận liên bệ? Là tối hôm qua. Tối hôm qua hắn vào nhà thời điểm, hắn đến cùng quan sát nhiều lắm cẩn thận. Giao A Giao, không có, mẹ ta thật cao hứng. Là ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chờ ngươi làm xong rồi nói sau. Nàng không muốn tại trong hẹ chặt nói dốc những thứ này, cảm giác rất kỳ quái, cũng rất bất lực. Chuyện này, nàng nhất thiết phải ở trước mặt hỏi rõ ràng. Phát xong cái tin này, nàng đưa di động ném lên giường, cả người ngã về phía sau, khuôn mặt vùi vào mềm mại trong gối. Trong phòng tràn ngập canh gà hương khí, nhưng nàng lại một điểm muốn ăn cũng không có. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao cuối cùng cái tin tức kia, đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại dừng lại một chút. Là ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu nha đầu này vẫn rất chấp nhất. Đinh, kiểm tra đến liên quan nhân vật Lâm Mộng Giao tâm tình chập chờn khá lớn, vui vẻ tâm thần nhẹ hạ xuống 20. Nguyên nhân phân tích bên trong, sơ bộ phán định, tốc chủ xử lý phương thức không thể hoàn toàn thỏa mãn đối phương tình cảm nhu cầu, tồn tại câu thông chướng ngại. Vũ Nhất Phàm mắt liếc hệ thống nhắc nhở, khóe miệng viết lên, tình cảm nhu cầu, câu thông chướng ngại. Sách, nữ nhân chính là phiền phức, đưa tiền còn không được, chẳng lẽ còn muốn viết bài thơ? Hắn cất điện thoại di động, đem lực chú ý một lần nữa nhìn về phía hội nghị. Điểm nhỏ này cảm xúc, các loại hạng mục giúp xong lại nói. Trước tiên đem chính sự giải quyết. Bây giờ, Vũ Nhất Phàm đang cùng Trương Đình Đình cùng một chỗ, ngồi ở một nhà trang hoàng lịch sự tao nhã, tư mật tính chất cực cao quán trà trong phòng. Ngồi đối diện, chính là bây giờ chạm tay có thể bỏng nữ tinh, Dương Đại Meo. Nàng mặc lấy cắt xén đắt thể trang phục bình thường, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén, rõ ràng không phải là một cái chỉ hiệu diễn trò bình hoa. Chương 196, vị này nhất tuyến nữ tinh đúng là Vưu Vật Trương. 196, vị này nhất tuyến nữ tinh đúng là Vưu Vật Trương. Đỉnh đỉnh xem như người trung gian, đơn giản hàn huyên vài câu, liền đem câu chuyện dẫn hướng Vũ Nhất Phàm. Võ tổng, lần này chúng ta muốn cùng Dương tiểu thư nói hợp tác, chính là ngài phía trước cái kia vô cùng có sáng tạo hàn mục. Dương Đại Mễ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ánh mắt rơi vào trên Vũ Nhất Phàm thân mang theo xem kỹ. Võ tổng hàn mục, ta nghe Đỉnh đỉnh đề cập qua một chút, rất có ý nghĩa. Bất quá, đem rạp chiếu phim mở ở khu vực ngoại thành thương cố, này ngược lại là hết sức tân kỳ. Ngữ khí nghe không ra là khen hay chê. Vũ Nhất Phàm thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt mang nụ cười tự tin. Dương tiểu thư, chúng ta quản nó gọi thương khố ảnh viện mà ti. Người tuổi trẻ bây giờ theo đuổi là cái gì? Là tự do, là cá tính, là độc nhất vô nhị thể nghiệm. Truyền thống dạp chiếu phim quá câu thúc, mà kho hàng của chúng ta dạp chiếu phim không gian đủ lớn, đủ tư mật, có thể xem phim, có thể mở mà ti, có thể làm chủ đề hoạt động, thậm chí có thể chơi bây giờ nóng bỏng nhất kịch bản giết, đắm chìm thức thể nghiệm. Tưởng tượng một chút, cuối tuần buổi tối, rời xa nội thành ồn ào náo động, tại một mảnh đất chết phong hoặc công nghiệp phong hoàn cảnh bên trong, cùng các bằng hữu thỏa thích của hoan, đây có phải hay không là trong so ngồi ở phổ thông dạp chiếu phim gặm hạt dưa càng có lực hấp dẫn? Hắn nói không nhanh, nhưng trật tự rõ ràng, miêu tả ra tràng cảnh mang theo một loại ngỗ ngược lực hấp dẫn. Dương Đại Mễ đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ý nghĩ rất lớn mật. Nhưng khu vực ngoại thành thương cố, có thể hay không cho người ta một loại giá rẻ, cảm giác không an toàn. Này đối nghệ nhân hình tượng tới nói, cũng không phải cái gì thêm điểm hạng. Cho nên mới cần Dương tiểu thư dạng này đỉnh cấp minh tinh tới gia trì. Vũ Nhất Phàm cười, chúng ta không phải muốn làm giá rẻ, mà là muốn làm chiều. Thương cố chỉ là một cái vật dẫn, chúng ta sẽ đầu nhập món tiền khổng lồ tiến hành cải tạo, bảo an, phòng cháy, nội bộ trang trí, nghe nhìn thiết bị, toàn bộ cũng sẽ là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Chúng ta muốn rèn đúc chính là một người trẻ tuổi trụ sở bí mật, một cái ám văn hóa xã nhóm điểm tập kết. Nó không phải lão, mà là khốc, là hạn định bản thể nghiệm. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Dương Đại Mễ, đến nỗi đại ngôn hợp tác, dự tính của chúng ta vô cùng phong phú. Chúng ta không chỉ cần phải Dương tiểu thư lực ảnh hưởng, càng coi trọng ngài tại người trẻ tuổi quần thể bên trong lực hiệu triệu. Hạng mục này một khi thành công, mang tới chủ đề độ cùng giá trị buôn bán, tuyệt đối là hiện tượng cấp. Đối với Dương tiểu thư mà nói, cái này cũng là một lần đột phá truyền thống đại ngôn mô thức, dẫn dắt trào lưu cơ hội. Trương Đình Đình hợp thời bổ sung, Đại Mễ, võ tổng bên này thành ý rất đủ, hơn nữa hình thức này chính xác mới lạ, ta nghe qua, trong vòng trước mắt còn không có tương tự cách chơi, chiếm đoạt tiên cơ rất trọng yếu. Dương Đại Mễ trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm, võ tổng đối với hạng mục này, nhìn rất có lòng tin. Đầu nhập món tiền khổng lồ. Cái này món tiền khổng lồ đại khái là cái gì lựa cấp? Vũ Nhất Phàm báo ra một con số, đủ để cho phần lớn người liễu lưới. Dương Đại Mễ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, võ tổng quả nhiên là người làm đại sự. Hạng mục này rất có ý tứ, đem cặn kẽ bản kế hoạch phát cho ta người đại diện đi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Mặc dù không có tại chỗ đánh nhịp, nhưng phản ứng này đã viễn siêu Trương Đình Đình dự chủ. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bội phục. Vị này trẻ tuổi lão bản, không chỉ có tiền càng có ý nghĩ rõ ràng cùng khí chàng cường đại, liền Dương Đại Mễ dạng này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người, tựa hồ cũng bị đả động. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, thần sắc nhẹ nhõm, không có vấn đề, hợp tác chi tiết, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ta tin tưởng, cái này lại là một lần cả hai cùng có lợi hợp tác. Hắn nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt lại không tự chủ được mà tại đối diện Dương Đại Mễ trên thân dừng lại thêm mấy giây. Không thể không thừa nhận, vị này nhất tuyến nữ tinh đúng là bưu vật. Hôm nay tuy là hưu nhàn ăn mặc, một kiện nhìn như đơn giản hình trái xoan lĩnh màu trắng sữa đồ hàng lên áo, lại vừa đúng mà phát họa ra kinh người đường cong, bộ ngực đầy đặn đem mềm mại bài vóc chống lên đường cong mê người, theo nàng hô hấp hơi hơi chập trùng. Vòng eo thon gọn hướng xuống, bao bọc tại trong tu thân jean bên trong hai chân thẳng tắp thon dài. Trên mặt nàng trang dung tinh xảo, một đôi hồ ly mắt ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khóe mắt hơi hơi bổ từ trên xuống, mang theo vài phần không đếm xỉa tới vũ mị, môi đỏ sung mãn, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, cả người tản ra thành thuộc hấp dẫn nữ tính lực cùng đỉnh lưu minh tinh cường đại khí chàng. Dương Đại Mễ tựa hồ phát giác Vũ Nhất Phàm nhìn chăm chú, chẳng những không có tránh đi, ngược lại đón ánh mắt của hắn, khóe mắt ý cười sâu hơn chút, còn duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái bờ môi của mình, một cái cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng liêu nhân động tác. Lúc này, một mực yên tĩnh ngồi ở Dương Đại Mễ bên cạnh người quản lý tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói vài câu. Dương Đại Mễ nghe, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là đáy mắt thoáng qua một tia khôn khéo. Người quản lý háng giọng một cái, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm thái độ chuyên nghiệp nhưng cũng mang theo chân thật đáng tin cường thế. Võ tổng, chúng ta Đại Mễ đối với cái này mới mẹ độc đáo hạng mục cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, chính như ngài nói tới, đây là một cái hoàn toàn mới hình thức, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cân nhắc đến bộ môn đặc biệt tính chất cùng tiền kỳ đầu nhập sự không chắc chắn, cùng với khải dụng Đại Mễ dạng này cấp bậc nghệ nhân mang đến cực lớn độ chú ý cùng tiềm ẩn phong hiểm đối ngược, chúng ta bên này đại ngôn phí tổn là số này, người quản lý rỗi ra mấy cây ngón tay, báo ra một cái đủ để cho phổ thông công ty chùn bước giá trên trời con số, cơ hồ là Dương Đại Mễ bình thường đại ngôn phí hạn mức cao nhất. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta cần hợp đồng bên trong rõ ràng, nếu như hạng mục bởi vì lựa chọn hoặc vận doanh mô thức vấn đề, trong vòng nửa năm dẫn phát trọng đại tiêu cực ý kiến và thái độ của công chúng, đối với nghệ nhân hình tượng tạo thành tổn hại, chúng ta giữ lại đơn phương giải ước cũng yêu cầu bồi thường quyền lợi. Trương Đình Đình ở một bên nghe trong lòng căng thẳng, điều kiện này thật đúng là đủ hà khắc. Nhưng mà, Vũ Nhất Phàm ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, phản phất nghe được chỉ là một cái không quan trọng con số. Hắn nâng chung trà lên, Học Dương đại mễ dáng vẻ nhẹ nhàng hớp một ngụm, ánh mắt lại vẫn luôn khóa lại nàng, nhếch miệng lên, "Không có vấn đề. Dương tiểu thư đang cái giá này, phong hiểm điều khoản cũng hợp lý. Ta đối với chính mình hạng mục có lòng tin, cũng tin tưởng Dương tiểu thư ánh mắt và lực ảnh hưởng." Phần này thông dong cùng hào sảng, để cho người quản lý trong mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Dương đại mễ càng là cười nhánh hoa run rẩy, cơ thể nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên bàn, một tay nâng cầm lên, tư thái lười biếng lại gợi cảm, đầy đặn đường cong bởi vì động tác này càng thêm nổi bật. Võ tổng quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta liền ưa thích cùng người sảng khoái hợp tác. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt giống mang theo móc, thẳng tắp nhìn về phía Vũ Nhất Phàm bất quá, chỉ có tiền cùng lòng tin cũng không đủ. Cái này Thương Khố Bạt Tỷ nghe rất kích động, cũng không biết võ tổng dự định như thế nào cái kích động pháp. Khu vực ngoại thành Thương Khố, buổi tối có thể hay không? Không quá an toàn a. Nhân ra một cái nữ hài tử, vẫn có chút hơi sợ đầu. Chương 197, một cái sẽ vứt mị nhãn hồ ly mà thôi, còn có thể là trời. Chương 197, một cái sẽ vứt mị nhãn hồ ly mà thôi, còn có thể là trời. Dương đại mễ âm thanh điệu đà, ánh mắt lại mang theo một tia giảo hoạt thăm dò, ngón tay vô ý thức tại bóng loáng trên mặt bàn vẽ vài vòng. Vũ Nhất Phàm cười, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía trước, kéo gần lại khoảng cách của hai người, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu tức cùng chân thật đáng tin tự tin, vấn đề an toàn Dương tiểu thư đều có thể yên tâm, đỉnh cấp bảo an đoàn đội là tiêu chuẩn thấp nhất. Đến nỗi kích động như thế nào? Vậy phải xem Dương tiểu thư muốn chơi thế nào. Chúng ta sân bãi cũng đủ lớn, cách chơi đủ nhiều, cam đoan có thể thỏa mãn Dương tiểu thư cùng các bằng hữu đủ loại tưởng tượng. Hoặc, Dương tiểu thư nếu như thực sự lo lắng, hạng mục sau khi khởi động ta có thể tự mình toàn trình cùng đi, cam đoan an toàn của ngài cùng vui vẻ thể nghiệm. Hắn cố ý tăng thêm vui vẻ thể nghiệm bốn chữ, trong ánh mắt ám chỉ không cần nói cũng biết. Dương đại mễ thổi phù một tiếng bật cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, phong tình vật trùng, võ tổng thật biết nói đùa. Bất quá, nghe chính xác rất có ý tứ. Vậy ta liền chờ mong, có thể sớm ngày đi võ tổng trụ sở bí mật thể nghiệm một chút. Nàng nâng chung trà lên, hướng Vũ Nhất Phàm xa xa nhất cử, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vũ Nhất Phàm nâng chén, cùng nàng cách không đụng một cái, hai người ánh mắt giao hội. Trong không khí tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần mập mờ lửa điện hoa. Trương Đình Đình ở một bên nhìn xem hai người này người tới ta đi, một ánh mắt câu hồn, một cái thong dong tiếp chiêu, trong lòng có chút phiền. Dương đại mễ cái kia nhìn như lơ đãng mỗi một cái động tác, vô luận là treo chọc tóc lúc cổ tay lộ ra phong tình, vẫn là bưng trà lúc hơi nghiêng về phía trước cơ thể, đều vừa đúng mà triển hiện nàng cái kia ngạo nhân tư bản, ánh mắt càng là như có như không tổng hướng về Vũ Nhất Phàm thân thượng tiêu. Trương Đình Đình âm thầm nhíu môi, thử, thực sự là chỉ tu luyện thành tinh hồ ly. Nếu không phải là nàng vừa bận nhận biết Dương đại mễ cái kia tinh minh người quản lý, lại nghĩ đến cái này hạng mục mới lạ đặc biệt, chính xác cần một cái chủ đề nữ vương tới dẫn bạo, quan trọng nhất là có thể mượn cơ hội này tại trước mặt Vũ Nhất Phàm bày ra bản thân tài nguyên cùng năng lực, nàng mới không muốn đem cái này chỉ phí hồ điệp dẫn tới Vũ Nhất Phàm trước mặt. Nhìn nàng vừa mới bộ kia hận không thể dán đi lên dáng vẻ, đơn giản không có mắt thấy. Nhưng nghĩ lại, tối hôm qua Vũ Nhất Phàm tối hôm qua cùng nàng mới mở khóa tư thế, cái này ngon ngọt, lại làm cho nàng trong lòng điểm này không thoải mái thoáng bình phục chút. Nam nhân này, ra tay xa xỉ, thủ đoạn cũng cao minh, luôn biết như thế nào để cho nàng hài lòng. Vô luận là trên vật chất khẳng khái, vẫn là phương diện khác vừa đúng ban thưởng đều để nàng cảm thấy chịu đựng một chút trước mắt chút ít tình cảnh này cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Dù sao đi theo hắn chỗ tốt là thật sự, hợp đồng rất nhanh mô phỏng hảo, chi tiết đã định. Dương đại mễ cầm bút lên ký tên lúc, cơ thể tự nhiên hướng Vũ Nhất Phàm bên này ưu tiên, cầm hợp đồng tay nhìn như không có ý định mà đụng đụng Vũ Nhất Phàm để ở trên bàn mu bàn tay, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh xúc cảm cùng một tia như có như không mùi nước hoa. Ký xong chữ, nàng đứng lên cười nói tự nhiên, võ tổng mong đợi chúng ta hợp tác thành công, cũng chờ mong lần sau có cơ hội có thể càng thâm nhập hiểu rõ một chút ngài trụ sở bí mật a. Lúc nói chuyện, nàng còn cố ý hướng Vũ Nhất Phàm chớp chớp cặp kia câu người hồ ly mắt, lúc này mới đạp giày cao gót, tại một thân giả dặn tây trang người quản lý cùng đi, dáng dấp hiểu điệu đi hướng cửa ra vào ngừng lại hào hoa xe Alfa. Lên xe phía trước, tựa hồ còn quay đầu hướng Vũ Nhất Phàm bên này nhìn một cái, khóe miệng mang theo một tia nhất định phải được ý cười. Trương Đình Đình một mực duy trì tiêu chuẩn nghề nghiệp mỉm cười, hơi hơi giơ lên cái cằm, đưa mắt nhìn chiếc kia nổi bật xe Alfa tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất ở cuối đường. Thằng đến bóng xe hoàn toàn không thấy, nàng mới thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt mấy phần. Nàng đi lên trước, tự nhiên kéo lại Vũ Nhất Phàm bền chắc cánh tay, ngựa khí mang theo vài phần không xác định cùng một tia không dễ dàng phát giác ghen tuông. Một Phàm, 5.000 vạn đại ngôn phí, quyết định như vậy đi. Nàng, thật sự đáng cái giá này sao? Đoạn thời gian trước vừa náo xong ly hôn phong ba, lời bây giờ để độ là cao, nhưng tranh luận cũng không nhỏ, sẽ làm phản hay không mà ảnh hưởng hạng mục danh tiếng. Cái này lưu lượng, có thể ổn định. Vũ Nhất Phàm câu môi nở nụ cười, con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, ngươi như thế nào biến đần? Hắn xoay người, méo méo Trương Đình Đình vẫn như cũ kéo cánh tay hắn tay, lực đạo không nhẹ không nặng, mang theo trọn cước, 5.000 vạn đắt không? Đối với người khác có lẽ là, với ta mà nói, nhiều thủy rồi. Trương Đình Đình bị hắn bóp hơi ngứa chút, muốn quất xoay tay lại lại không cam lòng, trên mặt hơi hơi phím hồng, nhỏ giọng thầm thì, nhưng nàng cái kia phong bình phong bình. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia khôn khéo, Đình Đình chúng ta muốn làm chính là cái gì? Là Thương Khố Ảnh Viện tỷ. Mục tiêu khách hàng là ai? Là truy cầu cá tính, ưa thích kích động, thậm chí có chút phản nghịch người trẻ tuổi. Ngươi cảm thấy đám người này sẽ quan tâm nàng cách không có ly hôn, cùng ai chuyển qua chuyện xấu sao? Hắn đến gần chút, âm thanh đệ thấp, mang theo một loại trường khống toàn cục chắc chắn, bọn hắn không quan tâm. Thậm chí, tranh luận càng lớn, chủ đề hơn cao. Kèm theo lưu lượng biết hay không? Cái này 5000 vạn, mua không chỉ là mặt của nàng cùng danh khí, càng là mua phía sau nàng cái kia một đống chờ lấy ăn dưa, chờ lấy xem náo nhiệt, chờ lấy theo dõi cực lớn lưu lượng. Tiêu cực ý kiến và thái độ của công chúng, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, đó đều là miễn phí tuyên truyền. Chúng ta hạng mục này, muốn chính là khốc, muốn chính là không giống nhau, muốn chính là thảo luận độ. Một cái bốn bề yên tĩnh, không gợn sóng chút nào cô gái ngoan ngoãn minh tinh, có thể mang đến loại hiệu quả này sao? Trương Đình Đình nghe sửng sốt một chút, tựa như là đạo lý này. Những người tuổi trẻ kia chính xác càng dính chiêu này. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng dáng vẻ như có điều suy nghĩ, thỏa mãn gật gật đầu, ngón tay tại trên cánh tay nàng nhẹ nhàng hoạt động, đến nỗi cái kia phong hiểm điều khoản, bất quá là nàng người quản lý theo quá trình đi chuyên nghiệp biểu hiện thôi. Yên tâm, chúng ta hạng mục không ra được loại kia nhầm lẫn. Coi như thật có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi cảm thấy là năng lượng của nàng lớn, vẫn là của ta có thể số lượng lớn. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, lại lộ ra chân thật đáng tin tự tin. Trương Đình Đình nhìn xem hắn, trong lòng điểm này lo âu và ghen tuông dần dần tan đi, thay vào đó là một loại yên tâm cùng mơ hồ sùng bái. Nam nhân này, nhìn vấn đề góc độ tổng là xảo trá như vậy, lại có lực lượng như vậy. Lại nói Vũ Nhất Phàm lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười, ánh mắt tại trên mặt nàng lướt qua, ta nhìn ngươi không lo lắng hạng mục, là lo lắng ta bị con hồ ly tinh kia câu đi đi. Mới không có. Trương Đình Đình như bị giẫm vào đuôi mèo, lập tức phản bác, gương mặt lại càng đỏ hơn, ánh mắt có chút né tránh. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, không còn đùa nàng, nắm ở bờ vai của nàng đi ra ngoài, đi, đừng có đón mò. Một cái sẽ vứt mị nhãn hồ ly mà thôi, còn có thể là trời. Chính sự nói xong rồi, suy nghĩ một chút buổi tối đi chỗ nào buông lòng một chút. Hắn cảm thụ được trong ngực thân thể nữ nhân mềm mại cùng hơi cứng ngắc, tâm tình coi như không tệ. Tiền tiêu đi ra, hạng mục đẩy vào, cũng dẫn đến người bên người tính tình nhỏ đều điều hòa phải vừa đúng. Đinh. Chúc mừng túc chủ vui vẻ tâm thần đề thăng 300 ân, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tổng là êm tai như vậy. Chương 198, nữ sĩ ánh mắt thật hảo. Chương 198, nữ sĩ ánh mắt thật hảo đến nỗi lâm động. Vũ Nhất Phàm lái xe, trong đầu thoáng qua nữ hải cái kia trương mang theo điểm quật cường cùng ủy khuất khuôn mặt. 50 vạn đều đánh tới, mẹ của nàng bên kia chắc chắn không thành vấn đề, làm sao còn nhất định phải nói chuyện. Tiểu cô nương chính là có nhiều việc, một điểm nhỏ cảm xúc nhất định phải phóng đại. Mặc dù hắn thích nàng không tệ, chỉ tiếc làm yêu không có tuyển đúng thời cơ. Một số thời khắc a, Lâm Mộng Giao nhăn nhăn nhó nhó cũng rất để cho người ta đè nén, nếu không phải tham luyến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng cơ thể. Thế nhưng là hắn bây giờ nào có ở không xử lý những thứ này đi. Hạng mục vừa ký nhân vật mấu chốt, đằng sau một đống chuyện chờ đây. Tiền đúng chỗ, người trở về bồi tiếp mẹ của nàng, cái này không ngừng hảo. Không nghĩ ra. Tính toán, trước tiên lạnh nhạt thờ ơ à, đợi nàng chính mình suy nghĩ minh bạch hoặc chính mình làm xong trận này lại nói. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không đáng phí quá nhiều tâm tư. Hắn mắt liếc ngồi kế bên tài xế Trương Đình Đình nữ nhân này ngược lại là bất lo nhiều. Mới vừa rồi bị Dương Đại Mễ hồ ly tinh kia treo chọc đến có chút tâm tình nhỏ, bây giờ bị chính mình răng ba câu thêm một cái mua sắm hứa hẹn liền dỗ trở về, trên mặt điểm này đỏ ửng còn không có cởi sạch sẽ, khóe miệng cũng đã nhếch lên tới. Nghĩ kỹ đi cái nào nghệ thuật quán thưởng thức. Vũ Nhất Phàm khóe miệng cười mịn, một tay cầm tay lái, xe tại trên phồn hoa nhai đạo bên trên bình ổn xuyên thẳng qua. Trương Đình Đình nghiêng mặt qua, ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo chút ít đắc ý, đó là đương nhiên phải đi Hàng Long quảng trường, bên kia tác phẩm nghệ thuật đủ nhất mới nhất. Nàng cố ý kéo dài điệu, võ tổng như thế hào phóng như vậy, cũng không thể khiến ta thất vọng à. Yên tâm, hôm nay nhờ ngươi thưởng thức đủ, nhìn thấy cái nào thuận mắt, trực tiếp bỏ bao mang đi. Vũ Nhất Phàm giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói mua quả cải trắng. 5000 vạn vừa tiêu xài, Dương Đại Mễ bên kia một khi bắt đầu phối hợp tuyên truyền, hệ thống phản hiện chính là 20 nút, bây giờ mua khối đồng hồ tính là gì? Mưa bụi. Loại hoa này tiền cảm giác, chính xác sảng khoái. Trương Đình Đình bị hắn cái này hào khí cho cười, trong lòng cái kia một điểm cuối cùng bởi vì Dương Đại Mễ sinh ra không khoái cũng triệt để tản. Nàng điều chỉnh cái tư thế thoải mái, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, lại len lén liếc mắt nam nhân bên người bên mặt, hình dáng rõ ràng, ánh mắt chuyên chú lại dẫn một tia hứng hở. Nam nhân này có đôi khi ba đạo đến để cho người nghiến răng, nhưng càng nhiều thời điểm, năng lực của hắn, tự tin của hắn, còn có hắn loại này không che giấu chút nào cương triều, đều để nàng càng ngày càng mê muội. Hắn chỉ phía trước một cái cực lớn biển quảng cáo, ngươi nhìn cái kia tòa nhà quảng cáo, khu vực không tệ, quay đầu có thể khảo sát một chút, mua mấy tầng chơi đùa. Trương Đình Đình lập tức bị rời đi lực chú ý, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, con mắt lại phát sáng lên, tốt, ta giúp ngươi lưu ý lấy. Vũ Nhất Phàm ừ một tiếng, trong lòng đối với Lâm Mộng Giao điểm này không đáng kể phiền não triệt để dứt bỏ. Trước tiên đem trước mắt tác phẩm nghệ thuật giải quyết, những thứ khác lại nói. Xe một cái xinh đẹp mặt, lái vào Hàng Long quảng trường bãi đậu xe dưới đất. Một hồi vui vẻ nghệ thuật thưởng thức sắp bắt đầu. Hàng Long quảng trường bãi đậu xe dưới đất trống trải sáng tỏ, đỉnh cấp xe sang tiếng động cơ ở đây đều biết lộ ra phá lệ rõ ràng. Vũ Nhất Phàm đem xe vững vàng ngừng vào chỗ đầu, mở dây an toàn. Đi thôi, Trương quản lý, bắt đầu nguyên nghệ thuật giám thưởng hành trình. Hắn nghiêng đầu đối với Trương Đình Đình cười nói. Trương Đình Đình hít một hơi thật sâu, mới vừa rồi bị Dương Đại Mẹ treo chọc lên chút khó chịu đó cùng bị 5000 vạn đại ngôn phí chấn kinh đến cảm xúc, đã bị sắp đến mua sắm khoái cảm cách ra hơn phân nửa. Nàng sửa sang trên người đồ công sở, đẩy cửa xe ra, trên mặt mang mong đợi đủ cười, cái kia võ tổng nhưng phải theo sát, đừng để ta cái này nghệ thuật chỉ đạo chạy mất. Hai người sóng vai hướng đi giữa thang máy, thẳng đến lầu một xa xỉ phẩm khu vực. Rực rỡ muôn màu tủ kính ở dưới ngọn đèn dạng người rực rỡ, các đại đỉnh cấp đồng hồ nhãn hiệu theo thứ tự gạt ra, tản ra tiền tài đặc hữu mê người lộng lẫy. Trương Đình Đình ánh mắt rất nhanh bị một nhà trang trí điệu thấp xa hoa đồng hồ cửa hàng hấp dẫn, chính là nàng phía trước thưởng thức qua Dương Đại Mẹ trên tay khoản tiền kêu bày tỏ nhãn hiệu. Liên nhà này a. Trương Đình Đình cước bộ dừng lại. Vũ Nhất Phàm thờ ơ gật gật đầu, nghe lời ngươi. Mặc thẳng chế phục, trang dung tinh xảo tiêu thụ cố vấn lập tức tiến lên đón, trên mặt mang nghề nghiệp mà nhiệt tình mỉm cười, hoan nghênh quang lâm, tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Tùy tiện xem. Vũ Nhất Phàm tùy ý nhìn lướt qua quầy hàng. Trương Đình Đình thì trực tiếp đi về phía nữ sĩ đồng hồ khu vực, ánh mắt tại một cái khảm kim cương hoa hồng kim đồng hồ thượng đỉnh lưu lại phút chốc. Tiêu thụ cố vấn rất có ánh mắt theo sát tới, nữ sĩ ánh mắt thật hảo, đây là chúng ta nhãn hiệu năm nay kiểu mới, thiết kế ưu nhã, vô cùng sấn ngại khí chất. Trương Đình Đình nhìn một chút thiết giá, bàn nhỏ cái giá 10 vạn để cho trong nội tâm nàng hơi hơi nhảy một cái, mặc dù đi theo Vũ Nhất Phàm kiến thức không thiếu, nhưng thật muốn chính mình hạ thủ vẫn có chút do dự. Nàng vô ý thức nhìn về phía Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm đang chán đến chết mà nhìn xem bên kia nam sĩ vận động tiểu, phát giác được ánh mắt của nàng, đi tới, theo tầm mắt của nàng mắt nhìn cái kia khối đồng hồ, lại nhìn một chút Trương Đình Đình, ưa thích. Trương Đình Đình mím môi một cái, thật đẹp mắt, thiết kế rất hào phóng. Vậy thì thử xem. Vũ Nhất Phàm đối với tiêu thụ cố vấn giơ lên cái cằm, lấy ra cho nàng đeo lên xem. Tiêu thụ cố vấn lập tức đeo lên bao tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí đem đồng hồ lấy ra, đưa cho Trương Đình Đình. Lạnh như băng kim loại cùng sáng chói kim cương dán tại trên cổ tay, kích thước vừa vặn, nổi bật lên nàng màu da càng thêm trắng nõn. Quả thật không tệ. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, không đợi Trương Đình Đình lại nói cái gì, trực tiếp đối với tiêu thụ cố vấn đạo, liền cái này. Mặt khác hắn chỉ chính mình vừa rồi nhìn khoản tiền kia nam sĩ vận động đồng hồ, cái kia đen mâm cũng cùng một chỗ bọc lại. Tiêu thụ cố vấn sửng sốt một chút, lập tức nụ cười trên mặt mạnh hơn, tốt tiên sinh. Ngài chờ. Vị tiên sinh này thực sự là sảng khoái. Hai khối cộng lại hơn 100 vạn bày tỏ, mắt cũng không nháy một cái. Trương Đình Đình cũng có chút kinh ngạc, ngươi cũng mua? Bằng không thì đâu. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, ngươi thưởng thức nghệ thuật ta liền không thể thuận tiện cho mình thêm chút trang bị. Với bạn, cùng Dương Đại Mễ khoản tiền kia dịch ra, tránh khỏi ngươi lại nghi thần nghi quỷ. Ai nghi thần nghi quỷ? Trương Đình Đình bị hắn nói đến trên mặt nóng lên, trong lòng lại ngọt lịm. Hắn lời này, rõ ràng là tại trấn an nàng vừa rồi tính tình nhỏ. Quét thẻ, ký tên, đóng gói. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không cao hơn 10 phút. Hai cái tinh xảo bày tỏ hộp bị đưa tới hai người trên tay. Đi ra cửa tiệm, Trương Đình Đình nhìn xem trong tay túi mua đồ, còn có chút hoảng hốt. Cái túi không tính trọng, nhưng bên trong đồ vật lại trầm điện đặt ở nàng trong lòng. Vừa rồi điểm này bởi vì Lâm Mộng Giao cùng Dương Đại Mễ mang tới không khoái, tựa hồ bị bất thình lình lễ vật quý trọng hóa tan, nhưng lại không hoàn toàn tan đi, ngược lại hỗn tạp thành một loại phức tạp hơn cảm xúc. Mấy chục bạn bày tỏ, cứ như vậy đeo ở trên cổ tay, giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Nàng vụng trộm mắt nhìn bên cạnh ung dung không đội Vũ Nhất Phàm, trên mặt hắn thậm chí không có một chút vừa tiêu một số lớn tiền vết tích. Đúng lúc này, Vũ Nhất Phàm trong đầu vang lên thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tiêu phí 1.280.000 nguyên mua sắm đồng hồ, phát động 200 bội phản hiện. Đã phản hiện 256 triệu nguyên đến ngài tài khoản ngân hàng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Tốc chủ thông qua mua sắm hành vi hữu hiệu để thăng liên quan nhân vật Trương Đình Đình vui vẻ tâm thần, ban thưởng vui vẻ tâm thần 150.256 triệu. Chương 199, ngươi khẩu vị thật nặng a. Chương 199, ngươi khẩu vị thật nặng a. Vũ Nhất Phàm khỏe miệng không ngăn được hơi hơi dương lên. Tiêu tiền cảm giác cố nhiên không tồi, nhưng tiền này đảo lần trở về cảm giác, đơn giản khiến người ta nghiện. Vừa rồi điểm này bởi vì Dương Đại Mễ người quản lý ra giá mang tới nhỏ bé ba động, cùng với Lâm Mộng điểm này không thức thời tính tình nhỏ, chỉ để bị cái này cực lớn con số xông đến tan thành mây khói. Sảng khoái, quá sung sướng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy Trương Đình Đình còn đang nhìn trong tay túi mua đồ ngẩn người, ánh mắt có chút lay động. Thế nào Trương quản lý? Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng, ghét bỏ cái này tác phẩm nghệ thuật không đủ phân lượng. Vẫn cảm thấy ánh mắt của ta không được, chọn cho ngươi cái này không xứng với ngươi. Trương Đình Đình đỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia đỏ ửng, liền vội vàng lắc đầu, không có, không có. Nhìn rất đẹp, chính là quá quý trọng, cảm giác có chút không chân thực. Nàng cẩn thận từng ly từng tí sờ cổ tay một cái bên trên bày tỏ, lạnh như băng xúc cảm nhắc nhở nàng đây là sự thực. Quý giá. Vũ Nhất Phàm cười nhạo một tiếng, đưa tay kéo qua bờ vai của nàng, mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước, với ta mà nói, đây không tính là cái gì. Có thể để ngươi vui vẻ, để chúng ta mở lớn quản lý mang theo nó càng có khí chàng, vậy thì đáng giá. Hắn dừng một chút, túi đầu tại bên tai nàng bổ sung một câu, thanh âm không lớn, lại mang theo nhiệt khí, lại nói, điểm ấy đồ chơi nhỏ cùng ngươi mang đến cho ta giá trị so ra, đáng là gì? Trương Đình Đình khuôn mặt đằng một cái đỏ hơn, ngay cả bên tai đều đốt lên. Nàng biết Vũ Nhất Phàm là chỉ cái gì, nhẹ nhàng bóp bên hông hắn một chút, sang giọng, không có đứng đắn. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng trong lòng điểm này bất an cùng hoảng hốt, lại bị hắn cái này mang theo điểm mập mờ nói đùa triệt để xua tan. Quản hắn Dương Đại Mễ vẫn là Lâm Mộng Giao đâu, ít nhất bây giờ, nam nhân này là đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Loại này được coi trọng, bị cưng chiều cảm giác, để cho cả người nàng đều nhanh nhẹ. Cái kia, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Trương Đình Đình kéo nhanh cánh tay của hắn, ngữ khí một lần nữa trở nên tung tăng. Tiếp tục nghệ thuật thưởng thức Vũ Nhất Phàm tâm tình tốt đẹp, chỉ phía trước, ta xem bên kia nam trang khu không tệ, vừa bận cho nhà người võ tổng cũng mua thêm mấy món trang phục, tránh khỏi lần sau gặp những cái kia đại minh tinh bị người ta so không bằng. Ai dám làm hạ thấp đi nha? Trương Đình Đình thổi phù một tiếng bật cười, nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái, nhà ta võ tổng tối xoái. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, ôm lấy nàng, bước chân nhẹ nhõm. Dùng tiền, phản hiện, người bên cạnh vui vẻ, chính mình càng vui vẻ hơn, cái này tuần hoàn, hoàn mỹ. Đi dạo mấy nhà nam trang điếm lại sắm thêm mấy cơ thể mặt trang phục, hai người trên tay đều mang theo mấy cái túi mua đồ, thu hoạch tràn đầy. Vũ Nhất Phàm nhìn một chút trên cổ tay mới bày tỏ, thời gian không còn sớm, bụng cũng quả thật có chút rỗng. Đi thôi, khổ cực nửa ngày, nên đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi một chút bao tử. Muốn ăn cái gì? Chỗ ngươi chọn lựa. Trương Đình Đình nhãn tỉnh sáng lên, rào hoạt chớp chớp mắt, tốt. Vậy hôm nay ta mời khách, xem như đáp lễ. Bất quá chỗ cho ta nhất định cam đoan ngươi chưa ăn qua đồ tốt.
A.
Vũ Nhất Phàm hứng thú, câu môi nở nụ cười, còn có ta chưa ăn qua. Đi, ta ngược lại muốn nhìn Trương quản lý cất giấu địa phương tốt gì. Trương Đình Đình đắc ý giơ cằm lên, đi theo ta chính là. Nàng không mang Vũ Nhất Phàm đi cái gì trung tâm thành phố phòng ăn xa hoa, ngược lại chỉ huy hắn đem xe hướng về khu vực ngoại thành phương hướng mở. Lộ càng mở càng lệch, trung quanh cao ốc dần dần đã biến thành thấp bé nhà dân cùng liền khối đồng ruộng. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong có chút hiếu kỳ, nữ nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì? Cuối cùng, xe rẽ trái lượt phải, đứng tại một cái nhìn không tầm thường chút nào nông ra cửa sân. Tương viện là cục gạch xê, cửa ra vào treo một cởi sắt đầu gỗ chiêu bài, phía trên miễn cưỡng có thể nhận ra chỗ cũ quán thịt rừng mấy chữ. Trong viện ngừng lại mấy chiếc xe, nhìn sinh ý cũng không tệ bộ dáng. Liền cái này, Vũ Nhất Phàm nhíu mày, đánh giá cái này một mạc thậm chí có chút đơn sơ hoàn cảnh. Trương Đình Đình lại giống trở về nhà mình, quen cửa quen mẹo lôi kéo hắn đi vào trong, vừa đi vừa cùng trong viện một cái đang tại nhặt rau đại thẩm chào hỏi, Vương Thẩm, làm ăn kha à? Còn có phòng không có? Ôi, Đình Đình tới rồi. Vương Thẩm ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Đình Đình lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình, có, bên trong cùng cái kia an tính cho ngươi giữ lại đâu. Hôm nay muốn ăn điểm gì? Uy củ cũ, Vương Thẩm ngài nhìn xem hơn mấy thứ lấy tay tuyệt chiêu là được, lại bỏ một bình chính các ngươi cất rượu gạo. Trương Đình Đình thuần thục đáp lời, mang theo Vũ Nhất Phàm tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng. Gian phòng không lớn, nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ, một tấm bàn tròn lớn phủ lên hồng ngăn chứa khăn trải bàn. Vũ Nhất Phàm ngồi xuống, có chút hăng hái mà nhìn xem Trương Đình Đình, ngươi được đấy, loại địa phương này đều tìm nhận được. Trương Đình Đình rót cho hắn chén trà, đáp ý nói, đó là, đừng nhìn chỗ chẳng ra sao cả, đồ vật tuyệt đối địa đạo. Bảo đảm nhường ngươi mở rộng tầm mắt. Cũng không lâu lắm, đồ ăn liền lần lượt đi lên. Bàn thứ nhất, vàng óng ánh một đống, hình bầu dục, nổ ngoài giòn trong mềm. Vũ Nhất Phàm nhìn xem khá quen, lại không quá xác định. Nếm thử cái này, Trương Đình Đình kẹp lên một cái, chính mình trước tiên cắn một cái, ăn đến say xương ngon lành, nổ nhộng, cao protein, hương vô cùng. Nhộng. Vũ Nhất Phàm lông mày giật giật, ngược lại cũng không tính quá ngoài ý muốn, thứ này có nhiều chỗ chính xác làm mỹ thực. Hắn kẹp lên một cái, bỏ vào trong miệng, sắc ngoài xúc giòn, bên trong là mềm mại cảm giác, mang theo một loại đặc biệt dầu chiên hương khí, hương vị thật đúng là không tệ. Ngay sau đó, bàn thứ hai đi lên, đen xì một đống nhỏ, kích thước càng nhỏ hơn, hình dạng có điểm giống. Võ cạn. Đây là nổ hắt hạt, Trương Đình Đình lại kẹp một cái, răng rắc cắn nát, đi qua độc, bổ rớt. Yên tâm ăn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái kia hoàn chỉnh bọ cạp hình dạng, ngay cả trên đuôi móc đều biết tích có thể thấy được, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn xem ăn đến mặt không đổi sắc, Trương Đình Đình lại xem trong mâm đống kia bọ cạp đen, trong lòng có chút buồn chồn. Đệ tam bản là một bản màu sắc du lượng. Phong Dũng, lớn nhỏ không đều, hoàng trắng giao nhau, dùng quả ớt cùng hương liệu xào lan qua. Muối tiêu Phong Dũng, cái này càng hương. Trương Đình Đình nhiệt tình đề cử. Đệ tứ bản là một cái nồi nước bên trong tung bay mấy khối xà đoạn, còn có chút dược liệu, tản ra một cỗ đậm đà đặc thù mùi. Tam xà canh, đại bổ. Nhìn xem đầy bản những thứ này, bình thường nhà hàng tuyệt đối không thấy được món ngon, Vũ Nhất Phàm cuối cùng nhịn không được vui vẻ. Hắn nhìn về phía đang kẹp lên một cái nổ bọ cạp chuẩn bị hướng về trong miệng tặng Trương Đình Đình treo chọc nói, Trương Đình Đình ta trước đó thật đúng là không nhìn ra, ngươi khẩu vị này rất độc đáo a. Trương Đình Đình bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lý trực khí tráng nuốt xuống bọ cạp, cái này gọi là biết được nhấm nháp nhân gian phong vị. Những thứ này đều là đồ tốt, trong thành tiệm cơm muốn ăn còn ăn không được đâu. Thẩm mỹ dưỡng nhan, cường thân kiện thể. Nàng nói, lại kẹp lên một cái nổ kim hoàng đầy đặn nhộng đưa tới Vũ Nhất Phàm bên miệng, mau nếm thử, đừng nhìn bộ dáng quái, hương vị coi như không tệ. Cam đoan ngươi ăn một lần liền lên nghiện. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng chờ mong lại dẫn chút ít ánh mắt đắc ý, nhìn lại một chút cái đĩa kia bên trong còn tại hơi hơi bốc hơi nóng đủ loại thịt rừng nghĩ thầm, nữ nhân này thật là có chút ý tứ, ban ngày nhìn xem rất nghiêm túc một nữ tỷ, bí mật khẩu vị hùng hổ như vậy. Hắn cười hé miệng, đem Trương Đình Đình đưa tới nhộng nuốt vào. Ân, chính xác rất thơm. Được chưa, nhập gia tùy tục, hôm nay liền bồi nàng dã một cái. Chương 200, ta ăn đến nước mắt đều rơi vào trong chén. Chương 200, ta ăn đến nước mắt đều rơi vào trong chén. Sắc ngoài xốp giòn đi qua là bên trong mềm mại, mang theo dầu mỡ cùng hương liệu hỗn hợp đặc thù hương khí, vậy mà thật sự không có ăn. Vũ Nhất Phàm lại chính mình kẹp một cái, tinh tế phẩm phẩm, hương vị chính xác đặc biệt. Như thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Trương Đình Đình nhìn hắn ăn, con mắt loe sáng sáng, mang theo ngươi nhìn ta có nhiều phẩm vị tiểu đắc ý. Vũ Nhất Phàm không nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia bàn đen xì bọ cạp. Cái đồ chơi này, nhìn xem so nhộng tính khiêu chiến lớn hơn. Hoàn chỉnh hình dạng, ngay cả chóp đuôi đều bảo lưu lấy, tại bóng loáng phía dưới hiện ra khắc thường ánh sáng lộng lẫy. Cái này, bọ cạp đen, thẩm mỹ dưỡng nhan, đại bổ. Trương Đình Đình lại bắt đầu chào hàng, kẹp lên một cái, chính mình trước tiên răng rắc một tiếng cắn một nửa, ăn được ngon giòn, yên tâm, gai độc đều xử lý sạch sẽ, tuyệt đối an toàn. So ngươi ăn những cái kia cái gì vitamin phiến mạnh hơn nhiều. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng mà không đổi sắc ăn bọ cạp dáng vẻ, nhìn lại một chút trong mâm cái kia một đống, nói thầm trong lòng, nữ nhân này lòng can đảm là thực sự không nhỏ. Hắn cầm đũa lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn kẹp lên một cái nhỏ nhất, nhắm lại mắt, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Giang giác cảm giác ngoài ý muốn sốt giòn, có điểm giống nổ con tôm nhỏ, nhưng càng khỏe mạnh hơn một chút, không có gì mùi lạ, chủ yếu là dầu chiên cùng muối tiêu hương vị. Còn có cái này phong dũng, muối tiêu, nhắm rượu tốt nhất. Trương Đình Đình chỉ vào một cái khác bàn, còn có nồi này tam xà canh, Vương Thẩm dùng canh gà mẹ thực chất nấu mấy giờ đâu, tư âm bổ thận. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng đầy nhiệt tình giới thiệu những thứ này hắc ám thức ăn nhịn cười không được, Trương Đình Đình ta xem như đã nhìn ra, ngươi cái này ban ngày hình người dáng người, buổi tối khẩu vị nặng như vậy. Cái gì gọi là khẩu vị trọng? Cái này gọi là nguyên sinh thái biết hay không? Trương Đình Đình giận hắn một mắt, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng ngựa khí vẫn là rất kiêu ngạo, những vật này ở trong thành khách sạn lớn, ngươi có tiền đều ăn không đến địa đạo như vậy. Cũng là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, nàng càng nói càng khởi kỉnh, múc một chén nhỏ canh rắn đưa cho Vũ Nhất Phàm mau nếm thử cái này canh, tươi vô cùng. Màu sắc nước trà nồng trắng, mang theo dược liệu đặc thù hương khí. Vũ Nhất Phàm nhận lấy, thử thăm dò uống một hớp nhỏ. Thịt rắn hầm rất dở vào miệng tan đi, tham vị chính xác tươi đẹp thuần hậu, so trong tưởng tượng dễ tiếp nhận nhiều lắm. Vương Thẩm lại bỏng một bình rượu gạo tới. Trương Đình Đình hướng ra phía ngoài hô một tiếng, tiếp đó đối với Vũ Nhất Phàm đạo, nhà bọn hắn chính mình cất rượu gạo, hậu kinh đủ, phối những thứ này vừa vặn. Vũ Nhất Phàm thả xuống chén canh, cũng tới hứng thú, đi, hôm nay liền liệu mình bồi quân tử. Vương Thẩm, ngoại trừ những thứ này, còn có hay không càng độc đáo? Cứ việc bên trên, ta tính tiền. Lời này vừa ra, Trương Đình Đình con mắt sáng lên, nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, giống như tại nói ngươi quả nhiên hiểu ta. Vương Thẩm ở bên ngoài lên tiếng, rất nhanh lại bưng lên một bàn nổ kim hoàng. Chúc trùng, còn có một bàn thoạt nhìn như là một loại nào đó loại chuột thịt kho tàu khối. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái này càng ngày càng hận có món ăn, ngược lại triệt để bông ra. Hắn cầm chén rượu lên, cùng Trương Đình Đình đụng một cái, tới, Trương quản lý, vì ngươi độc đặc phẩm vị cả ly. Hai người liền tại đây đơn sơ lại khói lửa mười phần nông gia viện trong phòng, ăn trong thành khó gặp thịt rừng uống vào tự nhưỡng rượu đế, bầu không khí vậy mà so tại bất luận cái gì phòng ăn xa hoa đều phải nhẹ nhõm thân thiện. Trương Đình Đình mặt mày hớn hở kể nàng phát hiện tiệm này kinh nghiệm, Vũ Nhất Phàm thì ngẫu nhiên nói chêm chọc cười, nhìn xem nàng bởi vì hưng phấn cùng rượu cồn mà hơi hơi phiếm hồng gương mặt, cảm thấy nữ nhân này dỡ xuống nghề nghiệp ngụy trang sau, sinh động thú vị nhiều lắm. Trương Đình Đình mặt mày hớn hở kể nàng phát hiện tiệm này kinh nghiệm, cái gì đánh bậy đánh bạn, cái gì bị lao bản nương hắc ám thức ăn hủ đến lại bị hương vị chinh phục. Vũ Nhất Phàm thì ngẫu nhiên nói chêm chọc cười, bưng rượu gạo ly, nhìn xem nàng bởi vì hưng phấn cùng rượu cồn mà hơi hơi phiếm hồng gương mặt, dưới ánh đèn cặp kia bình thường lộ ra tinh minh con mắt bây giờ sáng lấp lánh, mang theo một loại dỡ xuống phòng bị sau tươi sống. Hắn cảm thấy nữ nhân này dỡ xuống cái kia thân đồ công sở cùng tận lực duy trì quản lý phái đoàn sau, sinh động thú vị nhiều lắm. Một trận kinh tâm động phách thịt rừng thịnh yến xuống, hai người đều ăn cái bụng tròn vo. Những cái kia bọ cạp, phong dũng, chúc trùng, cửa vào phía trước tâm lý xây dựng đã làm nhiều lần, ăn cũng là đừng có phong vị, nhất là phối thêm hậu bình mười phần nông gia rượu gạo. Nấp Trương Đình Đình không có hình tượng chút nào mà ở một cái, gương mặt đỏ hơn, không được, ăn nhiều lắm, phải đi một chút tiêu cơm một chút. Vũ Nhất Phàm cũng cảm thấy có chút chống đỡ, cười đứng dậy, đi, nghe Đình Đình lão sư, sau bữa ăn chăm chạy bộ. Hai người đi ra khói lửa mười phần tiểu viện, bên ngoài là hồi hương đặc lưu yên tĩnh. Không có thành thị nê hồng lấp lóe, bầu trời đêm phá lệ thâm thúy, có thể nhìn đến lưa thưa chấm nhỏ. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng thực vật tươi mát mùi, xen lẫn nơi xa không biết nhà ai bay tới đồ ăn hương. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh, thổi tan một chút mùi rượu. Bọn hắn dọc theo bờ ruộng tùy ý đi tới, dưới chân là xốp thổ địa. Trung quanh là ngủ say điền dã, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng lết kêu trùng gọi. Trước đó ta vừa tới thành thị này đánh liều thời điểm, đặc biệt mèo Trương Đình Đình âm thanh tại an tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, nàng đá hòn đá nhỏ dưới chân, khi đó đừng nói loại này tiệm ăn, chính là quán ven đường đều phải tính toán ăn. Có một lần không phát ra được tiền lương, đói bụng vài ngày, về sau tìm được một nhà nhanh sập tiệm mì sợi quán, lao bản nhìn ta đáng thương, cho ta xuống một chén lớn không có phóng thịt đồ hộ, ta ăn đến nước mắt đều rơi vào trong chén. Vũ Nhất Phàm an tĩnh nghe, không có chen vào nói. Sau tới làm trực tiếp, nhìn trên màn ảnh những người đại ca kia soát lễ vật, một đêm vài ngàn vài vạn, suy nghĩ lại một chút chính mình vì mấy chục khối tiền thuê nhà cùng chủ thuê nhà niệm rất mồm, đã cảm thấy đặc biệt ma huyễn. Trương Đình Đình cười một cái tự giễu, khi đó liền nghĩ, lúc nào có thể không cần lại nhìn sắc mặt người, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nàng dừng bước lại, tại một khối coi như sạch sẽ trên bờ ruộng ngồi xuống, vô vô chỗ bên cạnh. Vũ Nhất Phàm cũng ngồi xuống theo, hai người song song nhìn phía xa hắc ám. Cho nên à, về sau hơi có chút tiền, ta liền thích đến chỗ tìm loại này xó xỉnh tiệm ăn, ăn chút người khác không dám ăn, thật giống như vậy liền có thể chứng minh chính mình cùng trước kia không đồng dạng tựa như. Nàng ôm đầu gối, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, âm thanh có chút muộn, kỳ thực ta biết, rất ngu. Không đốc. Vũ Nhất Phàm mở miệng, âm thanh bình tĩnh, biết mình muốn cái gì, hơn nữa cố gắng đi tranh thủ, làm sao lại đốc. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ít nhất ngươi bây giờ muốn ăn cái gì bỏ cảm động, đều có thể tùy tiện ăn, không phải sao? Trương Đình Đình thổi phù một tiếng bật cười, lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng hắn một chút, ngươi người này, có thể hay không an ủi người à? Nào có an ủi như vậy? Chương 201, trước đó sợ nhất không phải đói bụng chương 201, trước đó sợ nhất không phải đói bụng Vũ Nhất Phàm cũng cười, ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn nhìn xem phương xa, ngữ khí tùy ý, trước đó ta cũng nghèo qua, bị người chỉ vào cái mũi mắng không có tiền đồ. Khi đó cảm thấy, có thể ăn no cơm, có một nơi ngủ cũng không tệ rồi. Trương Đình Đình quay đầu nhìn xem hắn, bóng đêm mơ hồ nét mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được hắn trong giọng nói bình tĩnh, không phải khoe khoang, cũng không phải thương hại, chính là một loại trải qua sau đạm nhiên. Cho nên A Vũ Nhất Phàm quay đầu trở lại, đối đầu tầm mắt của nàng, khỏe miệng mang theo một tia ngoạn bị cười, bây giờ có cơ hội, bọ cạp cũng tốt, mải quỷ cũng tốt, muốn ăn liền ăn. Tiền đi, chính là dùng để cho chính mình cùng người bên cạnh cao hứng. Ngươi nếu là ưa thích loại này độc đáo phong vị, lần sau ta lại cùng ngươi tới, đem lão bản nương trong thực đơn còn lại đều nếm một lần. Trương Đình Đình nhìn xem hắn, trong lòng điểm này bởi vì hồi ức đi qua mà nổi lên chua xót, bị hắn cái này vài câu nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc lời nói hòa tan. Nàng hừ một tiếng, khoe miệng lại nhịn không được dương lên, vậy nói định rồi. Lần sau ngươi cũng đừng nhìn xem Trúc Trùng Dung Chân. Tiên Tâm Vũ nhất phàm vỗ ngực một cái, cố ý làm ra hảo phóng bộ dáng, nhà ngươi võ tổng tình cảnh gì chưa thấy qua. Chỉ là mấy cái côn trùng, không thành vấn đề. Hai người bèn nhìn nhau cười, gió đêm phơ phất, điền ra yên tĩnh, vừa rồi điểm này liên quan tới qua lại trầm trọng cảm giác tan thành mấy khói, chỉ còn lại một loại dễ dàng cùng bí ẩn cảm giác thân thiết tại giữa hai người chậm rãi sinh sôi. Kỳ thực Trương Đình Đình âm thanh thấp chút, ánh mắt nhìn về phía xa xa hám, nơi đó chỉ có mơ hồ hình dáng, trước đó sợ nhất không phải đói bụng, là sợ bị người nhìn không dậy nổi. Ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Đi cấp cao điểm chỗ, liên phục vụ viên ánh mắt đều mang dò xét, giống như tại nói loại người như ngươi cũng xứng tới đây. Nàng nhếch mép một cái, cho nên về sau có thể tự mình kiếm tiền, liền có chút trả thù tính chất tiêu phí ý tứ. Người khác cảm thấy đắt tiền, ta mua, người khác cảm thấy quái, ta an. Thật giống như vậy là có thể đem trước đó vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Nàng dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong đôi mắt mang theo điểm tự rêu cùng tìm kiếm, có phải hay không đặc biệt ngây thơ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng, trong bóng đêm khuôn mặt của nàng nhu hòa rất nhiều, không còn ban ngày khôn khéo già dặn, nhiều hơn mấy phần khó được thẳng thắn. Không ngây thơ. Hắn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ai còn không có điểm cùng chính mình so tài thời điểm. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, mang lên điểm trêu chọc, lần sau muốn tìm mặt mũi, không cần cần phải cùng bọ cạp chân gây khó dễ, trực tiếp soát thẻ của ta hiệu quả tốt hơn, còn tránh khỏi lo lắng rối loạn tiêu hóa. Trương Đình Đình bị hắn chọc cho thổi phù một tiếng bật cười, đưa tay đập hắn cánh tay một chút, chán ghét. Liền biết rêu cả ta. Ta nói là thật sự. Ta cũng là nói thật. Vũ Nhất Phàm bắt được nàng đấm tới tay, không có bưng ra, lòng bàn tay ấm áp, tiền thứ này, sống không mang đến chết không mang theo, không phải liền là để ở chỗ người cao hứng sao? Ngươi nếu là ưa thích loại này thám hiểm, lần sau ta cùng ngươi đem chúng quanh nơi này đồng trại đều càn quét một lần, nhìn một chút có còn hay không so hôm nay cứng hơn hạch. Trương Đình Đình không có tránh ra tay của hắn, ngược lại nhẹ nhàng nắm chặt lại, cảm thụ được hắn lòng bàn tay cường độ. Nàng cúi đầu nhìn xem hai người giao ác tay, nhỏ giọng nói, vậy nói định rồi à, lần sau ngươi nếu là nhìn thấy sâu gióm dọa đến nhảy dựng lên, ta cần phải chê cười ngươi cả một đời. Yên Tâm Vũ Nhất Phàm giơ cầm lên, nhà ngươi võ tổng gan lớn đâu, cam đoan mặt không đổi sắc, nói không chừng còn có thể cho ngươi biểu diễn cái ăn sống nuốt tươi. Tới ngươi. Ác tâm. Trương Đình Đình cười nổ hắn một ngụm, trong lòng điểm này khói mù triệt để tàn. Nông thôn ban đêm an tĩnh có thể nghe được nhịp tim của mình, bên cạnh nam nhân này, mặc dù có đôi khi bá đạo lại yêu đùa người, lại tổng có thể tại trong lúc lơ đãng đâm trúng trong nội tâm nàng mềm mại nhất chỗ, dùng một loại nàng không ghét phương thức. Hai người lại sóng vai ngồi một hồi, không có lại nói tiếp, chỉ là an tĩnh cảm thụ được cái này khó được thả tĩnh hòa lẫn nhau tồn tại. Xa xa thôn trang truyền đến vài tiếng thưa thất chó sủa, càng nổi bật lên thời khắc này bình thản. Có chút mát mẻ, Vũ Nhất Phàm cảm thấy gió đêm ý lạnh, vung tay ra, đứng lên, thuận thế kéo Trương Đình Đình một cái. Đi thôi, trở về. Ngày mai còn có một cặp chuyện đâu. Ân. Trương Đình Đình mượn lực đạo của hắn đứng lên, vỗ vỗ trên quần bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười. Hôm nay cảm ơn ngươi, võ tổng. Cái này đống nhiên thịt rừng ăn đến rất khó quên. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng sáng lấp lánh con mắt, tâm tình cũng đi theo dễ dàng hơn. Lần sau đổi ta mang ngươi thể nghiệm càng khó quên hơn. Hắn không có nói là cái gì, chỉ là trước tiên cất bước đi trở về. Trương Đình Đình cười bước nhanh đuổi kịp. Bờ ruộng đường nhỏ ở dưới ánh trăng kéo dài, hai người cái bóng bị kéo đến thật dài, khi thì vén cùng một chỗ. Trở lại chiếc kia dừng ở nông gia cửa sân, cùng cảnh vật chúng quanh không hợp nhau xe sang trọng bên cạnh, Trương Đình Đình mở cửa xe phía trước, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn xem Vũ Nhất Phàm mượn trong viện lộ ra yếu ớt ánh đèn, trong đôi mắt mang theo mấy phần chênh choáng cùng giảo hoạt, "Uy, võ tổng, ngươi mới vừa nói lần sau mang ta thể nghiệm càng khó quên hơn, là có ý gì a? So đêm nay ăn bọ cạp còn khó quên." Vũ Nhất Phàm dựa vào cửa xe, hai tay cắm vào túi, nhíu mày nhìn nàng, "Như thế nào? Như vậy cũng tốt kỳ. Bọ cạp tính là gì, nhiều lắm là coi là một thức ăn khai vị." Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem Trương Đình Đình trên mặt chờ mong lại có chút khẩn trương biểu lộ, mới chậm rãi bổ sung, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cam đoan mừng ngươi. Khắc sâu ấn tượng. Cắt, thừa nước đục thả câu. Trương Đình Đình hừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào phụ xe, nịt dây nịt an toàn thời điểm, ngón tay lơ đãng phất qua trên cổ tay khối kia có giá trị không nhỏ mới bày tỏ, khóe miệng ý cười giấu không được. Vũ Nhất Phàm ngồi vào vị trí lái, đóng cửa xe, ngăn cách bên ngoài hơi lạnh gió đêm cùng hương giả yên tĩnh. Vừa rồi cái kia mấy chén nông gia tự nhưỡng rượu đế hậu kính không nhỏ, mặc dù hắn tiểu lượng không tệ, nhưng bây giờ cũng cảm giác trong đầu có như vậy một chút xíu choáng. Lái xe cũng không thể hàng hồ. Hắn không có vội vã nổ máy xe, mà là nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, trong đầu đối với cái kia không gì không thể hệ thống hạ chỉ lệnh, hệ thống, thanh trừ thể nội rượu cồn. Đinh. Thu đến tốc chủ chỉ lệnh, đang thi hành trạng thái thân thể ưu hóa. Rượu cồn thay thế ra tốc bên trong. Ưu hóa xong thành. Trước mắt cơ thể rượu cồn hàm lượng 0000mg/100ml cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thanh lương cảm giác từ toàn thân dâng lên, cấp tốc xua tan điểm này trên choáng mang tới choáng váng cùng trì độn. Đầu não trở nên dị thường rõ ràng, cảm quan cũng nhạy cảm đứng lên, anh em vừa rồi uống xong không phải rượu, mà là nước sôi để nguội. Loại này trưởng khống tự thân trạng thái cảm giác,
so đơn thuần tiền tài phản hiện càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Hắn mở mắt ra, ánh mắt khôi phục thường ngày sắc bén hòa thanh minh lúc này mới không chút hoang mang mà khởi động xe. Động cơ phát ra trầm thấp dễ nghe hoành mình, bình ổn mà nhanh chóng cách rời cái này giấu ở nơi hẻo lánh tiểu viện. Trong xe khôi phục yên tĩnh, chỉ có động cơ trầm thấp hoành mình cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên xẹt qua đèn đuốc. Ở nông thôn tĩnh mịch bị để qua sau lưng, thành thị khí tức càng ngày càng gần. Nói thật, Trương Đình Đình nghiêng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm chuyên chú lái xe bên mặt, hôm nay cảm ơn ngươi. Không chỉ là cái kia khối đồng hồ, còn có, cảm ơn ngươi chịu bồi ta tới chỗ như thế, ăn những cái kia thứ kỳ kỳ quái quái. Giọng nói của nàng thành khẩn không ít, không còn vừa rồi vui đùa ầm ĩ. Vũ Nhất Phàm lườm nàng một mắt, không có tiếp lời, ngược lại hỏi, những vật kia, ngươi thường xuyên ăn? Chương 202, nam nhân hung rất trọng yếu, biết hay không? Chương 202, nam nhân hung rất trọng yếu, biết hay không? Ngẫu nhiên A Trương Đình Đình quay đầu trở lại, nhìn về phía trước, áp lực lớn thời điểm, hoặc cảm thấy cảm xúc tới rất biệt khuất thời điểm, liền nghĩ tìm một chút kích thích. Ăn chút người khác không dám ăn, giống như là có thể đem những cái kia không thoải mái cùng một chỗ nhai nát nuốt xuống. Nàng nói xong, chính mình cũng cười, có phải hay không rất thần kinh? Vẫn được, so ôm gối đầu khóc mạnh một chút. Vũ Nhất Phàm ngữ khí tùy ý, lần sau nghĩ nhai đồ vật, sớm nói với ta, ta dẫn ngươi đi sân tập bắn bắn súng, hoặc đi quyền quán luyện một chút, so ăn côn trùng bất áp lực. Trương Đình Đình sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng, tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng bị ta đánh ngã, tùy thời phục hồi. Vũ Nhất Phàm khoe miệng nhẹ cười. Xe lái vào nội thành, cuối cùng vững vàng đứng tại Long Tỷ Thiên Luyện Gaza tầng ngầm. Đến, Trương quản lý. Vũ Nhất Phàm mở dây an toàn, lợi ra đợi đẩy cửa xe ra, làm bộ liền muốn xuống xe. Trương Đình Đình ngồi ghế cạnh tài xế không nhúc nhích, nhìn xem hắn chuẩn bị tự mình đi bộ dáng, đơn giản khí cười, quay đầu tức giận lườm hắn một cái, "Uy, Vũ Nhất Phàm, không mang theo ngươi dạng này đó a. Đem ta ném chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra? Tốt xấu tiễn đưa Phật đưa đến đây, đem ta đưa về nhà cửa ra vào a. Chỉ nghĩ chính mình tiện lợi, thật là." Vũ Nhất Phàm mới vừa bước đi ra chân lại thu hồi lại, xoay người ghé vào trên cửa xe, nhìn xem nàng vừa bực mình vừa buồn cười bộ dáng, cũng vui vẻ, cố ý kéo dài điệu trở về mắng, "Uy uy uy, xin thương xót ta đại tỷ, thông cảm một chút thương binh được hay không? Lái xe lâu như vậy, vừa rồi lại cùng ngươi ăn nhiều như vậy món ngon, ta cái này eo đều nhanh điên tan thành từng mảnh." Hắn cố ý vướt vướt eo của mình, ánh mắt hướng về trên người nàng liếc qua, hạ giọng, mang theo cười xấu xa, "Nam nhân hung rất trọng yếu, biết hay không? Đây chính là liên quan đến ngươi tương lai hạnh phúc đại sự, vạn nhất thật dày vào hỏng, ngươi nửa đời sau tính phúc làm sao bây giờ?" "Không muốn." Lại nói, "Nhà ngươi cách chỗ này liền cách một đầu đường cái, mấy bước lộ sự tình, tự mình đi một chút còn có thể tiêu cơm một chút." "Phi." "Lưu manh." Trương Đình Đình bị hắn lần này không kiêng ăn mặn lời nói thẹn được sủng ái gò má nóng lên, đưa tay tượng trưng mà đấm nhẹ lồng ngực hắn một chút. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua hai người trên giường mở khóa kiến thức mới lúc, chính mình giống như quả thật có chút quá hùng hổ, đem hắn chơi đùa quá sức, hắn bây giờ hô đau thắt lưng, nói không chừng thật đúng là không phải hoàn toàn trang. Trong nội tâm nàng điểm này khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, hừ một tiếng, đẩy cửa xe ra xuống xe, sửa sang quần áo, che giấu trên mặt đỏ ửng, được rồi, sợ ngươi rồi. Vậy ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng tốt ngươi eo. Dương Đại Mễ bên kia có động tĩnh tùy thời bảo ta, võ tổng hai chữ cuối cùng, nàng cố ý kéo dài âm, mang theo điểm hờn dỗi cùng trêu chọc. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng đạp giày cao gót, mang theo túi mua đồ, bóng lưng vẫn như cũ kiên cường lại không hiểu nhiều hơn mấy phần mềm mại dáng vẻ, cười phất phất tay, lúc này mới quay người hướng đi thang máy. Hai người riêng phần mình trở lại chỗ ở, Trương Đình Đình đóng cửa lại, dựa lưng vào lạnh như băng cánh cửa, thở phào thật dài một cái. Giày cao gót đá rơi xuống, túi mua đồ tiện tay ném ở huyền quan cửa hàng, cả người như tan ra thành từng mảnh tựa như, một đầu ngã vào phòng khách mềm mại bố nghệ sa phát bên trong, cánh tay khoác lên trên chắn, che khuất có chút mặt nóng lên. An tĩnh trong không gian, tựa hồ còn lưu lại nông thôn mùi đất cùng cái kia ngừng lại thịt rừng hỗn tạp hương vị. Trong đầu nàng có chút loạn. Hôm nay chính mình là thế nào? Lời nói giống như đặc biệt nhiều, lại nhải đấy ba lắm điều, còn nói với hắn nhiều như vậy trước kia phá sự. Biết rất rõ ràng nàng và Vũ Nhất Phàm ở giữa, càng nhiều hơn chính là theo như nhu cầu, thèm bất quá là lẫn nhau trẻ tuổi căng đầy cơ thể cùng điểm này nguyên thủy kích động, như thế nào một bữa cơm xuống, ăn mấy cái bọ cạp mấy cái côn trùng, liền nếm ra điểm thành thật với nhau, cùng chung chí hướng quỷ dị cảm giác. Nàng bực bội bật ngồi dậy tới, nắm tóc, đi chân đất đi đến toilet, mở vòi đông sen, dùng nước lạnh vỗ mặt một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, trong gương nữ nhân gương mặt còn mang theo không cởi đỏ ửng, ánh mắt mọng nước, khóe miệng thậm chí còn ngậm lấy một tia chính mình cũng không có nhận ra được ý cười. Khuôn mặt so bình thường nhìn xem tiểu mỹ thêm vài phần, thân thể tư thái cũng mang theo một loại hiếm thấy mềm nhũn lòng cảm giác. Cái này hoàn toàn chính là triệt để buông lòng trạng thái. Nàng bao lâu không có buông lòng qua như vậy. Giống như kể từ một cước bước vào cái này coi trọng vật chất thành thị, bắt đầu vì sinh tồn đánh liều, vẫn như cái mau chóng dây thiểu con bay. Mấy năm trước làm khiêu vũ chủ bá, từ vừa mới bắt đầu hướng về phía ống kính tay chân cũng không biết hướng về chỗ nào phóng, khẩn trương đến sợ giao tiếp phát tác, càng về sau ép buộc chính mình trở nên khéo léo, có thể hướng về phía đầy màn hình mưa đạn cùng lễ vật đặc hiệu cười rên ráng, tùy tiện liền có thể xoay ra dụ người nhất dáng múa, cùng đủ loại đủ kiểu nam nhân lá mặt lá trái. Cái kia sợi dây, một mực căng thẳng. Cùng nam nhân tương tác thì càng không cần nói, gặp dịp thì chơi là trạng thái bình thường, giữ một khoảng cách là bản năng. Liên năng và Vũ Nhất Phàm lần đầu gặp nhau, nàng không phải cũng là bưng bộ kia cuồng vọng lại tự cao cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm khuôn mặt sao? Như thế nào mới thời gian ngắn như vậy, nàng ở trước mặt hắn lại càng tới càng không có phòng bị. Nàng đưa thay sờ sờ trên cổ tay khối kia lạnh buốt cứng rắn mới bày tỏ, mấy chục vạn đồ vật, cứ như vậy đeo tại trên tay. Hắn lúc mua, con mắt đều không nháy một chút. Nam nhân này, bá đạo, trực tiếp, có đôi khi xấu để cho người ta nghiến răng, nhưng lại tổng có thể tinh chuẩn đâm trúng nàng điểm, mặc kệ là trên vật chất không keo kiệt chút nào thỏa mãn, vẫn là phương diện khác. Trương Đình Đình nhìn xem trong gương chính mình, đột nhiên có chút bực bội. Loại cảm giác này rất lạ lẫm, để cho nàng có chút mất khống chế. Nàng dùng sức lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc ra. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngược lại tất cả mọi người là người trưởng thành, có khả năng là được. Nàng một lần nữa thẳng lưng, trong gương nữ nhân ánh mắt lại khôi phục mấy phần khôn khéo cùng sắc bén. Đúng, cứ như vậy mới đúng. Nàng đi ra toilet, trong phòng khách mấy cái kia nổi bật túi mua đồ nhắc nhở lấy nàng tối nay thu hoạch. Nàng đi qua, cầm lấy chứa đồng hồ cái kia hộp, mở ra, hoa hồng kim cùng kim cương ở dưới ngọn đèn lập lòe băng lánh lại mê người lộng lẫy. Mấy chục bạn, cứ như vậy đeo tại trên tay. Nàng nuốt ve bóng loáng dây đồng hồ đeo tay, trong lòng điểm này bởi vì hồi ức cùng rượu cồn quấy lên bọn sóng, tựa hồ bị cái này nặng trĩu vật chất cảm đè xuống rất nhiều, lại tâm an lý đắc. Đây mới là thực tế. Vũ Nhất Phàm có tiền, cam lòng tiêu tiền cho nàng, nàng cung cấp cảm xúc giá trị, ngẫu nhiên còn có thể giúp hắn đáp cầu rắc mối. Theo như nhu cầu, công bằng giao dịch. Đến nỗi những cái kia loạn thất bát tao cảm giác. Bọ cạp ăn nhiều sinh ra ảo giác, gã nàng đem bảy tỏ thả lại hộp, tiện tay ném ở trên ghế salon, xoay người đi rót cho mình chén nước. Lạnh như băng chất lỏng trượt vào cổ họng, để cho nàng phân loạn suy nghĩ thanh tỉnh một chút. Cầm điện thoại di động lên, thói quen nghị soát soát video ngắn thư giãn một tí, màn hình vừa mở khóa, một đầu đẩy lên tin tức liền nhảy ra ngoài, tiêu đề mười phần bắt mắt, Dương Đại Mễ đêm khuya mật hội thần bí phú hào, ngàn bạn đời lời hoặc tái sinh biến số. Phía dưới phối thêm mấy chương mơ hồ chụp lên chiếu, chính là buổi chiều nàng và Vũ Nhất Phàm tại quán trà cửa ra vào tiễn đưa Dương Đại Mễ cực kỳ người quản lý rời đi chẳng cảnh. Chương 203, tiền bao no, không đủ nhân viên liền thêm chương 203, tiền bao no, không đủ nhân viên liền thêm mặc dù ảnh chụp góc độ xảo trá, thấy không rõ Vũ Nhất Phàm ngay mặt, nhưng Dương Đại Mễ cái kia ký hiệu hồ ly mắt cùng dẫn lửa dáng người cũng rất rõ ràng. Trong tấm ảnh, Dương Đại Mễ lên xe phía trước tựa hồ đang quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm phương hướng, khóe môi nết lên ý vị thâm trường cười. Khu bình luận đã sôi trào. "Cơ mờ, nam này ai vậy? Nhìn xem rất có phái đoàn. Đại meo meo đây là lại liên lụy mới kim chủ. Ly hôn mới bao lâu a? Vóc người này tuyệt, người nam nhân nào chịu nổi? Bên cạnh nữ nhân kia là ai? Trợ lý sao? Nhìn xem khá quen trên lầu, đó là nàng người đại diện đi. Đằng sau cái kia nữ tựa như là cái nào đó hảo trạch khu vật nghiệp. Ta đại di ở cái kia, ta trước mấy ngày vừa đi qua tiểu khu đó. Trọng điểm là đại ngôn. Cái gì đại ngôn giá trị ngàn vạn? Không phải là bán hàng ôn lạ ha ha ha. Bất kể hắn là cái gì đại ngôn, có qua ăn là được." Trương Đình Đình nhìn xem những cái kia bình luận, đặc biệt là đem chính mình nhận thành vật nghiệp đầu kia, khóe miệng giật một cái, "Tiểu tử ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm." Nàng ấn mở hình ảnh phóng đại, nhìn kỹ trong tấm ảnh Dương Đại Mễ cái kia ngoái nhìn ánh mắt, trong lòng cái kia vừa mới bị đè xuống khó chịu lại có chút lộ đầu. Nữ nhân này, quả nhiên là con hồ ly tinh, ngay cả vạ vạ giặt tỉ ống kính đều hiểu được lợi dụng. Tin tức này vừa ra, mặc kệ thật giả, nàng và Vũ Nhất Phàm cái này hạng mục mới độ chú ý chắc chắn lại cái trước bậc thang. Vũ Nhất Phàm tên kia, sợ là đã sớm liệu đến a. Hắn nói tiêu cực ý kiến và thái độ của công chúng cũng là tuyên truyền miễn phí, thật đúng là một điểm không kém. Nàng hư một tiếng, đóng lại tin tức giao diện. Tính toán, ngược lại hạng mục nhiệt độ lên rồi, đối với nàng cũng có chỗ tốt. Đến nỗi Dương Đại Mễ điểm tiểu tâm tư kia, nàng còn không để vào mắt. Vũ Nhất Phàm người nào nàng không rõ ràng sao? Vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người hạng người. Dương Đại Mễ nghĩ bằng mấy cái mị nhãn liền ôm lấy hắn. Còn nó lắm. Điện thoại chấn động một cái, là Vũ Nhất Phàm gửi tới tin tức bài trạng, lợi ít mà ý nhiều, ngày mai 10 giờ sáng, công trường gặp mặt, mang lên thiết kế phương án sơ thảo. Đi ngủ sớm một chút. Không có dư thừa ân cần thăm hỏi, không có mập mờ tán tỉnh, chính là thuần túy an bài công việc. Trương Đình Đình nhìn xem cái tin tức này, trong lòng cái kia một điểm cuối cùng loạn thất bát tao cảm xúc cũng triệt để lắng đọng xuống. Xem đi, đây mới là giữa bọn hắn thường nhất thái mô thức. Làm công tác chung, tình cờ trên giường mình hữu. Rõ ràng, đơn giản. Nàng trở về cái thu đến sau đó đem điện thoại ném qua một bên, đứng dậy hướng đi phòng ngủ. Ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, không có rảnh xuân đau thu buồn. Đến nỗi cái kia ngừng lại thịt rừng mang tới hậu di chứng. Buổi sáng ngày mai dậy lại nói a, chỉ mong đừng làm rộn bụng. Nàng sờ lên vẫn như cũ có chút chống đỡ bụng dưới, quyết định tắm trước, ngủ một giấc thật ngon. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn phải treo lên 12 phần tinh thần, ứng phó cái kia tinh lực thịnh vượng lão bản cũng sắp đến đủ loại lớn nhỏ chuyện. Sáng sớm hôm sau, Trương Đình Đình là bị đồng hồ sinh học, hoặc có lẽ là bị một loại mơ hồ cảm giác bất an cho đánh thức. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là che bụng. Còn tốt, trong dự đoán rời sông lấp biển cũng không có phát sinh, xem ra Vương Thẩm nhà thịt rừng mặc dù hùng hổ, xử lý vẫn còn sạch sẽ. Tối hôm qua bữa cơm kia hình ảnh lóe qua bộ não, bỏ cảm, động, chúc trùng. Còn có Vũ Nhất Phàm cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, trên mặt nàng không khỏi vì đó nóng lên. Đúng là điên, thế mà mang lão bản đi ăn loại đồ vật này. Vây vây đầu, xua tan tạp niệm, việc làm mới là chuyện đứng đắn. Nàng đi chân trần xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, ôn nhu dương quang trong nháy mắt tràn vào. Rửa mặt, thay đổi một thân già dặn tây trang màu đen bộ váy, nghĩ nghĩ, lại từ trong hộp lấy ra khối kia hoa hồng kim khảm kim cương đồng hồ đeo lên. Lạnh như băng kim loại dán vào làn da, để cho nàng phân loạn tâm tư ổn định lại. Hướng về phía tấm gương chiếu chiếu, trang dung tinh xảo, ánh mắt sắc bén, rất tốt, vẫn là cái kia chuyên nghiệp trường quản lý. Cầm điện thoại di động lên, đầu kia liên quan tới Dương Đại Mễ cùng thần bí phú hào tin tức đẩy lên vẫn như cũ nổi bật, nàng trực tiếp lao đi, ấn mở việc làm văn kiện, xác nhận thiết kế sơ thảo đã copy đến u bản. Lái xe đi tới khu vực ngoại thành thương khố trên đường, trong xe điều hòa không khí thoải mái dễ chịu nghi nhân, đồng hồ trên cổ tay dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhỏ vụn tia sáng. Trương Đình Đình nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng vắng lặng cảnh tượng, trong lòng có loại kỳ dị cắt đứt cảm giác. Một bên là có thể đụng tay đến xa hoa, một bên là phải đối mặt rách nát cùng mình tinh bắt quái chuyện xấu. Nàng nắm chặt tay lái, loại tương phản này ngược lại khơi dậy nàng đấu trí. Thương khố ở vào một mảnh khu công nghiệp bỏ hoang biên giới, cực lớn cửa sắt vết gì loang lổ, chung quanh cỏ dại rậm rạp. Vũ Nhất Phàm trước kia nổi bật hot chờ đã dừng ở cửa ra vào, hắn đang dựa vào đầu xe gọi điện thoại, mặc quần áo thường đơn giản, lại kèm theo một loại đám người lại say chỉ ta tỉnh khí chẳng, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, lại kỳ dị mà hòa thuận, mảnh này rách nát chi địa liền cũng thành bối cảnh của hắn tấm. Trương Đình Đình dừng xe xong, mang theo nổ kẹp bục máy tính cùng u bàn đi qua. Vũ Nhất Phàm vừa vặn cúp điện thoại, nhìn thấy nàng, ánh mắt tại cổ tay nàng thượng đỉnh lưu lại một cái chớp mắt, lại hướng lên mắt nhìn nàng hôm nay hóa trang điểm khuôn mặt, nhếch miệng lên, "Đình Đình lão sư, đúng giờ." Hắn không có sách tối hôm qua bữa tiệc, cũng không sách cái kia khối đồng hồ, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Võ tổng sớm. Trương Đình Đình cũng hoán đổi đến việc làm hình thức, thiết kế viện bên kia trong đêm ra mấy bản sơ đồ phát thảo, ta mang đến. Đi vào nói. Vũ Nhất Phàm đẩy ra kẹt kẹt vang dội cửa sắt, dẫn đầu đi vào trước. Kho hàng nội bộ so trong tưởng tượng càng trống trải, cũng càng cũ nát. Thật cao mái vòm đầy cho bụi cùng mạng nện, dương quang từ hư hại cửa sổ chiếu nghiêng đi vào, tạo thành từng đạo của sáng, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng bụi đất hương vị. Một cái mang theo nón bảo hộ, làn da ngăm đen trung niên nam nhân tiến lên đón, là phụ trách hiện trường thăm dò đội thi công giải Lý Giải Hưng. Võ tổng, Trương quản lý lao Lý đưa qua hai cái nón sạch sẽ nón bảo hộ, bên trong đều biết qua, nhưng vẫn là có chút loạn. Ba người đi đến trong kho hàng, Trương Đình Đình mở ra nổ tệ phục máy tính, điều ra thiết kế sơ thảo 3D hiệu quả đồ. Không gian thật lớn bị chia cắt thành khu vực khác nhau, đám chìm thức quan ảnh khu, chủ đề mặt tỷ khu, quầy ba, khu nghỉ ngơi. Huyễn cốc quang ảnh hiệu quả cùng công nghiệp gió thiết kế, cùng trước mắt rách nát tạo thành mánh liền so sánh. Đây là sơ bộ tư tưởng Trương Đình Đình chỉ vào màn hình, lợi dụng thương khố vốn có tầng cao cùng kết cấu, chế tạo chẳng chỉ không gian cảm giác. Quan ảnh khu áp dụng trầm xuống thức thiết kế, cam đoan tốt nhất nghe nhìn hiệu quả. Mặt tỷ khu có thể căn cứ vào chủ đề linh hoạt bố trí lao lý ở một bên nghe, thỉnh thoảng nhíu mày, ý nghĩ là hảo, nhưng cái này lao thương khố vấn đề không thiếu. Ngươi nhìn bên này cột chịu lực, cần gia cố, còn có nóc nhà, hết mấy chỗ gì nước, chống nước đến làm lại, mạch điện tuyến ống toàn bộ muốn một lần nữa trải, phòng cháy cũng là đầu to Vũ Nhất Phàm nghe, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là đi đến một cây vết gì loang lổ cột thép bên cạnh, lấy tay gõ gõ, lại ngẩng đầu nhìn mái vòm, nhiều vấn đề, mới nói rõ cải tạo không gian lớn lao lý, những thứ này đều không phải là vấn đề, tiền bao no, không đủ nhân viên liền thêm. Ta muốn là tốc độ cùng chất lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đình Đình thiết kế phương án, to gan một điểm. Ta muốn không phải đơn giản thương khố cải tạo, là có tính đột phá thể nghiệm. Dương Đại Mễ bên kia rất nhanh sẽ phối hợp tuyên truyền, chúng ta thời gian không nhiều. Trương Đình Đình gật đầu, biết rõ, ta sẽ để cho thiết kế viện bên kia lại xuất mấy bản to gan hơn phương án. Giữa trưa, mấy chiếc in trung tâm thành phố mổ ra nổi danh phòng ngăn logo tiễn đưa toa ăn đứng tại vết dỉ loang lộ thương khố đại môn, cùng chúng quanh hoang vu tạo thành so sánh rõ ràng. Nhân viên giao thức ăn nhanh nhẹn mà chuyển xuống mấy chục cái tinh xảo giữ ấm cơm hộp, hương khí trong nháy mắt hòa tan trong không khí tràn ngập bụi đất vị. Chương 204, cuối tháng tiền thưởng ta chắc chắn sẽ không thiếu cho chương 204, cuối tháng tiền thưởng ta chắc chắn sẽ không thiếu cho Vũ Nhất Phàm hướng đang ra dấu đo đạc số liệu Lý Giải Hưng vẫy vẫy tay, "Lao Lý, để cho các minh đệ nghỉ một lát, ăn cơm đi." Lao Lý nghe tiếng chạy chậm tới, nhìn thấy những cái kia đóng gói khảo cứu, xem xét liền giá cả chết đắt tiền cơm hộp, sửng sốt một chút, đen thui trên mặt lộ ra bức dứt đủ cười, "Võ tổng, này, này làm sao có ý tốt? Ngài nuôi cơm đã đủ tốt, hoàn, còn mua tốt như vậy đồ ăn." Hắn xoa xoa dính đầy bụi bặm tay, có chút chân tay luống cuống. Bình thường trên công trường cũng là công ty hậu cần đưa tới hai cái thùng sắt lớn, một thùng cơm trắng, một thùng nồi lớn đồ ăn, các huynh đệ vây quanh thùng chính mình mua cơm, ngồi xổm trên mặt đất ảo ảo liền giải quyết, cái nào gặp qua loại chiến trận này. Cái này đóng gói, so với hắn bà nương sinh nhật đi tiệm ăn bỏ túi đều thể diện. Mấy cái khác vừa thả xuống công cụ công nhân cũng vây quanh, tò mò nhìn những cái kia cơm hộp, có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, "Hoắc, cái này cần bao nhiêu tiền một hộp?" Nhìn xem giống trên TV loại kia khách sạn lớn đưa ra. Vũ Nhất Phàm không để ý mà cầm lấy một chồng cơm hộp, nhét vào lao ly trong tay. Vừa chỉ bên cạnh mấy dương rắn vào tươi ép nhãn hiệu nước trái cây, cầm, đại gia làm việc khổ cực, ăn ngon một chút bổ sung thể lực. Không đủ còn có. Lao Lý cùng các huynh đệ nói rõ ràng, cơm ăn no việc làm hảo, cuối tháng tiền thưởng ta chắc chắn sẽ không thiếu cho. Hán vô Lao Lý bà bay, khổ cực các vị, nắm chặt ăn, ăn xong còn có nước trái cây. Lao Lý bị câu kia khổ cực nói đến trong lòng nóng hầm hầm, vội vàng gọi, đều tới lĩnh cơm. Võ tổng mời khách. Đã ăn xong buổi chiều thêm chút sức làm. Các công nhân lập tức sinh động, ba chân bốn cẳng phân phát cơm hộp, mở ra cái nắp, bên trong món ăn phong phú, rau cho thịt, hương khí bốn phía, cùng bọn hắn bình thường ăn nổi lớn đồ ăn đơn giản khác biệt một trời một vực. Ta dựa vào, cái này tựa như là cái kia, hải sâm a, bao ngư hầm thịt kho tàu. Đây là hấp hoang dại hoàng cá, còn có tôm vàng rộn. Má ơi, hôm nay cái này cơm nước bắt kịp qua Tết. Võ tổng đại khí. Nhìn xem các công nhân ăn như hổ đói lại dẫn điểm dáng vẻ thận trọng, Vũ Nhất Phàm khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Kỳ thực cũng là chút đồ ăn thường ngày. Chính hắn không nhúc nhích đũa, chỉ là tựa ở một bên trên cây cột, nhìn xem cảnh tượng này, trong đầu lại thoáng qua một chút không đúng lúc ký ức. Cái kia là vừa tốt nghiệp lúc ấy, tìm không thấy ra dáng việc làm, vì sống tạm, hắn đã từng tại cái nào đó trên công trường kiến trúc rời qua gạch, vượt qua xi măng. Khi đó, đừng nói loại này tinh xảo cơ hội, có thể đúng hạn ăn được cơm nóng hổi đồ ăn thế là tốt rồi. Hắn còn nhớ rõ, có một lần Thẩm Vũ Nhu tìm được công trường tới, nhìn thấy hắn một thân cho bụi, đầu đầy mồ hôi ngồi xổm trên mặt đất gầm màn đầu, trong ánh mắt kia ghét bỏ cùng kinh bị, cơ hồ đem hắn đính tại chỗ. Nàng thanh âm khe thé phảng phất còn tại bên tai, Vũ Nhất Phàm, ngươi, thúi chết rồi. Xem ngươi bây giờ bộ dáng gì? Bẩn chết. Ngươi liền chút tiền đồ này sao? Mụ nội nó, mẹ của hắn đều không như thế chỉ vào cái mũi từng mắng hắn đổ bỏ đi. Bây giờ, hắn đứng ở chỗ này, nhìn xem những thứ này cùng hắn trước kia một dạng khổ cực lao động công nhân ăn hắn tiện tay mua được cấp cao đồ ăn, trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Không phải tận lực mua chuộc nhân tâm, chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn hắn đáng giá ăn ngon một chút. Hắn bây giờ có năng lực như thế, chỉ thế thôi. Đến nỗi Thẩm Vũ Nhu, đó đã là quá khứ thức. Trương Đình Đình đứng tại cách đó không xa, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm tùy ý dựa vào nơi đó, nhìn xem các công nhân khắp khuôn mặt đủ nụ cười, trong lòng có chút xúc động. Nam nhân này, bình thường nhìn xem bá đạo lại mê, nhưng ở trên loại chi tiết này, lại ngoài ý muốn quan tâm chủ đáo, hơn nữa không có chút nào bố thí cao cao tại thượng. Hắn cùng các công nhân giọng nói chuyện, tự nhiên phải giống như là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Loại này tôn trọng, so đơn thuần tiền tài càng có thể đả động người. Nàng nhớ tới tối hôm qua hắn bồi chính mình đi ăn những cái kia thịt rừng, nhớ tới hắn không chút do dự soát đi mấy chục bạn mua đồng hồ, nhìn lại một chút trước mắt một màn này, cảm giác nam nhân này hình tượng trong lòng nàng lại phức tạp thêm vài phần. Võ tổng lão Lý bưng hộp cơm lại gần, ngài cũng ăn chút. Các ngươi ăn, ta chờ một lúc. Vũ Nhất Phàm khoát khoát tay, mùi vị không biết như thế nào. Hảo, quá tốt rồi. Lão Lý cười hắc hắc, so ta kết hôn ngày đó bàn tiệc đều hảo. Trung quanh công nhân đều đi theo cười lên, trong kho hàng tràn đầy bầu không khí sung sướng. Vũ Nhất Phàm cũng cười cười, ánh mắt chuyển hướng Trương Đình Đình. Trương quản lý, ngươi cũng ăn chung điểm. Trương Đình Đình lắc đầu, dương lên trong tay nước khoáng, ta vẫn chưa đói, cảm tạ võ tổng. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt nhiều chút tìm tòi nghiên cứu. Vũ Nhất Phàm không có lại kiên trì, chỉ là đối với Lao Lý nói, ăn xong nghỉ ngơi 20 phút, buổi chiều tiếp tục. An toàn đệ nhất, có bất kỳ vấn đề tùy thời tìm ta. Được rồi. Võ tổng ngài yên tâm, Lao Lý vang dội đáp lời, lay đồ ăn động tác đều càng có lực hơn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem các công nhân ăn đến khí thế ngất trời, lại mắt liếc đứng ở một bên uống nước Trương Đình Đình hướng nàng giơ lên cái cằm, đi thôi, Trương quản lý, ra ngoài hít thở không khí, chỗ này cho lớn. Trương Đình Đình gật gật đầu, trong kho hàng bụi đất vị hỗn hợp có đồ ăn hương, quả thật có chút hắc người. Hai người một trước một sau đi ra vết dỉ loang lổ cửa sắt. Bên ngoài là một mảnh cỏ hoang địa, cách đó không xa có đầu không tính rộng lớn nhưng dòng nước trong suốt tiểu hà bên bờ sông cỏ xanh nhân nhân, so trong kho hàng thoải mái hơn. Hai người tìm khối tương đối sạch sẽ bãi cỏ, Vũ Nhất Phàm tùy ý ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Trương Đình Đình do dự một chút, vẫn là tại bên cạnh hắn ngồi xuống, duy trì một điểm khoảng cách. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng vẫn không có muốn ăn đồ vật ý tứ, chỉ là vặn ra bình nước suối khoáng uống nước, lấy điện thoại di động ra bấm mã số, lời ít mà ý nhiều nói vài câu, cúp máy. Như thế nào, còn tại hiểu ra tối hôm qua bỏ cả biến. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, khoe miệng mang theo điểm chế nhạo, quang uống nước không thể được, bao nhiêu ăn chút. Trương Đình Đình bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, không có gì khẩu vị. Cũng không lâu lắm, một chiếc nhìn liền so vừa rồi tiễn đưa toa ăn cao cấp hơn màu đen xe con lặng yên không một tiếng động dừng ở bên đường. Tài xế mang theo một cái thiết kế giản lược lại khuynh hướng cảm xúc 10 phần nhiệt độ ổn định dương bước nhanh đi tới, cung kính đưa cho Vũ Nhất Phàm tiếp đó nhanh chóng rời đi, toàn trình không nhiều lời một chữ. Vũ Nhất Phàm mở cặp tắt ra, bên trong là mấy thứ bày bán tinh xảo, màu sắc dụ người thức ăn, một phần lê mạch rau quả salad, phối thêm tiểu bình đặc biệt điều nước tương, vài miếng hun khói cá hồi, bên cạnh điểm suýt lấy chua đậu cùng kén ăn thảo, còn có một tiểu phần nhìn xem liền mới mẹ đầy đặt nhập khẩu dâu quả bản ép. Đúng là giản cơm nhưng mỗi một dạng đều lộ ra giá cả không ít khí tức. Ê, đặc biệt cho ngươi kêu thanh đạm giản cơm. Vũ Nhất Phàm đem cái dương đẩy lên trước mặt nàng, thật không phải là tối hôm qua rổ tê in thu hút vượt chỉ tiêu, hôm nay nghị tạo cạo dầu. Trương Đình Đình nhìn xem trước mắt phần này có thể so với khách sạn 5 sao trà chiều giản cơm, suy nghĩ lại một chút tối hôm qua những cái kia dương nhanh múa bướt côn trùng, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, đưa tay chụp hắn cánh tay một chút, chán ghét. Nói bậy gì đấy? Những vật kia. Nhìn xem dọa người, ăn vẫn được, chỉ là có chút chán. Hôm nay chính xác muốn ăn điểm thanh đạm. Nàng cầm lấy tiểu cái đĩa, xâm một quả việt quất bỏ vào trong miệng, chua ngọt hương vị ở trong miệng lan tràn ra, hòa tan trong lòng điểm này không hiểu được bội. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng cuối cùng bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, chính mình cũng cầm lấy một bình nước khoáng uống vào.